Chương 1261, phách lối chương 1261, phách lối không có ngươi sự tỉnh, ngươi đến góc tường ngồi xổm, dám hành động thiếu suy nghĩ, một súng bắn nổ. Lữ Lương tiến lên một bước, chen vào cửa, đem người kia lay qua một bên, đồng dạng móc súng ra, họng súng nhắm ngay ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Từ Tăng Xương. Người kia vẫn rất trung thực, lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường. Xem ra, lúc trước hắn hẳn là đến đâm phọc, một cái thích đâm phọc người, gan có thể lớn bao nhiêu. Không có tại chỗ dọa nước tiểu cũng rất không tệ. Trì Văn Vân cũng chen lấn tiến đến, cùng Lữ Lương một bên một cái, hai tay nắm thương, miệng thảo luận lấy mệnh lệnh, ôm đầu, ra, chậm rãi ngồi xuống. Con hàng này có thể à, thực tiễn mặc dù không nhiều, lý luận ngược lại là rất vững chắc, sợ là vụng trộm không biết luyện bao nhiêu lần à. Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi quyền lực tùy tiện động thương? Đến cùng là kỹ viện trấn trang tử, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, Từ Tăng Xương không chút nào bị hai người hù dọa, chẳng những ngồi yên bất động, trong giọng nói còn mang tới chất vấn. Ta. Lưu Căn Lai cười ha hả từ giữa hai người xuyên qua, từ khoa trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Ta tưởng là ai chứ? Từ Tăng Xương cười lạnh một tiếng. Hai người bọn họ chính là ngươi tìm đến cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Cũng không ra thế nào nha, còn tưởng rằng ngươi có thể gọi tới cái gì lãnh đạo, náo loạn đường này, vẫn là hai cái tiểu lâu la. Đây là coi ta là thành đến đập phá quán đúng không? Ngươi chỗ này cũng không phải kỹ viện a. Khỏi phải nói nhảm, Từ Tăng Xương, chúng ta là đến bắt ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, bằng không, đừng trách chúng ta hiện tại liền cho ngươi vào tay đoạn. Trì Văn Bân nhảy tới mấy bước, họng súng cách Từ Tăng Xương lại gần thêm một chút. Khẩn trương trái trứng. Từ Tăng Xương trong tay lại không thường, ngươi tại sao phải sợ hắn tìm chúng ta liều mạng? Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên đem thương thu lại, muốn thật cước cỏ, hậu quả không phải là các ngươi những tiểu lâu la này có thể gánh nổi. Từ Tăng Xương lạnh lùng lườm Trì Văn Bân một chút, trong ánh mắt lánh mang phảng phất mang theo đào quang, khí chàng vẫn rất đủ. Gặp được gan tiểu nhân, chỉ là cái nhìn này liền có thể bị hù dọa. Lữ Lương từ đầu đến cuối không nói một lời, họng súng rời, hai mắt gắt gao căn dặn Từ Tăng Xương tay, có chút dị động, hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng. Đây mới là có kinh nghiệm dáng vẻ. Lưu Căn Lai không có cùng Từ Tăng Xương nói nhảm, đem còng tay moi ra đến, hướng hắn trên bàn công tác ném một cái, mình còn lại. Theo chúng ta đi. Con tay nện ở trên bàn công tác động tĩnh vẫn còn lớn, ngồi xổm ở góc tường tiền kia run một cái, Từ Tăng Xương ánh mắt cũng rơi vào còng tay bên trên. Ngươi xác nhận phải cho ta mang con tay. Từ Tăng Xương khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, leo lên dễ dàng, nghĩ lại cởi xuống, coi như khó khăn. Lưu Căn Lai còn muốn nói tiếp chút gì, Trì Văn Bân khẩu súng vừa thu lại, tiến lên mấy bước, từng thành còng tay vứt lên, dắt lấy Từ Tăng Xương cánh tay, liền cho hắn mang lên trên. Nói lời vô dụng làm gì? Thật mẹ nó dâu dài, trực tiếp còng lại chẳng phải xong. Ngươi mánh. Lưu Căn Lai kèm chút nhịn không được cho Trì Văn Vân dựng thẳng cái ngón tay cái. Con hàng này thật sự là mạng a. Từ Tăng Xương có thể lên làm kỹ viện tay chân đầu nhi, trên tay khẳng định có hai lần người bình thường khẳng định không phải là đối thủ. Lưu Căn Lai sở dĩ dày vò khốn khổ, chính là để phòng Từ Tăng Xương chó cùng rất dậu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vạn nhất Từ Tăng Xương nghĩ bắt con tin, hắn lại không cần thật cắm, kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Hướng dẫn địa đồ một mực tại cho hắn dự cảnh, từ hắn vào cửa một khắc kia trở đi, đại biểu Từ Tăng Xương điểm đỏ liền sáng chói mắt. Loại tình huống này, Lưu Căn Lai ha có thể không phòng. Nào biết được Trì Văn Vân thế mà trực tiếp liền lên, cũng không biết hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là chưa ăn qua thua thiệt. Ta nhớ kỹ ba người các ngươi, bị đeo lên còng tay Từ Tăng Xương vẫn như cũ không chút hoang mang, trong ánh mắt kinh miệt đều nhanh tràn ra tới. Các ngươi lãnh đạo không cho ta một cái để cho ta hài lòng thuyết pháp, chuyện này còn chưa xong, muốn thuyết pháp cũng phải đi trong cục không phải? Lưu Căn Lai cửa trước bên ngoài chỉ, đi thôi, ta cho ngươi một cái muốn thuyết pháp cơ hội. Từ Tăng Xương vẫn là không nhúc đích, khoe miệng mang theo cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Lưu Căn Lai, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đi thôi ngươi. Trì Văn Bân không cho hắn suy nghĩ thời gian, bắt lấy quòng tay bỗng nhiên kéo một cái, liền đem Từ Tăng Xương lôi dậy, sức lực dùng quá lớn, Từ Tăng Xương còn một cái lảo đảo, mắt thấy trên cổ tay ra đều bị quòng tay cọ phá, hắn lại cũng không có cảm thấy được, khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Nên cho hắn một mực ôn, nếu không, gia hỏa này còn phải tiếp tục phép lối. Từ lão đại, còn tưởng rằng ngươi là tại kỹ viện nhìn chàng từ đâu. Thời đại của ngươi đã qua, nội tình mà bị xúc lên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm thành bảo vệ khoa trưởng. Từ Tăng Xương thần sắc cứng đờ, khóe miệng cười lạnh chậm rãi biến mất. Lưu Căn Lai khỏe miệng lại là chậm rãi nhếch lên, không để ý Từ Tăng Xương đáy mắt kia giết người lanh mang. Người căn ta a. Lưu Căn Lai có chút mèo hí con chuột hương vị. Không cần đoán, hắn cũng biết thời khắc này Từ Tăng Xương có bao nhiêu hận hắn. Tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, chẳng những đem mình thành công tẩy trắng, còn bò lên trên bảo vệ khoa trưởng cao vị, lại tại một nháy mắt liền bị đánh về nguyên hình. Mà hắn chính là để Từ Tăng Xương từ thiên đường đến địa ngục kẻ cầm đầu. Từ Tăng Xương sợ là đối với hắn rút gân lộ xương tâm tư đều có, lại vẫn cứ không làm gì được hắn. Đi a ngươi. Trì Văn Bân lại đẩy Từ Tăng Xương một thanh. Khí lực đồng dạng không nhỏ, Từ Tăng Xương lảo đảo mấy bước, kém chút đụng vào cạnh cửa trên tường. Hắn lại mạnh mẽ quay đầu, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao tiếp cận Lưu Căn Lai. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Lưu Căn Lai sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lữ Lương vẫn là không nói một lời, từ đầu đến cuối cùng Từ Tăng Xương bảo trì một điểm khoảng cách, họng súng gắt gao đối đầu của hắn. Hắn cũng cảm giác được Từ Tăng Xương nguy hiểm. Đối đầu dạng này người, hắn nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Tại Từ Tăng Xương giết người nhìn chăm chú, Lưu Căn Lai chậm ung dung đốt lên một điếu thuốc, còn đem hơi khói nôn hướng Từ Tăng Xương phương hướng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Không được hoàn mỹ chính là không có phun đến Từ Tăng Xương trên mặt. Không phải hắn không nghĩ, là Trì Văn Bân không cho hắn cơ hội, con hàng này một bước đẩy thúc dục Từ Tăng Xương, không đợi Lưu Căn Lai đến gần, Từ Tăng Xương liền bị đẩy ra. Cũng không thể nói ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta hướng trên mặt hắn phun điếu thuốc đi. Chất lượng không được, vậy liền số lượng gót, Lưu Căn Lai mỗi một chiếc đều là thẳng lấy phun ra ngoài. Dạng này hút thuốc lá đốt đặc biệt nhanh, không đợi ba người ép Từ Tăng Xương đi vào xe thùng mộ tờ chỗ ấy, khói liền rút không có. Chờ Từ Tăng Xương bị áp lên xe thùng, Trì Văn Bân lại móc ra còng tay của hắn, đem mang tại Từ Tăng Xương trên cổ tay còng tay liền tại xe thùng mộ tờ dự bị vòng bên trên. Lữ Lương lúc này mới đem thương thu lại, nhìn một chút xung quanh, nói ra, ta liền không ngồi xe, cưỡi chiếc xe ở phía sau đi theo. Đây là sợ Từ Tăng Xương náo cái gì yêu thiêu thần. Cũng thế, ba cái đều lên xe thùng, lại thêm Từ Tăng Xương, bốn cái chen lên đi, lúc lái xe, vạn nhất Từ Tăng Xương chó cùng rất dậu, làm không tốt thực sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Bọn hắn náo ra động tĩnh không nhỏ, lúc này, đã có người cùng ra xem náo nhiệt. Lữ Lương rất dễ dàng hỏi lên Từ Tăng Xương xe đạp ở đâu, cưỡi lên xe, đi theo xe thùng mộ tờ đằng sau. Lưu Căn Lai cũng sợ mở nhanh xảy ra chuyện, trên đường đi đều chậm ung dung mở ra. Không biết có phải hay không là nhận mệnh, vẫn là đang suy tư đối sách, Từ Tăng Xương không có náo yêu thiêu thân, một đường thành thành thật thật được đưa tới phân cục. Người là mang về, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, như thế nào để Từ Tăng Xương nhận tội mới là mấu chốt. Chương 1262, Lê Tăng. Chương 1262, Lê Tăng. Thôi tổ trưởng đã đem Tôn Mậu Tài mang về, ngay tại đảo sâu. Lưu Căn Lai vừa tới phân cục, liền để Lữ Lương đem hắn gọi ra. Hắn muốn đi Từ Tăng Xương ra điều tra, tìm kiếm chứng cứ, muốn điều tra, liền phải trước mở lệnh kiểm soát. Lưu Căn Lai là cùng cố cục trưởng rất quen, nhưng này đều là việc tư, tra án thế nhưng là công sự, nếu là hắn thẳng lông mày lăng mắt đi tìm cố cục trưởng, đó chính là không hiểu chuyện. Hắn cũng là tiểu tổ trưởng. Cái rắm. Đồng súng hữu miệng phong lâm thời chức vụ mà thôi, căn bản không dùng được, thôi tổ trưởng thế nhưng là hàng thật giá thật tiểu tổ trưởng, mở lệnh kiểm soát sự tình, còn phải tìm hắn xử lý. Thôi tổ trưởng thật đúng là nể tình, Lưu Căn Lai một phân phó, hắn lập tức bận bịu chạy lên chạy xuống công việc, vô dụng 10 phút, liền đem lệnh kiểm soát mở tốt. Lưu Căn Lai lại dẫn Lữ Lương cùng Trì Văn Bân đi Từ Tăng Xương nhà. Trong hồ sơ có Từ Tăng Xương nhà địa chỉ, Trì Văn Bân nhớ kỹ vẫn rất rõ ràng, ba người không có phí cái gì công phu đã tìm được. Lúc này đã đến tan tầm điểm, không biết có phải hay không là đi đón hài tử, Từ Tăng Xương lão bà không ở nhà, này cũng thuận tiện Lưu Căn Lai, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là điều tra thời điểm, hài tử kia lại sợ lại vô tội ánh mắt. Từ trong túi móc ra một thanh khúc kim băng làm bạn năng chìa khóa, tại Lữ Lương hiếu kỳ nhìn chăm chú, Lưu Căn Lai tam hạ lưỡng hạ liền đem khóa bật ra. Ngươi được đấy tiểu tử, lúc nào đem lão ngũ tay nghề học đến tay rồi? Lữ Lương rất có chút ngoài ý muốn. Hoặc là nói ta không dám ở trong văn phòng thả ăn, khóa lại căn bản vô dụng. Trì Văn Bân đã từng gặp qua Lưu Căn Lai thủ đoạn, không giật mình, cũng không có chậm trễ giống Lưu Căn Lai một cước. Khỏi phải nói nhảm, bắt đầu lục soát, loại kia dễ dàng bị tìm tới địa phương cũng đừng đụng phải. Lưu Căn Lai nhắc nhở một câu, ta hoài nghi Tất Tú Tú trượng phu đồ cổ cái gì, bị Từ Tăng Xương ẩn giấu không ít, lão bà hắn cũng không cảm kích. Lưu Căn Lai có chút nhảy vọt tương đương với nói thẳng Tất Tú Tú trượng phu chính là Từ Tăng Xương cùng Tất Tú Tú hợp lưu giết, Lữ Lương cùng Trì Văn Bân đầu góc đều đủ, tất cả đều đi theo. Ta điều tra mặt đất. Trì Văn Bân ngồi xổm xuống, tại ngăn tủ phía dưới, dưới đáy bàn, dưới giường, còn có một số bình thường dẫm không đến trên mặt đất tìm kiếm. Ta gõ tường. Lữ Lương rời cái ghế, từ trên hướng xuống, một mặt tường tiếp một mặt tường gõ. Chúng ta muốn đứng tại Từ Tăng Xương góc độ nhìn vấn đề, hắn là bảo vệ khoa trưởng, khẳng định đối điều tra phương hướng môn thanh, chúng ta trọng điểm điều tra địa phương hẳn là cùng bình thường tư duy quay lại. Lưu Căn Lai nhắc nhở một câu. Kỳ thật, hắn đã biết Từ Tăng Xương đem đồ vật giấu chỗ nào rồi, mới vừa vào cửa thời điểm, hắn liền dùng không gian kiểm tra một lần. Tại lòng bếp ở giữa cùng phòng ngủ tương liên ngoài cửa, lòng bếp ở giữa bên này dưới mặt đất có cái động, trong động hẳn là một cái gỗ cái dương, gỗ trong dương đồ vật, Lưu Căn Lai cảm ứng không rõ lắm, nhưng từ đại thể hình dạng bên trên phán đoán, hơn phân nửa là đồ cổ. Lưu Căn Lai không có trì hoãn quá nhiều thời gian, tại Lữ Lương cùng Trì Văn Bân lục soát 5-6 phút không có kết quả về sau, liền tới đến mảnh đất kia, đập mạnh mấy cước trải đất tấm gạch. Ừm, ta nghe động tĩnh này thế nào có chút không đúng. Không đợi Lữ Lương cùng Trì Văn Bân đáp lại, Lưu Căn Lai liền lấy qua đặt ở lòng bếp bên cạnh đống than bên trên lô móc, không có thế nào tốn sức, liền đem một cục gạch này ra. Đầu năm nay, ra trải đất gạch dùng đều là phổ thông gạch xanh phía dưới cũng không có xi măng, đều là phủ lên hạt cát, cùng hậu thế trải lối đi bộ không sai biệt lắm, cục gạch rất lỏng, rất dễ dàng kêu động. Ồ, đây là cái gì? Tấm ván gỗ. Lưu Căn Lai đem gạch xanh phía dưới hạt cát lay mở, lộ ra xuống mặt tấm ván gỗ, tự hỏi tự trả lời, rất nhanh liền đem Lữ Lương cùng Trì Văn Bân hấp dẫn đến đây. Tiếp lấy lại ra. Lữ Lương đem lô móc nhận lấy, Trì Văn Bân lại đem than đá cái xẻng lấy ra, hai người rất nhanh liền đem chung quanh mười mấy cục gạch đều nạy lên đến, lại đem hạt cát lay qua một bên, lộ ra mấy khối dày đặc tấm ván gỗ. Chờ đem tấm ván gỗ lấy ra, phía dưới động cùng cái kia gỗ cái dương liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Thật đúng là cất giấu đồ vật. Trì Văn Bân lột lấy tay áo, liền phải đem cái dương ôm ra, Lữ Lương kéo lại hắn. Chờ một chút, trước kiểm tra một chút, vạn nhất cái dương liên tiếp kíp nổ đâu. Đến cùng là có kinh nghiệm, Lữ Lương vẫn rất cẩn thận. Lo lắng của hắn tuyệt không dư thừa, kíp nổ liên tiếp cái dương cũng không khó khăn, dùng dễ cái đinh thêm quả lựu đạn như vậy đủ rồi. Vạn nhất không tra, tại bị lên cái dương thời điểm, liền sẽ nắm tay lựu đạn kíp nổ kéo ra, vậy liền bi kịch. Trì Văn Bân cũng ý thức được mình kinh nghiệm không đủ, vẫn rất nghe khuyên, tại cùng Lưu Căn Lai, Lữ Lương một khối cẩn thận kiểm tra một vòng về sau, lúc này mới thận trọng đem cái dương ôm ra. Vẫn rất nặng. Trì Văn Bân nhẫn nhịn khẩu khí, buông xuống cái dương thời điểm, ngay cả làm mấy cái hít sâu. Động vẫn rất sâu, cái dương phía dưới đệm lên cục gạch, là ép hoa trồng chất lên loại kia, cho dù trong động nước vào, cũng ẩm ướt không đến cái dương. Trên cái dương không khóa chờ Lữ Lương thận trọng một chút xíu đem mở dương ra, ba người nhìn thấy trong dương đồ vật lúc, đều âm thầm hút miệng hơi lạnh. Đồ cổ, mà lại xem xét chính là đáng tiền hàng tốt. Lưu Căn Lai từng tại gia pha lê châu ấy được chứng kiến không ít hàng tốt, cũng coi như hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn lực, xem xét những vật này liền rất cao cấp, đoán chừng đều là quan hầm lò, thậm chí có thể là từ trong cung chạy ra. Người Di lão kia Di thiếu lai lịch không đơn giản a. Chỉ là đồ cổ cũng không có nặng như vậy chờ đem phía trên đồ cổ lấy ra, xuất hiện tại ba người trước mắt lại là từng đầu cá đỏ dạ cùng dùng giấy đỏ bao lấy đồng bạc. Cá đỏ dạ đến có 2-30 khối, viên đại đầu nói ít cũng có 2000. Chắc không được người Di lão kia Di thiếu tổng hướng trong thanh lâu bung tiền, vốn liếng mà thật dày là ca. Mấu chốt là đây chỉ là một phần trong đó, mà khác những cái kia, hơn phân nửa là bị từ Tăng Xương cầm đi chuẩn bị quan hệ mua được lộ số. Không đúng, Tất Tú Tú nơi đó khẳng định cũng có một bộ phận. Có phải hay không cũng xin cái lệnh kiểm soát, đi tìm kiếm Tất Tú Tú nhà đâu? Vẫn là thôi đi. Tìm ra lại nhiều thứ đáng giá, cũng không quan hệ với ta, nhìn xem còn trông mà thèm. Lưu Căn Lai rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, cùng Lữ Lương cùng Chỉ Văn Vân cùng một chỗ mang tươi sống đem gạch trở về tại chỗ, mang theo kia một cái dương đổ vật về tới phân cục. Lúc này, Đồng Sùng Hưu đã trở về, hắn nguyên bản đối từ Tăng Dương có phải hay không giết chết Tất Tú Tú hung thủ còn cầm cẩn thận hoài nghi, nhưng tại nhìn thấy nhiều như vậy đồ cổ, hoàng kim cùng đồng bạc về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lấy hắn pha án kinh nghiệm, chí ít có 8 thành nắm chắc, từ Tăng Dương chính là hung thủ. "Tiểu Lưu, ôm những vật này, đi với ta lội cục trưởng văn phòng." Đồng Sùng Hưu còn không có bắt đầu, biết lúc này trọng yếu nhất chính là củng cố cục trưởng báo tin vui. Báo tin vui? Vậy cũng không. Từ Tăng Xương một cái bảo vệ khoa trưởng thế nào khả năng có nhiều như vậy đồ tốt, mặc kệ thế nào tới, đều là tăng vật, nộp lên trên tăng vật, phân cục nhất định có thể giữ lại một bộ phận, xung làm tiểu kim cố. Đương nhiên, hoàng kim ngoại trừ. Đầu năm nay hoàng kim thế nhưng là có thể đổi ngoại hối, giữ lại là trọng phạm sai lầm. Để Lữ Lương đi thôi. Lưu Căn Lai cơ bả bay, lại vuốt vuốt sau lưng, chuyển những vật này, thân lấy, ta mang không nổi. Không muốn cho Đồng Sùng Hữu làm người hầu chỉ là một phương diện, mấu chốt là Lưu Căn Lai muốn đem tại trước mặt lãnh đạo cơ hội biểu hiện tặng cho Lữ Lương. Về phần Chỉ Văn Vân, con hàng này bối cảnh sâu như vậy, đều không nhất định đem cố cục trưởng để vào mắt, chỗ nào cần phải hắn chiếu cố. Tiểu Lữ, ngươi đi với ta đi. Đồng Sùng Hữu không hai lời, chào hỏi nhất thanh Lữ Lương, liền ra cửa. Lười chết ngươi được. Lữ Lương mắng Lưu Căn Lai một câu, tốn sức lốp bốp ôm lấy cái giường, điên mà đi theo. Chương 1263, từ Tăng Xương nhược điểm chương 1263, từ Tăng Xương nhược điểm thật có thể giả, kia cái giường ngươi động đậy một chút không? Hai người bọn họ vừa đi, Chỉ Văn Vân liền lầm bầm một câu, còn đưa Lưu Căn Lai một cái ánh mắt khinh bỉ. Hắn không sai, từ đầu đến cuối, cái dương đều là hắn rời, liền tại trên đường, sợ đem đổ cổ điên hỏng, Chỉ Văn Vân cũng là đem cái dương ôm trên chân. Nói nhảm thật nhiều. Lưu Căn Lai trở về hắn một cái liếc mắt, quay thân ra Đồng Sùng Hưu văn phòng. Lấy Chỉ Văn Vân đầu óc, nhất định có thể đoán được mục đích hắn làm như vậy, căn bản không cần đến giải thích. Chờ đến phòng khách, Hà Sán, Quan Đăng Khoa bọn hắn năm cái đều tại, bọn hắn cầm tấm kia chân dùng, bận rộn một cái buổi chiều, lại cái gì đều không hỏi ra tới. Các ngươi tra được cái gì rồi? Kia trong dương chứa cái gì? Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Hà Sán cùng Quan Đăng Khoa liền tràn ngập mong đợi hỏi, ba người khác mặc dù đều không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt đồng dạng là chờ mong. Lưu Căn Lai dăm ba câu liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Bọn hắn là một cái chính thể, đều bởi vì vụ án này bận rộn, có thành quả, đương nhiên muốn nói với bọn hắn nhất thanh. Nghe xong bản án tiến triển nhanh như vậy, năm người đều có chút hưng phấn, nhưng Quan Đăng Khoa trong lúc vô tình một câu cảm thán, nhưng lại vì từ Tăng Xương nhận tội đến tội ít kỳ không ít độ khó. Đương kỹ viện tay chân đầu lĩnh như thế kiếm tiền sao? Từ Tăng Xương những năm kia không ít với ta. Đúng thế. Ta thế nào không nghĩ tới đâu. Từ Tăng Xương hoàn toàn có thể đem những này đồ cổ, hoàng kim cùng đồng bạc đổ cho đương kỹ viện tay chân đầu lĩnh thủ lao, dù sao không có chứng cứ, chỉ cần cắn điểm ấy không thả, tội giết người tên liền rơi không đến trên đầu của hắn. Nhận tội đến tội, một con đường chết, chết cắn không thả, thí sự không có. Lấy từ Tăng Xương có khéo, nên lựa chọn như thế nào, căn bản không cần đi đoán. Lấy kiến quốc là thời gian tiết điểm, quá khứ phạm sự tình, chỉ cần không phải tội ác tày trời, cơ bản đều xóa bỏ. Từ Tăng Xương nhiều lắm là gánh vác một cái lừa gạt tổ chức tội danh, bị khai trừ xong việc. Bằng bản lĩnh của hắn, kiếm miếng cơm ăn không khó lắm, khỏi cần phải nói, Tôn Mậu Tài làm kia việc, hắn liền có thể làm, mà lại nhất định so Tôn Mậu Tài làm còn tốt. Nên thế nào để Từ Tăng Xương nhận tội đền tội đâu? Lưu Căn Lai lại có chút đau đầu. Lúc này, bụng của hắn kêu rột rột hai tiếng, giữa trưa liền ăn bịt chân, lúc này đều nên ăn cơm tối, có thể không đói bụng sao? Trước mặc kệ cái khác, nhét đầy cái bao tử lại nói, "Đi, ta mời các ngươi ăn cơm." Lưu Căn Lai đứng dậy với tay. Bản án còn không có phá đâu. Trong đó một tên do dự một chút. Lưu Căn Lai nhớ kỹ hắn gọi Vương Rộng Tài, như thế trung thực, lại Rộng Tài cũng vào không được túi của hắn. Trước ăn lại nói, bằng Căn Lai bản sự, còn sầu không phá được án. Vẫn là Hà Sán đầu óc sống, không riêng thuận Lưu Căn Lai, còn chuyên tìm hắn thích nghe mà nói. Tiểu tử này có tiền đồ. Đi đi, giữa trưa liền không ăn, đều nhanh đói chết ta, một hồi hung hăng làm thịt hắn một đao, ta liền ăn toàn tụ đức, một người ít nhất một con. Chỉ Văn Bân cũng kêu gọi đám người. Đây là thèm bị quay. Nhưng thế nào lời gì đến con hàng này miệng bên trong đều biến vị mà nữa nha. Toàn tụ đức liền toàn tụ đức, cũng không phải mời không nổi, mấu chốt là Lưu Căn Lai cũng thèm chiếc kia, giữa trưa liền ăn một con bịt chân, đến trưa đều tại dư vị, ăn những vật khác luôn cảm giác kém chút ý tứ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đánh tới toàn tụ đức, nhưng chờ gọi món ăn thời điểm, ngoại trừ Trì Văn Bân, cũng đều có chút ngượng ngùng. Lưu Căn Lai không có để bọn hắn khó xử, cho phục vụ viên một thanh đại bạch thỏ nãi đường, một hơi muốn 9 cái thịt vịt nướng. Bọn hắn 7 cái một người một con, còn có 2 con là mang về cho Lữ Lương cùng tôi tổ trưởng. Hai người này cũng là hắn tổ viên, hắn cái này đương tổ trưởng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bánh tráng vòng quanh thịt vịt nướng phiến, hành kia, dưa leo đầu, lại chấm điểm tương ngọt, hương vị chính là chính tông. Lưu Căn Lai một hơi đem một con thịt vịt nướng ăn hết, vịt đỡ canh cũng hạ bụng, phối đồ ăn đồng dạng ăn không ít. Trì Văn Bân cũng cùng hắn không sai biệt lắm, Hà Sán bọn hắn 5 cái phi thường ăn ý, một người liền ăn nửa cái thịt vịt nướng, còn lại một nửa đều đóng gói mang theo cho người trong nhà nếm thử. Nếu là chỉ có một người làm như vậy, nhiều ít sẽ có chút không có ý tứ, 5 người đều làm như vậy, tất cả mọi người liền không xấu hổ. Lưu Căn Lai không nói gì, ăn uống no đủ, mang theo 2 con thịt vịt nướng về tới phân cục. Đội hình sự người còn không có tan tầm, Đồng Sùng Hưu an bài mấy người ngay tại đột thẩm từ tăng xương, trong đó có thôi tổ trưởng cùng Lữ Lương. Lưu Căn Lai không có lẫn bảo, đem 2 người họ kêu đi ra, lưu lại thịt vịt nướng liền đi. Luân thẩm án, đội hình sự nhưng so sánh hắn có kinh nghiệm nhiều, để bọn hắn trước thẩm, có thể thẩm ra tốt nhất, nếu là thực sự thẩm không ra, hắn lại nghĩ biện pháp. Hắn hiện tại, trong đầu cùng một đoàn bột não, thật nếu để cho hắn thẩm, hơn phân nửa cũng thẩm không ra cái gì. Vẫn là về trước đi suy nghĩ thật kỹ đi. Hà Sán bọn hắn đều không đi, thẩm vấn từ tăng xương, tạm thời còn chưa tới phiên bọn hắn liền nghĩ có thể hay không từ trên thân Tôn Mậu Tài tìm đột phá khẩu. Trì Văn Bân con hàng này cũng rất tích cực, Lưu Căn Lai gọi hắn thời điểm ra đi, hắn đều không có phản ứng. Người tốt nhất có thể để cho Từ Tăng Xương nhận tội đền tội, cũng tiết kiệm ta lãng phí nữa cái kia tế bào não. Lưu Căn Lai đoán thầm một câu, đi một mình. Về đến nhà, Nam Mịch xuống giường, Lưu Căn Lai trong đầu đều không ngừng suy nghĩ. Nghĩ cậy mở một người miệng, quản dụng nhất biện pháp chính là tìm tới nhược điểm của hắn, cầm chắc lấy hắn bậy tức, uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được, bao quát thường dùng nhất lớn ký ức khôi phục thuật, nói trắng ra là đều là đạo lý này, nhưng vấn đề là Từ Tăng Xương nhược điểm là cái gì đây? Từ Tăng Xương người này vốn là vừa thối vừa cứng, còn nếm qua gặp qua, tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, nhận tội liền là chết, không nhận tội liền có thể sống, nghĩ cậy mở miệng của hắn, cơ hồ không có khả năng. Nhược điểm? Từ Tăng Xương nhược điểm là cái gì? Lưu Căn Lai lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ này, tại một cái nào đó sát na, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái đột phá thường quy chủ ý tại cẩn thận châm trước cân nhắc một phen về sau, Lưu Căn Lai cảm thấy có thể thực hiện. Nếu như đội hình sự không cậy ra Từ Tăng Xương miệng, vậy hắn liền dùng biện pháp này thử một lần. Mắt thấy cách ăn Tết càng ngày càng gần, hắn cũng không có thời gian tốn hao, còn muốn đi đông bắc đi săn đâu. Hạ quyết tâm, Lưu Căn Lai rất nhanh tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hắn đuổi tới phân cục, tại phòng khách nhìn thấy Trì Văn Bân, Hà Sán bọn hắn thời điểm, phát hiện mỗi người bọn họ đỉnh cái mắt buồn thâm, một bộ mỏi mệt đến cực điểm dáng vẻ. Tối hôm qua ngủ không ngon. Lưu Căn Lai tản vòng khói. Không phải không ngủ ngon, là căn bản liền không ngủ. Hà Sán thở dài, Tôn Mậu Tài đối Từ Tăng Xương làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta hỏi nửa ngày, cái gì đều không hỏi ra tới. Quan Đăng Khoa tiếp lời nói, hôm qua nửa đêm về sáng 2 điểm, đội hình sự người thẩm mệt mỏi, liền để chúng ta tiếp tra thẩm. Chúng ta thẩm đến Hưng Đông, Từ Tăng Xương một mực tại hô vô tội. Thật đúng là để cho ta nói, hắn một mực chắc chắn những cái kia đồ cổ hoàng kim đồng bạc đều là hắn tại kỹ viện làm tay chân đầu lĩnh làm, chuyện khác, hắn một mực không nhận. Đau đầu a. Trì Văn Bân dùng 2 tay ngón tay cái xoa huyệt thái dương, gia hỏa này nhược điểm đang ở đâu? Được a, cũng nghĩ đến lợi dụng Từ Tăng Xương nhược điểm thẩm án. Đáng tiếc, hắn vẫn là thiếu kinh nghiệm, không thể nào vào tay. Các ngươi đều không có về nhà. Lưu Căn Lai đảo mắt một vòng. Sáng sớm về nhà một chuyến, đem thịt vịt nướng gông xuống liền trở lại, ngủ không được a. Hà Sáng cười cười, ta còn tưởng rằng quang ta bản thân ngủ không được đâu, kết quả đại gia hỏa đều trở về. Căn Lai, ngươi thẩm án rất có một bộ, ngươi có biện pháp gì cậy mở Từ Tăng Xương miệng sao? Lại mẹ nó lấy lòng ta. Hà Sán gia hỏa này rất biết nuốt mông ngựa mà. Chương 1264, ngươi liền nói cái này nổi nấu ngươi lưng không lưng là được rồi. Chương 1264, ngươi liền nói cái này nổi nấu ngươi lưng không lưng là được rồi. Hắn có thể có biện pháp nào? Quang đi ngủ đây, nhìn hắn cái kia không tim không phổi hình dáng ta liền tức giận. Trì Văn Bân lẩm bẩm một câu, đây là không thăng bằng, đều là giống nhau phá án, người khác đều đỉnh lấy mắt của thâm, chỉ một mình hắn thần thái sáng láng. Tựa như là có chút không yên ổn hành. Ngươi ngủ được ngược lại là ít, cũng không thấy ngươi gầy một điểm. Lưu Căn Lai há miệng chính là Trì Văn Bân nhược điểm. Hắn thật đúng là không phải cố ý, hôm qua cái không muốn khác, quang suy nghĩ nhược điểm, lúc này, tư duy quán tính còn ở đây. Ngươi ngủ nhiều, cũng không thấy ngươi thêm chút thịt, toàn bộ một cái hình người tạo phân cơ. Trì Văn Bân lập tức chế giễu lại. Nha a, còn biết loại này từ mới, con hàng này vẫn rất thời thượng mà. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn, hai người nếu là một mực như thế đấu võ mồm xuống dưới, thật đúng là có thể không dứt. Các ngươi ngủ trước xe đi. Mê man thế nào thẩm án? Cơ hội tới cũng nắm chắc không ở. Mượn Trì Văn Bân ngắt lời cơ hội, Lưu Căn Lai đem Hà Sán trước đó vấn đề dẫn tới. Vấn đề này, hắn khó trả lời, nói không có cách nào đi, lộ ra hắn vô năng, Hà Sán bạch đập hắn lịm bợ, nói hắn có biện pháp đi, vạn nhất biện pháp này không dùng được, đây không phải là đánh mặt mình sao? Cho nên, vẫn là không nói cho thỏa đáng, đi một bước nhìn một bước đi. Hà Sán bọn hắn vẫn rất nghe khuyên, Lưu Căn Lai kiểu nói này, từng cái đều ghé vào trên mặt bàn bắt đầu đi ngủ, bao quát Trì Văn Bân. Có thể là quá mệt mỏi, không đầy một lát, đều ngủ lấy. Trì Văn Bân con hàng này nằm sấp còn ngáy ngủ, nhưng so ngẩng lên ngủ tiếng lẩm bẩm nhỏ hơn nhiều. Lưu Căn Lai ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện đội hình sự người còn tại thẩm vấn Từ Tăng Xương. cái này rõ ràng là đang làm mệt nhọc chiến thuật, thẩm vấn người một đợt nối một đợt đuổi, không cho Từ Tăng Xương nghỉ ngơi. Chiêu này sợ là không dùng được. Từ Tăng Xương loại này ngôn qua gian hồ, cái gì chiêu chưa thấy qua. Mệt nhọc chiến thuật đối với hắn mà nói, chỉ là trò trẻ con. Lớn ký ức hồi phục thuật đã dùng qua, mà lại không chỉ một vòng. Từ Tăng Xương đích thật là kẻ hung hãn, mặc kệ đánh nhiều hung ác, sửng sốt ngay cả hử đều không hử, làm đội hình sự người đều không dám đánh hắn. Hắn không hử, thế nào biết đánh có nặng hay không? Bạn nhất ra tay không có nặng nhẹ, lại đem người đánh chết, vậy cái này bản án coi như thật thành vụ án không đầu mối. Tôn Mậu Tài ngược lại là không có lại bị thẩm, nhưng đội hình sự cũng không có thả hắn, hướng dẫn trên bản đồ, Tôn Mậu Tài còn tại cái nào đó trong phòng giam giữ đâu? Trọng yếu như vậy bằng chứng phụ, đương nhiên phải tùy thời dự bị. Về phần quan hắn lý do, Lưu Căn Lai không đều tìm tới rồi sao? Đội hình sự không thả hắn có lý có cứ. Lưu Căn Lai tản bộ một vòng trở về không bao lâu, trong hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ra ngoài hỏi một chút, đám người này vừa lục soát Tất Tú Tú nhà, kết quả không thu hoạch được gì. Tất Tú Tú đem trượng phu nàng tiền tài tất cả đều cho Từ Tăng Xương. Muốn thật dạng này, kia Tất Tú Tú tuyệt đối là cái yêu đương nao cấp trên nữ nhân, loại nữ nhân này không thể nói nàng xuẩn, chỉ có thể nói nàng nhờ và không phải người. Yêu đương nao cấp trên, lại cùng đối người nữ nhân cũng có là. Thời gian tại nhàm chán trong khi chờ đợi một chút xíu quá khứ, đảo mắt đến trưa, Lưu Căn Lai cũng có chút buồn ngủ, đang ngồi ở trên ghế híp mắt chừng. Lữ Lương đẩy cửa tiến vào phòng khách. "Lão Lục, ngươi thật đúng là có thể ngồi được vững, đi đi đi, đi thầm thầm Từ Tăng Xương." "Gấp cái gì? Không phải còn có các ngươi sao?" Lưu Căn Lai xoa mấy cái mặt, đốt lên một điếu thuốc. "Cái này gọi là gì, người không phải ngươi bắt." Lữ Lương lườm hắn một cái, "Đi nhanh đi, đừng dạy vò khốn khổ. Ngươi nói trước đi rõ ràng, là ngươi để cho ta thẩm, vẫn là đồng đội trưởng." Lưu Căn Lai không nhúc nhích chỗ ngồi. "Có cái gì khác nhau sao?" Lữ Lương hỏi ngược lại. "Khác nhau lớn, ngươi để cho ta thẩm, ta không đi." Lưu Căn Lai vẫn là không nhúc nhích. Ma bệnh còn không ít. Lữ Lương khép cười một tiếng, quay đầu nhìn phía sau, hạ giọng nói, ngươi không phải không chào đón đội trưởng của chúng ta sao? Hán, ngươi nghe. Đừng dây vò khốn khổ, ngươi liền nói có phải là hắn hay không để cho ta đi. Lưu Căn Lai lần nữa xác nhận. Là hắn, ta không phải sợ ngươi không đi, mới không đề cập tới hắn sao? Lữ Lương lườm hắn một cái, trong đội mấy cái có kinh nghiệm đều thẩm một vòng, ai cũng không có cậy mở Từ Tăng Xương miệng, đội trưởng của chúng ta nhớ tới ngươi thẩm vấn rất có một bộ, liền để ta đến gọi ngươi. Đi thôi. Lưu Căn Lai thuốc lá vừa bấm, đứng dậy đi ra ngoài. Vì sao nhất định phải Đồng Sùng Hữu gọi hắn, hắn mới đi? Bởi vì hắn nghĩ tới biện pháp trước hết qua Đồng Sùng Hữu cửa này. Đồng Sùng Hữu chủ động gọi hắn đi, hắn mới có đàm phán thẻ đánh bạc. Lữ Lương vừa đến, đem Chỉ Văn Bân bọn hắn đều đánh thức, Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương lúc ra cửa, bọn hắn đều đi theo. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lưu Căn Lai sẽ như thế nào thẩm án. Lưu Căn Lai không có đi phòng thẩm vấn, tới trước đến phòng thẩm vấn bên cạnh phòng quan sát, Đồng Sùng Hữu thật đúng là đang chờ hắn, cùng bên người mấy tên thủ hạ, Đồng Sùng Hữu cũng là một mặt mỏi mệt, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt. "Tiểu Lưu, ngươi thử một chút đi. Lần trước cái kia ngân hàng biên chức diện môn án, ngươi thẩm rất tốt, ta rất muốn biết ngươi đến tụt cùng là vận khí tốt, vẫn là thật là có bản lĩnh. Còn cùng ta chơi phép khích tướng." "Tốt, vậy ta cũng tới một cái." "Đồng đội trưởng, ta có mấy câu muốn đơn độc nói cho ngươi nói, ngươi nhìn thuận tiện hay không?" Lưu Căn Lai lời nói rất khách khí. "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Đồng Sùng Hữu hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng, không nói gì bọn hắn đều đáng giá tín nhiệm, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng loại hình. Đây là từ trong lòng tán thành hắn. Từ Đồng Sùng Hữu phản ứng bên trên, Lưu Căn Lai nhìn ra tâm hắn thái biến hóa. "Nói đi, cái gì vậy?" Đám người đều ra ngoài, cuối cùng rời đi. Lữ Lương đóng cửa lại thời điểm, Đồng Sùng Hữu đốt điếu thuốc, bày ra một bộ rửa hài lắng nghe tư thế. Chờ Lưu Căn Lai nói ra ý nghĩ của hắn, Đồng Sùng Hữu lại do dự. Trầm ngâm một lát, Đồng Sùng Hữu nghiêm mặt nói, "Chuyện này, ta không làm chủ được, phải mời bày ra Cố cục trưởng." "Không cần tiền thoái như vậy, sự tình của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng đừng để Cố cục trưởng có xử, thật xảy ra chuyện, chính ta phụ trách." "Ngươi liền nói, cái này nồi nấu ngươi lưng không lưng là được rồi." Lưu Căn Lai khoát khoát tay. "Ta bên này không có vấn đề, cũng là vì phá án nha. Ngược lại là ngươi bên này." Đồng Sùng Hữu thần sắc có chút phức tạp, "Ngươi có bao nhiêu năm chắc? Ngươi thấy ta giống đồ đần sao?" Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. Đồng Sùng Hữu nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai nhìn cả buổi, cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Tốt à, tin tưởng ngươi một lần." "Ta ơn đồng đội trưởng." Lưu Căn Lai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mở cửa ra phòng quan sát. Hắn là thật tâm cảm tạ. Hắn muốn cho rằng Đồng Sùng Hữu càng để ý là cái nồi kia, không nghĩ tới Đồng Sùng Hữu căn bản không có coi ra gì, để ý chỉ là an nguy của hắn. Người ngoài cửa đều là không hiểu ra sao. Ai cũng không biết Lưu Căn Lai đóng cửa lại nói với Đồng Sùng Hữu cái gì, Lưu Căn Lai cũng không có giải thích, trực tiếp tiến vào bên cạnh phòng thẩm vấn. Lữ Lương cùng Chỉ Văn Bân đều muốn theo đi vào, Lưu Căn Lai đem bọn hắn đẩy đi ra, "Ta một người đến, các ngươi đừng lẫn vào, các ngươi cũng đi ra, tiếp xuống, ta thẩm." Đằng sau câu nói kia, Lưu Căn Lai là xông hai cái ngay tại thẩm án người nói. Hai người kia liếc nhau, không nói gì, đứng dậy ra cửa, đội trưởng ngay tại sát vách phòng quan sát, cách một tầng pha lê nhìn xem, Lưu Căn Lai có thể tới thẩm án, khẳng định là trải qua đội trưởng đồng ý bọn hắn vừa đi, Lưu Căn Lai liền đem then cài cửa cắm lên. Cửa phòng thẩm vấn là đặc chế, không quan môn rắn chắc, then cài cửa cũng rắn chắc, đem then cài cửa trên bảo, người bên ngoài muốn đem cửa phá tan nhưng phải hao chút khí lực. Bị xe luân chiến một buổi tối, Từ Tăng Xương lại khốn vừa mệt, vốn là còn điểm mê man, thấy một lần Lưu Căn Lai, lập tức tinh thần, tinh hồng đáy mắt tràn đầy hung quang. Chương 1265, ngươi có ý tứ gì? Chương 1265, ngươi có ý tứ gì? Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng thẩm vấn những người kia tất cả đều tràn vào sát vách phòng quan sát, cách một tầng pha lê, nhìn chằm chằm phòng thẩm vấn. Đồng Sùng Hưu không có đem người đuổi đi ra, đốt điếu thuốc, cũng đang yên lặng quan sát. Chỉ là, hắn súng lục không biết lúc nào đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Cửa phòng thẩm vấn bị then cài cửa đâm chết, thật muốn ra cái gì vậy, nhất thời bán hội không phá nổi, nhưng trước mặt tầng này pha lê, một viên đạn liền có thể đỡ vỡ. Đây mới là hắn dám để cho Lưu Căn Lai đi nếm thử chân chính nguyên nhân. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Căn Lai đốt điếu thuốc, đó tử tăng xương phảng phất có thể ánh mắt giết người, cười ha hả vòng quanh hắn dạo qua một vòng, thiếu thiếu mà tới một câu: "Có phải hay không rất muốn cắn chết ta? Nếu không, ta cho ngươi một cơ hội." Hắn không nói như vậy ngược lại tốt, lời này vừa nói ra miệng, Từ Tăng Xương liền đem mí mắt tiêu nhịu xuống. "Muốn nói hận ngươi, ta là thật hận, đều đi qua mấy trăm năm sự tình, ngươi nhất định phải đem nó móc ra, cũng là bởi vì ta đối hai ngươi cầu, ngươi liền đem ta làm cái gì cũng bị mất. Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ta liền làm không rõ ràng, ngươi tuổi còn nhỏ, từ đâu tới nhiều như vậy lệ khí?" Từ Tăng Xương thở dài, tiếp tục nói ra, nhưng nói đi thì nói lại, chính ta cái mông không sạch sẽ, cũng không thể chỉ đổ thừa người khác nghe ra phân mùi vị. Ta người này từ trước đến nay là có sao nói vậy, có hai nói hai. Ta làm qua sự tình, ta nhận, làm không được bảo vệ khoa trưởng cũng là mệnh của ta, cắm té ngã, là trong mệnh ta nên có một kiếp này, nhưng ta chưa làm qua sự tình, các ngươi cũng đừng nghĩ gắn ở trên đầu ta. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tốn sức, không còn hình bóng sự tình, các ngươi lại thế nào thầm ta, ta cũng biên không ra. Trở về cùng các ngươi lãnh đạo nói một tiếng, để hắn đừng đem tinh lực lãng phí trên người ta, làm trễ mải phá án, để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, muốn thật như thế, bọn hắn cũng có trách nhiệm không phải. Còn muốn làm tư tưởng của ta công việc. Bảo vệ khoa trưởng không có phí công làm à? Từ Tăng Xương nói chuyện không riêng một bộ, sẽ còn đứng tại lãnh đạo góc độ suy nghĩ vấn đề. Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Lưu Căn Lai đốt điếu thuốc, tại Từ Tăng Xương tới trước mặt về đi dạo, tàn bộ, kỳ thật cũng không phải cố sự, chính là ngươi cùng Tất Tú Tú sự tình. Mười mấy năm trước, còn tại kỹ viện thời điểm, ngươi là tay chân đầu lĩnh, Tất Tú Tú. Khi đó nàng phải gọi tiểu thải điệp, là trong kỹ viện cô nương. Trong kỹ viện cô nương nghĩ không bị khi dễ, đều muốn tìm cái chỗ dựa, nàng coi trọng ngươi, dùng hết tất cả bộ liếng, đem ngươi hầu hạ dễ chịu, bắt đầu từ lúc đó, hai ngươi liền thành nhân tình. Về sau, kỹ viện bị thủ tiêu, ngươi sinh kế nơi phát ra không có, tiểu thải điệp cũng bị an bài hòa lương, tiểu thải điệp muốn gả cho ngươi, nhưng ngươi không có đáp ứng, ngươi muốn đem tự mình rửa bạch, theo tới làm kết thúc, đi đến một đầu mới đường. Cho nên, ngươi an bài một trận anh hùng cứu mỹ nhân, lập trong sạch thân thế, cưới hiện tại lão bà, lại để cho tiểu thải điệp gả cho nàng một người có tiền ấn khách. Lại về sau, ngươi xâm nhập vào nhà máy đội cảnh sát, bằng vào ngươi nhiều năm luyện thành thủ đoạn, từng bước một trèo lên trên, đến lên cao thời khắc mấu chốt, ngươi cùng tiểu thải điệp hợp mưu giết chết cái kia có tiền ấn khách, cũng chính là tiểu thải điệp trợ phu, dùng từ chỗ của hắn cầm tới tiền tài, còn có ngươi đương kỹ viện tay chân nhiều năm tích xúc, hối lộ nhân vật mấu chốt, làm tới bảo vệ khoa trưởng. Tiểu thải điệp có lẽ là lương tâm khó có thể bình an, lại có lẽ là thụ sắp xếp của ngươi, rời đi lúc đầu nhà máy, đi một địa phương khác. Nguyên bản, mọi chuyện đều tốt tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, đuổi kịp thiên tai, tiểu thải điệp ăn không đủ no bụng, liền nghĩ đến ngươi cái này nhân tình, lần lượt dùng mệnh án đương áp chế, hướng ngươi tác thủ tiền tài, ngươi không chịu nổi kỳ nhiễu, dứt khoát đem nàng giết chết, trói lại sợi dây, chìm vào vĩnh định hà. Đáng tiếc, vẫn là người tính không bằng trời tính. Cô tiểu thải điệp thi thể dây thường đoán mất, tiểu thải điệp thi thể nhẹ nhàng đi lên. Bởi vì trời lạnh, thi thể bảo tồn coi như hoàn hảo, chúng ta chẳng những có thể nhận ra thân phận của nàng, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên đầu ngươi. Tiểu gì, cố sự này đặc sắc a. Lưu Căn Lai hung hăng rút một miệng lớn khói, đầu mẩu thuốc là bắn ra, đem miệng đối Từ Tăng Xương mặt, một ngụm thật dài hơi khói phun ra, đều nhanh đem Từ Tăng Xương chém mất. Thoải mái. Ngươi xuất sinh chậm, muốn đuổi trước kia, ngươi đoạn này sách mới hảo hảo bố trí, tại quá khứ trên tiên tiểu, nói không chừng còn có thể đổi hầm tiền cơm. Từ Tăng Xương giơ tay lên một cái, xem ra nếu như không phải bị thẩm vấn ghế dựa không ở, còn mang theo cổ tay, hắn đều có thể cho Lưu Căn Lai vỗ tay. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn còn mang theo khinh miệt, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Coi như Lưu Căn Lai nói tinh thải đi nữa lại như thế nào, hết thảy đều là phỏng đoán của hắn, phá án là giảng cứu chứng cứ, không có chứng cứ, Lưu Căn Lai chính là có thể nói ra hoa đến, tội giết người tên cũng theo không đến trên đầu của hắn. Lời giống vậy rơi vào phòng quan sát đám người kia trong hai, lại là chấn kinh. Bọn hắn mặc dù cũng tham dự phá án, nhưng phần lớn đều chỉ là theo chân bận rộn mà thôi, cũng không có trải bước toàn bộ vụ án quá trình. Lưu Căn Lai lời nói này để bọn hắn trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Đây là một đầu hoàn chỉnh logic liên a. Nhưng vấn đề là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, logic bế vòng hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là suy đoán, chỉ dựa vào suy đoán là định không được tội. Ngươi còn có thể cười được? Tưởng cho ngươi vẫn là làm qua bảo an khoa trưởng người. Lưu Căn Lai đồng dạng cười khẩy, móc ra một điếu thuốc, hướng phía trước đưa đến một cây. Thế nào? Không muốn rút? Cố mà chân quý cơ hội này đi. Khả năng này là ngươi đợi này sau cùng một điếu thuốc. Ngươi có ý tứ gì? Từ Tăng Xương khỏe miệng cười lạnh chậm rãi thu hồi. Cái này đều không rõ. Lưu Căn Lai chỉ đầu, ngươi bảo vệ khoa trưởng phải làm. Không biết cấp trên đối án mạng là yêu cầu gì. Các bản án đều có thể kéo dài, liền án mạng không được, nhất định phải phá án và bắt giam, nếu không, phá án nhân viên đều muốn gánh trách nhiệm. Cái này không nhanh qua thế sao? Cấp trên yêu cầu năm trước nhất định phải phá án, nhưng vấn đề là đó là cái vụ án không đầu mối a, thế nào phá? Không phá được án, cái này năm ai cũng qua không tốt, lãnh đạo áp lực như núi a. Thật vất vả bắt được ngươi, chứng cứ liên còn tạo thành hoàn mỹ khép kín, ngươi cảm thấy lãnh đạo có thể buông tha cơ hội tốt như vậy?
Ngươi
có ý tứ gì? Đồng dạng một câu, lần này Từ Tăng Xương sắc mặt đại biến.
Ngươi cũng không ngu ngốc sao? Chính là như ngươi nghĩ.
Lưu Căn Lai thiêu thiêu mi mao, mặc kệ ngươi có nhận hay không tội, cấp trên đều sẽ bắt ngươi giao nộp.
Ngươi,
Lưu Căn Lai dừng lại một chút, chỉ vào Từ Tăng Xương cái mũi, chết chắc.
Ngoa tào,
cái gì?
Nào có như thế thẩm án?
Lưu Căn Lai thế nào cái gì cũng dám nói?
Đồng đội trưởng còn ở đây, đây không phải hướng trên đầu của hắn trụ bộ địa sao?
Phòng quan sát bên trong người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đồng Súng Hưu.
Đồng Súng Hưu liền cùng không nghe thấy, vẫn là mặt không biểu tình, ngồi yên bất động.
Đây chính là Lưu Căn Lai để Đồng Súng Hưu có nổi, nếu như bị người tin đồn thất thiệt truyền đi, Đồng Súng Hưu thanh danh liền xấu đường cái. Đám người thế mới biết Lưu Căn Lai đóng cửa lại nói với Đồng Súng Hưu cái gì, Đồng Súng Hưu để bọn hắn những người này tiến phòng quan sát cùng một chỗ dự tính, cũng coi là lòng mang bằng phẳng.
Người bên ngoài đều là cái phản ứng này, thân là người trong cuộc Từ Tăng Xương càng là một chút sù lông.
Các ngươi đây là chụp mũ lung tung, là xem mạng người như cỏ rác.
Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, thấy các ngươi cục trưởng, không, ta muốn gặp chúng ta lãnh đạo, thấy chúng ta xưởng trưởng.
Không gặp được xưởng chúng ta giải, ta liền
tuyệt thực.
Ta nếu là đang thẩm vấn án quá trình bên trong chết rồi, các ngươi ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm.
Nha, còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Từ Tăng Xương có thể lên làm cái này bảo vệ khoa trưởng, tám thành là hướng bọn hắn xưởng trưởng đút lót, coi như lên mấu chốt tác dụng không phải hắn, hắn cũng thoát không ra quan hệ.
Chương 1266, nghĩa khí giang hồ. Chương 1266, nghĩa khí giang hồ. Khỏi phải phí cái kia khí lực.
Lưu Căn Lai lại đem cây kia khói hướng phía trước đụng, nói dối há mồm liền ra, các ngươi xưởng trưởng đều tự thân khó đảm bảo đâu, hắn đang tiếp thụ tổ chức điều tra.
Để một cái ký viện tay chân đầu lĩnh lên làm bảo vệ khoa trưởng, hắn người xưởng trưởng này xem như làm đến đầu, chính mình cũng không cố được, chỗ nào còn quan tâm được ngươi.
Hốt đi, lại không rút, về sau nghĩ rút cũng bị mất, đây chính là đặc cung khói người bình thường nghĩ rút còn rút không đến đâu.
Đặc cung khói tiễn ngươi lên đường, cũng coi như ngươi có chút bài diện.
Từ Tăng Xương miệng lớn thở hổn hển, hai mắt càng là đỏ cùng tựa như thỏ, trên mặt cóc ra lắc một cái, phảng phất một đầu nhắm người mà vệ hung thú.
Hắn cũng không phải không có hoài nghi tới Lưu Căn Lai là đang lừa hắn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này.
Nguyên nhân rất đơn giản,
thẩm án quy củ, bọn họ mà thanh.
Nếu như không có lãnh đạo ngầm đồng ý, Lưu Căn Lai không có khả năng một mình vào đây.
Kia phiến pha lê đằng sau chính là phòng quan sát, nếu như lãnh đạo không đồng ý Lưu Căn Lai, lúc này đã có người tại gõ cửa.
Phát sinh đây hết thảy, duy nhất giải thích hợp lý chỉ có thể là đây chính là lãnh đạo quyết định.
Nhưng hắn không cam tâm à, mình rõ ràng làm thiên ý vô phùng, công an không có khả năng tìm tới tội của hắn chứng, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh cho hắn định tội.
Định tội liền là chết, đây chính là hai đầu nhân mạng, hắn tuyệt đối không tránh thoát.
Làm sao bây giờ? Cứ việc kiệt lực muốn cho mình tỉnh táo, nhưng giờ khắc này Từ Tăng Xương cảm giác mình tựa như một ngọn núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát.
Không rút.
Vậy ta liền tự mình rút, tốt như vậy khói, không rút liền lãng phí.
Lưu Căn Lai đem cây kia khói cho mình điểm, lại một điếu thuốc phun tại Từ Tăng Xương trên mặt.
Biệt quất a,
bất lực a,
có phải hay không rất muốn giết người?
Muốn hay không cho ngươi cái giết chết ta cái này tội khôi họa thủ cơ hội?
Ý gì?
Từ Tăng Xương đột nhiên quay đầu, tinh hồng hai mắt gắt gao tiếp cận Lưu Căn Lai.
Xem ra ngươi làm muốn.
Lưu Căn Lai lại là cười một tiếng, ta bộ này đức hạnh hoàn toàn chính xác có chút thích đắn đòn, bất quá nha, muốn thu thập ta, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện.
Từ Tăng Xương không có đáp lại, vẫn là gắt gao tiếp cận Lưu Căn Lai.
Ngươi tại trong ký viện trấn đi ngang qua sân khấu tử, nên tính là người giang hồ, có thể trấn trụ chẳng diện, nói rõ khác người giang hồ cũng rất cho mặt mũi ngươi. Kia hai ta liền dùng trên giang hồ quy củ đến một trận đánh cược, ngươi nhìn kiểu gì?
Cái gì đánh cược?
Từ Tăng Xương rốt cục có đáp lại.
Ta đem ngươi thả, hai ta ở chỗ này đơn đấu, dù sao mặc kệ kiểu gì, ngươi cũng chết chắc, trước khi chết, có thể đem ta giết chết, cũng coi như ngươi cho mình báo thù.
Nếu như ta may mắn đánh thắng, ngươi liền đem ngươi làm sự tình đều bàn giao.
Người giang hồ nha, chết cũng muốn chết rõ ràng, ngươi cũng không muốn làm quỷ hồ đồ không phải?
Đây chính là Lưu Căn Lai nghĩ phá cục biện pháp.
Từ Tăng Xương duy nhất nhược điểm chính là trên người nghĩa khí giang hồ.
Nếu là không giảng nghĩa khí, hắn lại có thể đánh, cũng chấn không được kỹ viện chẳng tử.
Đồng Súng Hưu lo lắng cũng là điểm này, hắn sợ Lưu Căn Lai đánh không lại Từ Tăng Xương, ra cái gì nguy hiểm, lúc này mới sớm khẩu súng lấy ra, liền đặt ở trong tay.
Phòng quan sát bên trong an tĩnh đáng sợ, ai cũng không ngờ tới Lưu Căn Lai sẽ dùng loại biện pháp này thẩm án.
Cùng Từ Tăng Xương đơn đấu, hắn đánh thắng được sao?
Vạn nhất chênh lệch quá lớn, Từ Tăng Xương lại thật muốn giết chết hắn, tới kịp cứu viện sao?
Cái này nếu tới không kịp, Lưu Căn Lai mạng nhỏ mà coi như bàn giao.
Đồng Súng Hưu thật đúng là có thể ngồi được vững.
Phá vỡ pha lê cũng muốn thời gian a.
Nếu là vừa vặn, Từ Tăng Xương giết chết Lưu Căn Lai chỉ cần một cái chớp mắt.
Lữ Lương cùng Chỉ Văn Bân sắc mặt cũng thay đổi, phản ứng đầu tiên là muốn ngăn cản Lưu Căn Lai, nhưng lại gặp Đồng Súng Hưu không có gì phản ứng, hai người lại không hẹn mà cùng móc súng ra, hai mắt gắt gao tiếp cận phòng thẩm vấn.
Hai người bọn họ sở dĩ không có mãnh liệt ngăn cản, là bởi vì biết Lưu Căn Lai thân thủ.
Lưu Căn Lai cũng không phải bùn nặng, coi như đánh không lại Từ Tăng Xương, cũng có thể kiên trì đến cứu viện.
Trong phòng thẩm vấn,
Lưu Căn Lai để Từ Tăng Xương trọn vẹn lăng thần mấy giây, giống như đang giãy giụa do dự, khó mà quyết đoán.
Lưu Căn Lai thấy thế lại tăng thêm cây đuốc, hắn một chỉ phòng thẩm vấn đại môn, môn này ngươi hẳn là quen thuộc đi.
Cửa bị ta đâm chết, ai cũng vào không được, nghĩ phá cửa, nhanh nhất cũng muốn 1-2 phút.
Bằng thủ đoạn của ngươi, muốn giết chết ta, không dùng đến thời gian dài như vậy a.
Dù sao là một con đường chết, không đem ta cái này kẻ cầm đầu lôi kéo đệm lưng, ngươi có thể cam tâm. Lưu Căn Lai nhưng không biết sắt vách phòng quan sát đang có 3 thanh thương chuẩn bị tùy thời đánh nát pha lê cứu viện, cũng liền không có xách cái này cha nhi. Ngươi tại sao muốn mình muốn chết? Từ Tăng Xương gắt gao tiếp cận Lưu Căn Lai. Đừng đem lời nói như thế đẩy, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ta tại chúng ta kia phiến thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nói, Lưu Căn Lai vẫn còn so sánh với 2 lần quyền cước, cố ý bố néo người, để Từ Tăng Xương thấy được hắn đừng ở trên lưng súng lục. Đây là hắn cho Từ Tăng Xương hạ cái cuối cùng bộ, cũng là nặng nhất một cái quả cân. Kẻ chắc chắn phải chết nhìn thấy thương, tựa như thấy được một chút hy vọng sống, hắn cũng không tin Từ Tăng Xương không đụng một cái. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Từ Tăng Xương quả nhiên liếc qua cây thương kia. Cứ việc chợt lóe lên, nhưng ấy mắt dấu dếm tinh mang vẫn là không có trốn qua Lưu Căn Lai con mắt. Hơi chút do dự, Từ Tăng Xương liền gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật đánh thắng ta, ta liền đem làm qua sự tình liền bằng giao, để các ngươi đều có thể qua cái tốt năm." Người giang hồ, giảng nghĩa khí. Lưu Căn Lai một mặt nghiêm mặt, một miếng nước bọt một cái đinh. Từ Tăng Xương hoàn toàn coi Lưu Căn Lai là thành một cái không biết trời cao đất rộng, lại nóng lòng biểu hiện mình đời thứ hai. Cái này cũng phù hợp Lưu Căn Lai cho hắn ấn tượng đầu tiên. Hắn cuối cùng là đáp ứng. Lưu Căn Lai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Từ Tăng Xương có thể hay không béo nhờ nuốt lời, đây đều là một cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Ta muốn cho ngươi giải khai, ta đầu tiên nói trước, ta cho ngươi mở khóa thời điểm, không cho phép ngươi loạn động chờ ta làm dáng, chúng ta lại bắt đầu. Lưu Căn Lai cố ý nói như vậy một câu, để hắn cử chỉ hành vi càng giống một cái không có gì lịch duyệt trai trai hải tử, trên thực tế còn tại cho Từ Tăng Xương đào hố. Yên tâm, ta Từ Tăng Xương đi đến chính, ngồi bừng, xưa nay không mảnh làm những cái kia đánh lén sự tình. Từ Tăng Xương hừ nhẹ nhất thanh, ánh mắt nhưng lại vô tình hay cố ý liếc qua Lưu Căn Lai xuống lục. Ta tin ngươi cái quỷ. Lưu Căn Lai trong lòng hừ lạnh, âm thầm đề phòng, túi người trước tiên đem khung ở Từ Tăng Xương cái bàn nhỏ mở ra. Thẩm vấn trên ghế mang theo cái hình cung cái bàn nhỏ, đã có thể để cho bị thẩm vấn người đem cánh tay để lên, lại có thể khung ở thân thể của hắn, không cho hắn hoạt động. Bởi vì không có định tội, Từ Tăng Xương không có mang xiềng chân, lại đem cổ tay của hắn mở ra, hắn liền không có bất luận cái gì trói buộc. Lưu Căn Lai lần nữa xoay người, cho Từ Tăng Xương giải khai cổ tay. Giờ phút này, hắn đối mặt với Từ Tăng Xương, súng lục đừng ở hắn phía bên phải sau lưng, Lưu Căn Lai trước tiên đem Từ Tăng Xương tay trái cổ tay mở ra. Từ Tăng Xương tay trái chính đối Lưu Căn Lai phía bên phải, nếu như hắn muốn cướp thương, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lưu Căn Lai cũng không tin hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội này, đang đánh mở tay phải cổ tay thời điểm, Lưu Căn Lai cố ý chậm nửa nhịp, tay trái gắt gao bắt lấy cổ tay một mặt. Quả nhiên, Từ Tăng Xương động. Trước trước sau sau nổi lên vẫn chưa tới 2 giây, tay trái của hắn liền bỗng nhiên chụp vào Lưu Căn Lai súng lục. Lưu Căn Lai các loại chính là giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên một bước nhảy tới, bắt lấy cổ tay tay thuận thế bốn léo, mượn Từ Tăng Xương khí thế lao tới trước, cấp tốc vây quanh hắn phía sau lưng, một chút đem Từ Tăng Xương cánh tay phải xoay gặt ở hắn trên lưng. Chương 1267, Lưu Căn Lai tối cường hạng. Chương 1267, Lưu Căn Lai tối cường hạng. Đây là một cái tiêu chuẩn cầm nã động tác, nếu là đối đầu người bình thường, một chút liền có thể chế trụ. Nhưng Từ Tăng Xương không phải người bình thường. Hắn cũng sẽ dựa thế, tại Lưu Căn Lai xoay áp hắn cánh tay thời điểm, hắn thuận thế quay người, nô ra đi tay trái đối diện chụp vào Lưu Căn Lai cổ. Phản cầm nã, Từ Tăng Xương dùng càng là lô hỏa thuần thanh. Lưu Căn Lai bị buộc chỉ có thể triệt thoái phía sau mấy bước, không thể không buông cổ tay. Một chiêu này, hai người đánh cái ngang tay. Từ Tăng Xương một lát cũng không có trì hoãn, lập tức hướng Lưu Căn Lai đánh tới. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, không tồn tại. Từ Tăng Xương chỉ muốn mau chóng cầm xuống Lưu Căn Lai, khẩu súng cấp đến tay, giết chết Lưu Căn Lai. Không, hắn sẽ coi Lưu Căn Lai là con tin, dùng thương chống đỡ lấy đầu của hắn chạy thoát. Cái này nhỏ công an không phải có chiếc xe thùng mộ tờ sao? Liền dùng nó chạy ra Tứ Cửu Thành. Chỉ cần tiến vào Tứ Cửu Thành phía sau Thâm Sơn, trời đất bao la, còn không phải từ hắn xông xáo. Từ Tăng Xương cũng không có xem thường Lưu Căn Lai, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, chỉ là giao thủ một chiêu, Từ Tăng Xương liền biết Lưu Căn Lai thật sự có tài. Nhưng hắn vẫn như cũ không để vào mắt, hắn có thể lên làm sòng bạc tay chân lão đại, vậy cũng là nhất quyền nhất cước đánh ra tới, liều chính là mệnh, đọ sức chính là gan, há lại một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Hắn cũng không tính phòng ngự, sức chịu đòn cũng là hắn cường hạng, hắn dự định thông suốt đi lên chịu mấy lần, dùng tốc độ nhanh nhất đem Lưu Căn Lai chế trụ. Chỉ cần có thể chế trụ Lưu Căn Lai, khẩu súng cướp đến tay, chính là thắng lợi. Đáng tiếc, hắn vẫn là coi thường Lưu Căn Lai. Chuẩn xác mà nói, không phải xem nhẹ, là nhìn lầm, Lưu Căn Lai mạnh nhất không phải cầm nã cái đấu, là ám chiêu, hắn nhất biết lợi dụng chính là sự khinh thường của đối phương. Ở kiếp trước đánh nhau thời điểm, hắn dùng ám chiêu đánh ngã không biết bao nhiêu cao hơn hắn so với hắn tráng so với hắn lợi hại người. Lúc này cũng giống như thế. Tại Từ Tăng Xương hướng hắn đánh tới thời điểm, Lưu Căn Lai làm bộ thất kinh liền lùi lại mấy bước, vụ trộm lại là nhắm ngay hắn đũng quần. Tại Từ Tăng Xương cất bước thời điểm, Lưu Căn Lai nhìn chuẩn chớp mắt là qua thời cơ, một cái liêu âm tối đảo qua đi, chính giữa Từ Tăng Xương đũng quần. Từ Tăng Xương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắp bắt được Lưu Căn Lai cổ cánh tay bỗng nhiên giữa không trung, sau một khắc, thân thể không bị khống chế ngã xuống, hai tay bản năng bưng kín đũng quần. Một cước này đá vừa chuẩn lại hung ác, đau Từ Tăng Xương trực tiếp kẹp lại hô hấp, sắc mặt tăng tựa như lớn nấm mốc ban gan heo. Một màn này biến hóa quá nhanh, phòng quan sát người ai cũng không có kịp phản ứng. Lữ Lương cùng Chỉ Văn Bân đã đem thương giơ lên, tùy thời đều muốn đánh nát pha lê, liền ngay cả Đồng Sủng Hữu cũng đứng lên, đem để lên bản thương trộm trong tay. Từ Tăng Xương trong tay thế nhưng là có hung khí, coi như không có cướp được thương, cũng có thể dùng cổ tay đập chết người. Lưu Căn Lai làm cái gì? Từ Tăng Xương thế nào che lấy đũng quần nằm trên mặt đất rồi. Lưu Căn Lai quét ra Liêu Âm Thối thời điểm, vừa bạn bị Từ Tăng Xương chặn ánh mắt, không ai nhìn thấy hắn là thế nào vậy đi ra, nhưng những người này đều không ngốc, xem xét Từ Tăng Xương dáng vẻ đó, liền biết hắn bị đá đến trứng. Lưu Căn Lai sẽ còn chiêu này. Chế nhạo. Trì Văn Bân theo bản năng kẹp cặp chân, hắn cùng Lưu Căn Lai thế nhưng là so chiêu một chút, lần kia có vẻ như hắn còn chiếm thượng phong, đến lúc này, hắn mới biết được Lưu Căn Lai là dưới chân Lưu Tỉnh. Ta đi xem một chút. Lữ Lương Thu xuống lại, vừa muốn đi, Đồng Sùng Hữu kêu hắn lại, chờ một chút, xem trước một chút Từ Tăng Xương có thể hay không thủ tín. Đồng Sùng Hữu nhiều ít cũng có chút chờ mong. Lưu Căn Lai cách làm nhìn như có chút hí, nhưng người nào dám nói liền nhất định không có thu hoạch. Nghĩa khí giang hồ loại vật này ai có thể nói rõ ràng. Huống chi theo Từ Tăng Xương, hắn nói hay không đều sẽ bị gắn tội phạm giết người tội danh, loại tình huống này, hắn nói không chừng thực sẽ bằng dao. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Căn Lai ngồi xổm ở Từ Tăng Xương trước mặt, trên mặt lại lộ ra trước đó bộ kia muốn ăn đòn tiêu dung. Không có ý tứ, ta thắng, bên thắng nhà, đương nhiên muốn thắng nhà thái độ, ta liền không cho ngươi vào tay quổng tay chờ ngươi chậm tới, mình ghế ngồi từ bên trên, đem nên lời nhắn nhủ đều bằng dao. Nói xong những này, Lưu Căn Lai liền đứng dậy trở lại thẩm vấn sau cái bàn, đặt mông ngồi xuống, còn đem súng lục móc ra, để lên bàn. Vì sao? Chột dạ thôi. Từ Tăng Xương thân thủ so với hắn đoán chừng còn lợi hại hơn, ám chiêu chỉ có thể dùng một lần nữa liền không dùng được, Từ Tăng Xương khẳng định có phòng bị, vẫn là cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách càng chắc chắn. Lưu Căn Lai tiếp mệnh đây. Một cước kia đạp hoàn toàn chính xác thực không ác, Từ Tăng Xương sức chịu đòn mạnh hơn, cũng không có luyện đến chứng bên trên, hắn chọn vẹn chậm 5-6 phút, mới chậm rãi bỏ lên, ngồi về thẩm vấn ghế dựa. Xem thường ngươi, cái này té ngã, ta gặp hạn không an. Không biết có phải hay không là bởi vì nhức cả chứng rời đi lực chú ý, Từ Tăng Xương trong ánh mắt khí thế hung ác thiếu đi mấy phần. Đến điếu thuốc đi. Lưu Căn Lai lại móc ra một cây đặc cung khói, tính cả riêng một khối đã đánh qua, rơi vào Từ Tăng Xương ngực, rớt xuống. Từ Tăng Xương tiếp được, đốt lên, hít thật sâu một hơi vừa phun khói vừa nói ra, ngươi liền không sợ ta đuổi nghịch ngươi, thua cũng không nhận. Ta sợ cái gì? Lưu Căn Lai nhún nhún vai, dù sao tội danh đã gắn ở trên đầu ngươi, ngươi có nhận hay không, đều là một con đường chết, ta lại không tổn thất cái gì, ngược lại là ngươi. Lưu Căn Lai xoay tay lại chỉ sau lưng pha lê, thật nhiều người đều ở nơi đó nhìn xem, trong đó có Lý Mậu Tài, ngươi đã từng tiểu đệ. Ngươi cái này đương lão đại, đem lời của mình đã nói đương đành rắm, cho dù chết, thanh danh cũng phải thối đường cái. Chết không rõ ràng còn chưa tính, còn bắt một cái dám làm không dám chịu đeo danh, ai nói, đều muốn phi hai tiếng, để ngươi chết đều không yên tĩnh, ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Ha ha. Từ Tăng Xương cười vài tiếng, dám làm dám chịu. Đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Ngươi không nói, ta đều nhanh quên ta vẫn là người giang hồ. Tốt ta, ngươi thắng, ta làm qua sự tình, ta nhận. Ngươi nói không sai, tiểu thải điệp chính là ta giết, nàng cái kia người nghiện ma túy nam nhân cũng là ta giết chết. Từ Tăng Xương lời kia vừa thốt ra, sát vách phòng quan sát bên trong một chút nổ tung. Tranh thủ thời gian ghi chép. Đồng Sùng Hữu đặt mông ngồi xuống, cả người một chút liền buông lỏng. Khả quan xem xét trong phòng nào có giấy bút. Một đống người tranh nhau chen lấn hướng cổng chen, đều muốn tranh nhau đi lấy giấy bút, một nháy mắt liền chen lấn cùng cá mọi đồ hộp giống như. Cũng chính là cửa rắn chắc, nếu không, khung cửa không phải bị chen rơi mất không thể. Lữ Lương cùng Trì Văn Bân cũng cùng đám người, đều là nhất thanh gieo họ, đánh lại một chút trưởng, lại nhìn Lưu Căn Lai thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra khác hào quang. Trong phòng thẩm vấn, Từ Tăng Xương đã thông báo chỉnh thời điểm, câu nói đầu tiên là vốn nắn Lưu Căn Lai sai lầm. Có chuyện ngươi nói sai, ta giết tiểu thải điệp, không phải là bởi vì nàng cầm đói bụng sự tình áp chế ta, là chuyện khác. Nàng không phải ngã bệnh sao? Không biết rút cái gì gió, nói là qua đủ không nơi nương tựa thời gian, ngã bệnh, trước mặt mà cũng không có người chiếu cố, nhất định phải khóc náo để cho ta cùng ta lão bà ly hôn, cùng với nàng qua, nếu không, liền đem lai lịch của ta đều tuân ra, để cho ta cùng với nàng cũng chết. Nàng là người gì, ta rất rõ, ta nếu không giết chết nàng, nàng ngày thứ hai liền sẽ đi xưởng chúng ta bên trong để lộ ta nội tình. Tiểu thải điệp thật đúng là cái yêu đương nào a. Vì có thể cùng với Từ Tăng Xương, không tiếc lấy cái chết uy hiếp, nàng nghĩ đến Từ Tăng Xương có thể cùng với nàng đồng sinh cộng tử, lại không nghĩ rằng Từ Tăng Xương chỉ muốn nàng chết. Ai, yêu đương nào thật đúng là không được a. Chương 1268, mẹ nuôi ngươi không đúng. Chương 1268, mẹ nuôi ngươi không đúng. Từ Tăng Xương đã bằng dao, Lưu Căn Lai liền không có đợi tiếp nữa hứng thú. Hắn kéo ra then cài cửa, vừa mở ra cửa phòng thẩm vấn, Thôi tổ trưởng cùng Lữ Lương sư đổ hai cái liền ôm bút bản từ phòng quan sát ra. Đây là tùy thời nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động sao? Lão Lục, ngươi ngu bức. Lữ Lương xông Lưu Căn Lai lung lay ngón tay cái. Thôi tổ trưởng cũng đầy mặt đều là cười, nói ra lại kém chút để Lưu Căn Lai phá phòng. Thịt vịt nướng mùi vị không tệ. Ngươi cái ăn hàng, lúc nào còn muốn lấy ăn? Bất quá, Lưu Căn Lai cũng nghe ra Thôi tổ trưởng bên ngoài âm. Hai người trước đó có chút ít hiểu lầm, ai xem ai đều không ra thế nào thuận mắt, hiện tại có Lữ Lương cái tầng quan hệ này, Thôi tổ trưởng liền muốn lấy có thể cùng hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng bọn hắn ở giữa ngoại trừ thịt vịt nướng cũng không có gì khác liên hệ, Thôi tổ trưởng đành phải cầm thịt vịt nướng nói sự tình. Hai người bọn họ vừa mới tiến phòng thẩm vấn, Trì Văn Bân cũng ra, vô Lưu Căn Lai bà bay, cảm thán một câu, nhìn không ra à, tiểu tử ngươi vẫn rất thâm tàng bất lộ. Ý gì? Nhức cả chúng rồi. Con hàng này muốn cùng hắn qua hai chiêu, nhìn thấy Từ Tăng Xương bộ kia thảm tướng, sợ là không có lá gan kia đi. Bất quá, cũng không nhất định, con hàng này mập như vậy, thật đúng là không nhất định có thể đá phải hắn trứng, nửa đường bên trên liền phải bị đuổi tầng tầng ngăn cản. Khỏi phải nói nhảm, nhanh đi a. Lưu Căn Lai chỉ phòng thẩm vấn, ngươi cộng tác mở ra lỗ hổng, ngươi không được thừa thắng xông lên. Tiểu tử ngươi đem ta đẩy ra, muốn làm cái gì? Trì Văn Bân phản ứng vẫn rất nhanh, một chút liền nhìn ra Lưu Căn Lai đuôi cáo, ngoài miệng lại nói, tốt à, ngươi đạt được. Nói, con hàng này thật đúng là đi phòng thẩm vấn. Như vậy tinh anh cái gì? Nhất định phải cho ta nói ra, trang trí hồ đồ hắn không thâm sao? Lưu Căn Lai phúc phỉ tìm được Đồng Sùng Hữu, không phải khoe thành tích, mà là cùng hắn tạm biệt. Hắn là đến phân cục hỗ trợ phá án, bản án phá, không đi còn giữ an tê ta. Đồng Sùng Hữu há to miệng, rõ ràng muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, nhìn xem Lưu Căn Lai rời đi bóng lưng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không biết đang đánh ý định gì. Cùng Lưu Căn Lai cùng một chỗ rời đi còn có Hà Sán bọn hắn. Đồng Sùng Hữu chào đón Lưu Căn Lai không phải là chào đón bọn hắn, bản án đã phá, kia liền càng đối với bọn họ sự tình, bọn hắn cũng tự giác, gặp Lưu Căn Lai muốn đi, cũng đều đi theo. Ra phân cục, Lưu Căn Lai liền cùng bọn hắn tách ra, hắn không có đi đồn công an, trở về cha nuôi mẹ nuôi nhà. Đi làm, hắn còn tại phân cục hỗ trợ đâu. Đến trễ về sớm lại không về trong sở quản. Lưu Căn Lai lúc về đến nhà, vẫn chưa tới 2 giờ chiều, đùa một lát nhỏ gió táp, lại cùng Liễu Liên Hàn Nguyên một hồi thiên nhi, hắn liền trở về gian phòng của mình. Liễu Liên không hỏi hắn vì sao cái giờ này mà trở về, nàng đã sớm biết Lưu Căn Lai đang bận vụ án kia, không hỏi, là sợ cho Lưu Căn Lai áp lực. Lưu Căn Lai cũng không có sách, không nói, là sợ Liễu Liên lo lắng. Vì phá án, cùng hung thủ giết người liều mạng sự tình, là cái làm mẹ đều sẽ lo lắng, làm không tốt, sẽ còn bắt lấy hắn cỡ trách dừng lại. Lưu Căn Lai cũng không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Chờ nằm lên giường, Lưu Căn Lai mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Cùng Từ Tăng Xương đánh cược, hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm, thực tế cũng chịu trách nhiệm phong hiểm đâu, thẳng đến Từ Tăng Xương nhận tội trước đó, đại biểu hắn vẫn luôn là điểm đỏ, hắn còn nhất định phải đi lên gót, không gian dự cảnh căn bản không bằng dùng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn tốt, Liêu Âm Thối dùng vẫn rất có thứ tự, nếu là thật bị Từ Tăng Xương án lấy đánh một trận, hắn liền thật là mất mặt. Vừa buông lỏng, bối rối liền lên tới, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, hắn là bị Thạch Đường Chi đánh thức, xem xét Thạch Đường Chi bộ kia nghiêm túc bộ dáng, là hắn biết chuyện xấu mà. Đồng Sùng Hữu miệng vẫn rất nhanh, thế nào cùng cái người nhiều chuyện, mới nửa cái buổi chiều, liền để Thạch Đường Chi biết, cũng không biết thay ta giữ bí mật. Đồng Sùng Hữu nếu là biết Lưu Căn Lai như thế bố trí hắn, hơn phân nửa muốn chửi mẹ. Kia là miệng ta nhanh sao? Kia là cố cục trưởng có được hay không? Ta chỉ phụ trách ta nên hồi báo, cố cục trưởng với ai báo cáo liên quan ta cái giám đây? Vừa đóng lại cửa thư phòng, Thạch Đường Chi liền đem mặt trầm xuống dưới, ngươi rất anh dũng a. Nói một chút ngươi anh hùng sự tích đi. Chan ơi, môn này cách đâm sao? Lưu Căn Lai chỉ vào cửa phòng, hạ thấp giọng hỏi. Ngươi còn biết sợ ngươi mẹ nuôi lo lắng? Thạch Đường Chi chừng hai mắt một cái, nói đi, ngươi mẹ nuôi đã biết. Ta nói ta vừa rồi sau khi vào cửa, Liễu Liên xem ta ánh mắt thế nào là lạ. Thạch Đường Chi thật đúng là cái gì đều không dối gạt lao bà a. Hắn sẽ không cũng là yêu đương nào a? Kỳ thật cũng không có gì dễ nói, ta chính là bình thường thẩm án, chẳng qua là dùng chút ít thủ đoạn. Lưu Căn Lai tránh nặng tìm nhẹ nói, ta cùng đồng đội trưởng đều nói xong, hắn cầm thương đang quan sát thất nhìn chằm chằm, hơi có gì bất bình thường, liền đập bể tiếng cứu viện. Ta trưởng cảnh sát cũng không có phí công bên trên, lý lực lý lao sư dạy ta không ít thực dụng chiêu số, muốn không có chút bản lĩnh này, ta cũng không dám dùng chiêu này không phải. Cho nên nói, cha nuôi ngươi không cần lo lắng, ta làm như vậy nhìn như mạo hiểm, trên thực tế nắm chắc đâu, hiệu quả cũng không tệ, Từ Tăng Xương không phải chiêu sao. Lưu Căn Lai đi phòng quan sát thời điểm, Đồng Sùng Hữu thương còn ở trên bàn bên trên đặt vào đâu, có thể là quá hưng phấn, quên thu lại, vừa vặn cho Lưu Căn Lai lấy cớ. Về phần lý lực, chỉ có thể bị khuất lý lao sư. Dù sao Thạch Đường Chi lại không thể tìm hắn rằng có hay không dạy hắn Liêu Âm Tối. Thạch Đường Chi không có đi truy đến cùng Lưu Căn Lai nói cái gì, trầm ngâm sau một lát, chậm rãi mở miệng nói, thẩm án từ thời điểm, thêm động não là đúng, nhưng phải nhớ kỹ một điểm. Thạch Đường Chi nhìn về phía Lưu Căn Lai, nghiêm mặt nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tại thân nhân của ngươi trong mắt, hung phạm 10 đầu mệnh thêm một khối, cũng bù không được ngươi một cái ngón tay, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Minh bạch. Lưu Căn Lai chỉnh trọng gật đầu, chan ơi, về sau, ta không như thế mãng. Lưu Căn Lai thái độ gọi là một cái trung thực, nên nhận sai hắn nhận, nên phạm sai nha. Hắn cũng sẽ chiếu phạm cũng lầm. Ừ. Thạch Đường Chi gật gật đầu, đi giúp ngươi mẹ nuôi nấu cơm đi. Cái này xong. Con tưởng rằng Thạch Đường Chi muốn cùng hắn giảng cái gì đại đạo lý đâu. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền hiểu. Cái gọi là chống kêu không cần trọng truy, Thạch Đường Chi đối với hắn thuyết giáo vẫn luôn là dạng này, giải rác vài câu, điểm ra trọng điểm liền xong rồi, có thể hay không lĩnh hội, liền xem bản thân hắn. Tựa như câu này đi giúp ngươi mẹ nuôi nấu cơm, trên thực tế là để hắn đi Liễu Liên chỗ ấy tiếp lấy chịu vấn. Liễu Liên cũng không giống như Thạch Đường Chi như vậy lời ít mà ý nhiều, cái này bỗng nhiên cở trách hắn à, từ rửa rau, thái thịt, lại đến xào rau, thịnh đồ ăn, miệng một mực liền không có nhàn rỗi. Lưu Căn Lai không biết nàng nói có mệnh hay không, hắn đứng đấy đều mệt mỏi. Nhưng khi mẹ nó cở trách hắn, hắn lại mệt mỏi cũng phải thành thành thật thật sát bên. Cuối cùng vẫn nhỏ gió táp cứu được hắn, tiểu thí hài kia tỉnh ngủ liền khóc, Liễu Liên đem cái xẻng hướng trong tay hắn bịt lại, vui vẻ mà chạy tới dỗ hài tử. Lưu Căn Lai lay lấy trong nồi đồ ăn, vừa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Liễu Liên lại ôm hài tử tới, hướng bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, một bên mãi lấy hài tử, một bên tiếp lấy cở trách. Mẹ nuôi ngươi không đúng, không biết thực bất ngôn tầm bất ngữ sao? Đừng đem hài tử dạy hư mất. Cái này đống nhiên cở trách mãi cho đến ăn xong cơm tối, Lưu Căn Lai trở về phòng mới hoàn toàn yên tĩnh xuống. Lưu Căn Lai thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm giác so với bên trên Từ Tăng Xương đều mệt mỏi. Thạch Đường Chi mục đích xem như là đến lĩnh ngộ. cái nào cần phải. Có Liễu Liên cái này thông cửa trách, Lưu Căn Lai ấn tượng như sâu, về sau, đồng dạng sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm chương 1269, cái này lý do kiểu gì, 1/2, chương 1269, cái này lý do kiểu gì, 1/2, chương trước mục lục trang kế tiếp ngày thứ 2 đi làm, Lưu Căn Lai không có gì bất ngờ xảy ra bị Chu Khải Minh thét lên sở trưởng văn phòng. Qua nửa cái buổi chiều mang một buổi tối, Chu Khải Minh khẳng định đã cảm kích, không thể thiếu muốn thu thập hắn dừng lại. Lưu Căn Lai đã mang theo đề phòng, nhưng tại vào cửa một nháy mắt, cái mông vẫn là chống cự một cước. Đạp không phải là hắn Chu Khải Minh, Chu Khải Minh chính chính đang làm việc bàn phía sau ngồi đâu, đạp hắn là Kim Mậu. Kim Mậu liền giấu ở cửa sau, Lưu Căn Lai một điểm phòng bị đều không có. Hắn sao có thể nghĩ đến sư phó như vậy lớn người còn cùng hắn chơi đánh lén. Quá không nói võ đức. Lại đạp hai cước, đem hắn kia phần cũng đạp. Chu Khải Minh vẫn là ngồi yên bất động, miệng lại không nhàn rỗi. Ngươi đứng ngay ngắn cho ta. Kim Mậu thật đúng là nghe ồn ào, trở tay liền đem cửa phòng đóng lại, lột lấy tay áo hướng Lưu Căn Lai đi tới. Lưu Căn Lai không dám tránh. Môn một quan, nam tử đánh kép, hắn có thể tránh đến nơi đâu. Kim Mậu cũng không có đánh quá ác, hướng hắn cái mông lại đạp hai ba chân coi như xong, thuyết giáo cũng không nhiều, mắng cũng không hung ác. Kỳ thật, cái này cũng bình thường, Liễu Liên là hắn kiền mụ, là đứng tại thân nhân góc độ cửa trách hắn, Chu Khải Minh cùng Kim Mậu là hắn sư trưởng, càng nhiều hơn chính là đứng tại nghề nghiệp góc độ cân nhắc vấn đề. Lưu Căn Lai như vậy làm hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm, nhưng có đôi khi, nên bước lên hiểm còn phải bước lên, nếu là thu thập quá ác, đem Lưu Căn Lai mạnh dạn đi đầu mà thu thập không có, ngược lại được không bù mất. Cho hắn chút giáo huấn, để hắn đừng như vậy lỗ mãng là đủ rồi. Bọn hắn giao hơn xong, giờ đến viên Lưu Căn Lai biểu diễn. Làm gì như vậy sốt ruột phá án? Vì chính là cho đi săn tranh thủ càng nhiều cơ động thời gian, hiện tại mục đích đã tới, cũng nên đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Sở trưởng, sư phó, cùng Từ Tăng Xương đánh cược, ta bị thương nhẹ, muốn xin nghỉ. Người chỗ nào thụ thương rồi? Đi hai bước ta xem một chút. Chu Khải Minh đối chuyện phát sinh ngày hôm qua rõ ràng đây, hắn chuyên môn hỏi qua, cái kia Từ Tăng Xương căn bản là không có đánh tới Lưu Căn Lai. Nói không đúng tiêu chuẩn, phải nói không có bệnh đi hai bước. Lưu Căn Lai ở trong lòng cho Chu Khải Minh cụ chính, ngoài miệng tiếp tục nói ra, ta nghĩ mời nghỉ ngơi nửa tháng, ngươi nhìn đủ sao? Hả? Kim Mậu khẽ giật mình, có chút không có minh bạch Lưu Căn Lai là ý gì. Chu Khải Minh lại là một chút liền đoán được Lưu Căn Lai tâm tư, tiểu tử ngươi muốn đi Đông Bắc đi săn. Cái này lý do kiểu gì? Lưu Căn Lai móc ra khói, cho Chu Khải Minh cùng Kim Mậu một người tản một cây, ta vừa phá như thế đại bản án, còn thụ như vậy nặng tổn thương, nếu là cấp trên hỏi tới, cái này lý do đủ hai ngươi lời nhắn đủ à? Ngươi chỗ nào thụ thương rồi? Hỏi cái này nói chính là Kim Mậu. Hắn nhưng so sánh Chu Khải Minh cứng nhắc nhiều, không có đem Lưu Căn Lai cho bọn hắn tìm lý do coi là gì. Cái mông ta lúc này còn đau đâu. Lưu Căn Lai chỉ vừa mới bị Kim Mậu đạp kia vài miếng đất phương. Ha ha. Chu Khải Minh bị chọc cười, tiểu tử ngươi là đem ngươi sư phó xem như Từ Tăng Xương, ta nhìn ngươi thật đúng là muốn ăn đòn. Sở trưởng, ngươi đồng ý. Lưu Căn Lai thuận cán liền bò, sợ Kim Mậu đứng ra phản đối, hắn lại nói ra, năm nay chúng ta lập tập thể nhị đẳng công, đến cuối năm, đại gia hỏa đều nghĩ đến có thể ăn ngon một chút, qua cái tốt năm đâu. Các ngươi một cái sở trưởng, một cái phó sở trưởng, cũng không thể rét lạnh đại gia hỏa tâm a. Lão Kim, ngươi tên đồ đệ này có thể a, không nói những cái khác, ngươi ngoài miệng công phu hắn xem như đều học được nhà. Chu Khải Minh chỉ vào Lưu Căn Lai, xông Kim Mậu nhã báng. Lưu Căn Lai lập tức theo một câu, sư phó, ngươi kia đoạn chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh nói thật tốt, ngươi ít đánh cho ta xóa. Kim Mậu chừng hai mắt một cái, năm nay đi theo năm không đồng dạng, năm ngoái ngươi vừa tới, tất cả mọi người với ngươi không quen, ngươi biến mất cái 10 ngày nửa tháng, quan hệ chưa đủ lớn, năm nay ngươi lại biến mất như vậy thời gian dài. Để sở trưởng thế nào cùng mọi người bàn giao. Toàn chỗ liền ngươi là thủ. Sư phó có thể à, công khai là nói hắn, trên thực tế là tại cho Chu Khải Minh đưa nói đâu. Chu thúc, ngươi tranh thủ thời gian tiếp à, đừng giả bộ hồ đồ, ta cũng không tin ngươi nghe không hiểu. Chu Khải Minh thật đúng là nối liền. Lao Kim lời này của ngươi nói rất đúng, tiểu tử này đi theo năm sát thực không đồng dạng, không thể tùy tiện biến mất. Đại gia hỏa ai cũng không đốc, hơi chút suy nghĩ, liền có thể đoán được tiểu tử này đi làm gì, khẳng định sẽ không công bằng. Bất quá, nói đi thì nói lại, không công bằng, ngươi cũng đi đi săn à. Ta đem lời đặt ở chỗ này, ai muốn thật là có bản lĩnh đánh tới đầy đủ chúng ta trong sở ăn tết phân thịt, ta cũng cho hắn nghỉ, nhưng điều kiện tiên quyết là đem an bài công việc tốt. Công việc là căn bản, làm cái gì cũng không thể chậm trễ công việc. Đây là đáp ứng. Lưu Căn Lai vừa định vui ra, Chu Khải Minh lại hướng hắn vừa trừng mắt, ngươi cũng đừng đắc ý, ta trước tiên nói rõ, liền lần này, hạ không vi lệ, sang năm ăn tết, ngươi chính là nói ra hòa đến, ta cũng không cho ngươi phê giả. Sang năm ăn tết, đó chính là 6-2 năm, đã qua 3 năm tiền hai, thời gian thoáng buông lỏng một chút. Thì cũng không có như vậy khẩn trương, ngươi chính là để cho ta đi, ta cũng không đi. Chỉ có lấy tới khan hiếm đồ vật mới có cảm giác thành tựu. Quyết định chuyện săn thú, Lưu Căn Lai liền trở về phòng làm việc của mình, mới vừa vào cửa, Tần Tráng liền hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi, ngươi chiêu kia Liêu Âm Thối thế nào đã, thế nào như vậy lợi hại. Chỗ này còn có cái người nhiều chuyện đâu. Chỉ Văn Bân con hàng này không ít trở về nói linh tinh a. Ngươi muốn học? Lưu Căn Lai lột hai lần tay áo, đứng ngay ngắn, ta cho ngươi đến cái hiện trường dạy học. Xéo đi, ta là muốn học, cũng không phải nghi chịu đạp. Tần Tráng lập tức rụt về lại. Ngươi yên tĩnh điểm đi. Ngươi có Căn Lai bản sự kia sao? Chính là giáo hội ngươi, gặp được tình huống giống nhau, ngươi dám lên sao? Phùng Vĩ Lợi dạy dỗ một câu đồ đệ. Phùng đại gia ngươi đối ngươi đồ đệ vẫn là không hiểu rõ a. Người khác khó mà nói, Tần Tráng khẳng định dám. Con hàng này thực chất bên trong yêu khoác lác thích khoe khoang ma bệnh còn ở đây. Còn như qua hết miệng nghiện, đến thật bên trên thời điểm, có thể hay không sợ, vậy liền khó mà nói. Can Lai, ngươi cũng thế, sau này đừng như vậy mãng. Vương Đống người sư huynh này kiêm tiểu tổ trưởng tượng trưng tính nói Lưu Can Lai một câu. Lưu Can Lai mới từ sở trưởng chỗ ấy trở về, dùng chân nha tử đoán, cũng biết hắn đi nên dạy dỗ. Sư phó, Can Lai kia là mãng sao? Kia là có thực lực, ta liền thật lợi hại a. Nhưng ta cảm giác hai cái ta buộc cùng một chỗ, cũng đánh không lại Can Lai. Tề Đại Bảo cùng người khác nghĩ không giống, trong mắt hắn, Lưu Can Lai chính là thỏa thỏa cao thủ, đối đầu cái kia từ tăng xương căn bản không tính là cái gì sự tình. Ngươi lợi hại cái rắm. Vương Đống tuyệt không cho đồ đệ mặt mũi, liền ngươi kia hai lần, cũng liền có thể khi dễ Tần Tráng, còn có trước kia với Tiến Hỉ, ngoại trừ hai người bọn họ, ngươi còn có thể đánh thắng được ai? Tề Đại Bảo cứng lên cổ, vừa muốn tranh luận, Lưu Can Lai một chỉ Văn Bân, hắn, cái kia sao béo khẳng định đánh không lại Đại Bảo. Chỉ Văn Bân ngay tại ăn dưa đâu, không nghĩ tới lại ăn vào trên đồ mình, lập tức bề đối, ta đánh thắng được hay không Đại Bảo khó mà nói, nhưng thu thập ngươi, vẫn là tay cầm đem bóp. Nha a, đây là nghĩ đến thế nào đối phó Liêu Âm tối rồi. Con hàng này thật đúng là lưu manh, khó đối phó a. Văn Bân, ngươi thật có như vậy lợi hại? Tần Tráng trừng lớn hai mắt hỏi, rõ ràng không tin. Đây là coi chỉ Văn Bân là thành một loại người sao? Lần trước đại hội thể dục thể thao, Văn Bân là đấu vật quán quân, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Trả lời hắn là Vương Đống. Hắn người tổ trưởng này vẫn rất xứng trước, chuyên môn chạy tới tra xét chỉ Văn Bân tư liệu. Thật. Tần Tráng hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Đây là lại muốn học đấu vật. Ném qua vai không thâm rồi. Chương 1271, giai đoạn xác định và đánh giá chương 1271, giai đoạn xác định và đánh giá Lâm chủ nhiệm còn nhớ thương những ngày A Giao. Đồng nhân đường A Giao cũng không kém à, Lâm chủ nhiệm còn nhớ thương, chỉ có thể nói rõ nhạc lão chịu A Giao chất lượng quá tốt. Lâm chủ nhiệm thế nhưng là hiểu công việc, ngươi có thể hoài nghi sống lưng của hắn, không thể hoài nghi ánh mắt của hắn. Hắc hắc. Phiền phức nhạc lão, ta lúc này đi. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, Lưu Căn Lai nói tiếng cảm ơn, tại nhạc lão xem bệnh trên bàn buông xuống hai hộp đặc cung khói, mang theo kia một cái túi A Giao liền đi. Lâm chủ nhiệm ngay tại văn phòng đâu, nhờ có hắn là cưỡi xe đạp đến, nếu là mở ra xe thùng, Lâm chủ nhiệm khẳng định nghe động tĩnh liền ra. Tiểu tử này vẫn rất hiểu chuyện. Nhạc lão nắm lên kia hai hộp đặc cung khói, tại cái mùi dưới đấy hít hà, kéo ra ngăn kéo, bỏ vào. Lão trung ý cũng rút thứ a, đương nhiên biết hàng. Ra đồng nhân đường, Lưu Căn Lai rất nhanh liền tìm được cái không ai ngõ, đem hai loại á dao đều đem ra, đặt ở một khối so đo. Thật đúng là người so với người phải chết, hàng so hàng để ném, đồng nhân đường á dao đã rất tốt, nhưng cùng nhạc lão nấu đi ra á dao so sánh, mặc kệ từ sắc lượng độ sáng, vẫn là mùi thuốc bên trên đều hơi kém một chút. Nhạc gia còn lưu lại một tay, hơn phân nửa sẽ không. Vấn đề xuất hiện ở dùng tài liệu cùng chế biến thủ pháp bên trên, cái này cùng làm đồ ăn một cái đạo lý, đồng dạng một món ăn, đặc cấp đầu bếp cùng học trò làm ra cũng không phải là một cái hương vị. Không đề cập tới thủ pháp, nhạc lao tự tay chế biến a dao, dùng tài liệu khẳng định so nhà máy đại lượng sản xuất ra càng ổn thực. Chính là thiếu một chút, mới 10 cân. Lưu Căn Lai đã bắt đầu suy nghĩ thế nào phân những này a dao. Cho nhà 3 cân, cho Lưu lao đầu 3 cân, cho Thạch Đường Chi 3 cân, còn lại 1 cân trước tiên ở không gian bên trong tồn lấy dự bị. Hạ quyết tâm, Lưu Căn Lai liền về tới đồn công an, cùng Chu Khải Minh cùng Kim Mậu phân biệt báo cáo số tàu sự tình. Hai người đều không nhiều lời cái gì, hẳn là cảm thấy Lưu Căn Lai sắp xếp thời gian tại hợp lý phạm vi bên trong. Lưu Căn Lai vốn dĩ vì Kim Mậu sẽ để cho hắn cho Vương Phi Hổ mang một ít cái gì, Vương Phi Hổ thế nhưng là để hắn cho Kim Mậu mang theo không ít thứ, có qua có lại, Kim Mậu dù sao cũng phải ý tứ đi. Kim Mậu lại một chữ đều không có sách, chỉ làm cho hắn thay hắn nhìn xem lão lãnh đạo. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai có chút trở lại mùi vị, ngoại trừ người mang, còn có thể hệ thống tin nhắn. Kim Mậu khẳng định đã sớm đem hắn đáp lễ gửi đi qua, để hắn mang. Nếu là hắn không đi Đông Bắc, Kim Mậu còn không cho Vương Phi Hổ hoàn lễ rồi. Chờ hắn trở lại văn phòng thời điểm, Trì Văn Bân đã trở về, đang uống trà nghỉ ngơi, những người khác cũng đang uống trà, trời đang rất lạnh, bưng lấy nóng hầm hập cách trà vẫn rất thoải mái. Không ai xách Lưu Căn Lai muốn đi Đông Bắc chuyện săn thú, hẳn là Trì Văn Bân không nói. Con hàng này vẫn rất có chừng mực, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Vòng thứ hai, Lưu Căn Lai là cùng Trì Văn Bân một khối tuần tra, muốn một tuần lễ sau này mới có thể đi, trước khi đi nên làm gì còn phải làm gì. Tuần tra trên đường, hai người trò chuyện lên chuyện săn thú, nghe Lưu Căn Lai dự định, Trì Văn Bân nhất kinh nhất xạ tới một câu, ngươi muốn đi nửa tháng à, thời gian cũng quá dài đi. Có dám cứ thả, có cất liền rồi, ngươi đặc biệt sao ít cho ta đi vào mèo. Lưu Căn Lai há miệng liền mắng. Cùng con hàng này cộng tác như thế thời gian dài, Lưu Căn Lai hiểu rất rõ hắn, Trì Văn Bân một bệnh lên ông, là hắn biết hắn muốn thả cái gì cái dám. Lại đến 10 con phi long, thiếu một chỉ đều không được. Trì Văn Bân đem đuôi cáo. Ân, cái kia đôi heo lộ ra. Vẫn rất sẽ ăn. Phải bay rồng. Con hàng này đây là biết chính tông gà con hầm nấm cách làm. Ta không đi, chính ngươi đi được, ngươi không phải thương pháp cũng không thể nhà, muốn ăn phi long, mình đánh tới. Lưu Căn Lai không làm. Phi long hắn không có a. Cái đồ chơi này đến tìm vận may, đánh cũng tốt, mua cũng được, không đụng tới, đừng nói 10 con, một con cũng làm không trở lại. Chặt trả giá nha, 10 con không được liền chỉ cái. Trì Văn Bân ảo thuật giống như đổi lại khuôn mặt tươi cười. Làm nửa ngày, tại chỗ này đợi lấy ta đây. Một con. Lưu Căn Lai trực tiếp cho hắn chặt tới cổ chân. Phi long mới như thế một chút, một con ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Trì Văn Bân khoa tay một chút mình mập mạp nằm đấm. Ngươi hàm răng mà có như thế lớn. Há mồm nhìn xem. Lưu Căn Lai đưa tay muốn bóp Chỉ Văn Bân cái cằm. "Đừng nói nhảm, tám con, thật không thể ít hơn nữa." Chỉ Văn Bân đem Lưu Căn Lai tay lay mở. "Hai con, không thể nhiều, Phi Long cũng không tốt đánh." Lưu Căn Lai cùng Chỉ Văn Bân mài lên một mép. Mỗi ngày đều là giống nhau tuần tra, quái nhàm chán, cùng trêu chọc muộn tử cũng rất thú vị. Chỉ Văn Bân hơn phân nửa cũng có ý tứ này. Con hàng này cũng rõ ràng, chỉ cần để, hắn khẳng định sẽ nhớ kỹ, đánh nhiều đánh ít đều sẽ cho hắn, không cần đến như thế ngươi tới ta đi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Có lẽ, đây cũng là cộng tác ở giữa một loại ăn ý đi. Thứ 6 ban đêm, lại đến trực đêm trường học thời gian, thứ 3 ban đêm, bọn hắn tất cả đều bận rộn kia lên án mạng, ai cũng không tâm tư đến lên lớp. Chỉ Văn Bân theo lý vẫn là kẹp lấy một chút đến, Lưu Căn Lai vẫn là rất tự giác đem bên ngoài rìa cái ghế tặng cho hắn. Chỉ Văn Bân vừa ngồi xuống, một béo một gầy hai cái cô nương liền từ cửa sau tiến vào phòng học, Triệu Hiểu Nga cùng Dương Bình. Hai cô nương tại hai người bọn họ bên người ngừng lại, Triệu Hiểu Nga từ trong túi sách lấy ra một tờ gấp lại lên tờ giấy, đưa cho Chỉ Văn Bân. "Thư tình." Triệu Hiểu Nga coi trọng Chỉ Văn Bân rồi. "Đừng nói, chỉ nhìn hình thể, hai người này vẫn rất xứng." Lại nhìn Triệu Hiểu Nga, cô nương này trên mặt không có một chút thẹn thùng bộ dáng, Dương Bình cũng là một mặt lạnh nhạt. "Không phải thư tình, lại hoặc là Triệu Hiểu Nga là thay người khác truyền lại thư tình." Lưu Căn Lai chính suy đoán, Triệu Hiểu Nga mở miệng, "Tuần này giai đoạn 2 xác định và đánh giá, hai người đều không đến, đây là khảo thí đề thi, mở sách khảo thí, có thể tra tư liệu, hai người tranh thủ thời gian viết xong bổ sung đi." "Cái gì đồ chơi?" Lưu Căn Lai thiếu chút nữa lấy vì chính mình nghe lầm, trong đầu vô ý thức phát ra kiếp trước soát qua một cái video ngắn nhiều lần, một cái tiểu học sinh cố ý đem làm việc nhét vào trên đường, bị một cái cảnh sát giao thông nhìn thấy, đuổi thật xa đưa trở về. Kia học sinh tiểu học kia tiếng cảm ơn lộ ra ghét bỏ cùng bất đắc dĩ đều nhanh tràn ra màn hình điện thoại di động. "Ta ơn a." Chỉ Văn Bân nói tiếng cảm ơn, còn bắt đem cản quả muốn cho Triệu Hiểu Nga. Triệu Hiểu Nga khoát khoát tay, cùng Dương Bình cùng một chỗ đi hàng phía trước ngồi. Hai nàng thế nhưng là học sinh tốt, ngồi tại Lưu Căn Lai cùng Chỉ Văn Bân bên người lần kia chỉ là ngoài ý muốn. Lưu Căn Lai âm thầm trở về chỗ Chỉ Văn Bân kia tiếng cảm ơn, vẫn được, chí ít mặt ngoài không có gì bất đắc dĩ cùng ghét bỏ hương vị, con hàng này đạo hạnh so cái kia học sinh tiểu học sâu nhiều. "Xem một chút đi, không phải ta không nhìn chúng ngươi, liền cái này để cho ngươi sách giáo khoa, ngươi cũng tìm không thấy đáp án. Ta trước tiên nói rõ, chép ta có thể, Phi Long cũng không thể ít." Chỉ Văn Bân đem tờ giấy kia đẩy lên Lưu Căn Lai trước mặt. Lưu Căn Lai không có lên tiếng. "Khác đều có thể con hàng này đấu đấu võ mồm, khảo thí đề, hắn trước tiên cần phải nhìn kỹ hắn nói. Lên lớp một mực tại Thần Du, hắn là thật không có nắm chắc a. Khảo thí đề mục là, kết hợp công việc của ngươi bây giờ, giảm yếu luận chứng một chút chủ nghĩa xã hội chế độ ưu việt tính. Đây chính là trong truyền thuyết luận văn. Ta một cái tiểu học cao đẳng tốt nghiệp, viết cái đồ chơi này." Lưu Căn Lai phản ứng đầu tiên là nhức đầu, thứ hai phản ứng là đây là khóa gì khảo thí, là Marx, vẫn là môn kinh tế chính trị. Lưu Căn Lai duy nhất có thể để xác định chính là đây không phải cận đại cách mạng sử đề thi. "Ba con." Lưu Căn Lai rỗi ra bà cái ngón tay. "15 con, thiếu một chỉ, liền tự mình biết." Cầm chắc lấy Lưu Căn Lai uy hiếp, Chỉ Văn Bân lực lượng như đủ. "Người cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gấu đồ chơi, chờ đó cho ta, sớm tối có rơi vào trong tay ta thời điểm." Chương 1272, A Giao dính răng chương 1272, A Giao dính răng cái này tiết khóa là cận đại cách mạng sử. Nghĩ cái gì đến cái gì, Lưu Căn Lai vừa suy nghĩ đây không phải cận đại cách mạng sách đề thi, lão sư liền nói cái này tiết khóa giai đoạn khảo thí, tại trên bảng đen viết xuống đề thi. Giản yếu luận thuật một chút phong trào ngũ tư đối tân dân chủ nghĩa chủ cách mạng khắc sâu ảnh hưởng. Lưu Căn Lai lại một bước. Phong trào ngũ tư hắn biết, cách mạng dân chủ mới là cái gì, hắn đại thể cũng biết, nhưng cái này hai góc một khối sẽ đụng ra cái gì hỏa hoa, hắn liền hai mắt đen thui. Cú may là mở sách khảo thí, còn có thể tra tư liệu. Những cái kia bình thường ghi bút ký học sinh tốt nhau nhau đạo bút ký, Lưu Căn Lai không có bút ký, nhưng hắn có Thạch Lôi cho hắn sách giáo khoa. Nhưng hắn cũng không có lấy ra, Chỉ Văn Bân con hàng này còn tại bên cạnh nhìn xem đâu, nếu là hắn cũng không có đầu con rồi giống như xoay loạn, khẳng định bị trò cười. Hắn có biện pháp của mình, đem sách giáo khoa thu vào không gian, dùng không gian lật sách, mặc kệ hắn thế nào tìm kiếm, người khác đều không nhìn thấy. Lật sách thời điểm, Lưu Căn Lai ôm cánh tay, từ từ nhắm hai mắt, còn cố ý khẽ cau mày, một bộ dáng vẻ trầm tư. Làm ra vẻ đâu? Còn không tranh thủ thời gian lật sách, ngươi đừng thật sự là lật sách cũng không tìm tới đáp án à? Chỉ Văn Văn ung dung không đổi đảo sách, còn không có quên âm dương Lưu Căn Lai một câu. Đừng quay rời ta, ta ngay tại suy tư đâu. Lưu Căn Lai mắt cũng không mở. Đi ngủ có thể, cũng đừng ngáy ngủ, ảnh hưởng người khác. Chỉ Văn Văn lại tổn hại hắn một câu. Lưu Căn Lai mặt ngoài không có phản ứng hắn, ở trong lòng trở về hắn một câu, ngươi làm ta là ngươi à? Thông qua mục lục, Lưu Căn Lai còn tại trên sách học tìm được cùng hai cái này khái niệm có liên quan trước tiết, nhưng như thế nào kết hợp tại cùng một chỗ, hắn vẫn là không có gì đầu mối. Cuối cùng, là Thạch Lôi cứu được hắn. Thạch Lôi ở trong sách làm thật nhiều bút ký, trong đó có cùng đạo này để có liên quan, cứ việc giản lược nói tóm tắt, nhưng đầy đủ Lưu Căn Lai phát huy. Lý luận hắn không được, lắc lư là cường hạng, bắt lấy mấy đầu lắc lư. Ân, cái kia triển khai luận thuật là được rồi. Có mạch suy nghĩ, Lưu Căn Lai liền bắt đầu vận dụng ngòi bút như bay, vô dụng một giờ, liền viết hơn 1000 chữ. Cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, khảo thí thời gian hết thể liền 2 giờ, hơn 1000 chữ hẳn là có thể giao nộp. Còn như chữ viết có phải hay không biết ngoáy, Lưu Căn Lai chỗ nào quản được như vậy nhiều. Làm lão sư, cái gì dạng học sinh chưa thấy qua, chữ so với hắn còn khó nhìn nhất định là có là, lão sư khẳng định có biện pháp biết hắn viết là cái gì. Cách tan học còn sớm, Lưu Căn Lai lại bắt đầu suy nghĩ mặt khác cái kia đạo khảo thí đề. Chủ nghĩa xã hội chế độ ưu việt tính sao? Lưu Căn Lai rất nhanh liền tại môn kinh tế chính trị sách giáo khoa bên trong tìm được đem đối ứng chương tiết. Sách giáo khoa bên trong, mỗi một đầu ưu việt tính đều là to thêm, này cũng thuận tiện Lưu Căn Lai. Kết hợp những lý luận này, hồi tưởng đến hắn tại Lĩnh Tiền thôn cùng Tứ Cựu thành bên trong tương quan kinh lịch, Lưu Căn Lai rất nhanh liền chỉnh lý ra mạch suy nghĩ, đồng dạng vận dụng ngòi bút như bay chờ sau đó khóa nộp bài thi thời điểm, đạo này đề, hắn cũng làm xong. Đến nộp bài thi thời điểm, Lưu Căn Lai tăng thêm chút ý tâm, nhìn kỹ mấy mắt, xác nhận là cái này tiết khóa đề, mới giao cho lão sư. Vạn nhất giao thoa, vậy liền náo số đen rồi. Chờ ra phòng học, Trì Văn Bân xuống tới, ngươi được đấy, còn lấy vi cái này tiết khóa khảo đề, ngươi cũng muốn xảo ta đâu, đang định lại làm thịt ngươi một đao. Lưu Căn Lai trở về hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Trì Văn Bân chỉ coi không nhìn thấy, tự mình nói, kia để ta trở về suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ sáng sớm ngày mai liền cho ngươi, 15 con phi long một con cũng không thể ít. Lưu Căn Lai duỗi ra ba ngón tay, liền ba con. Ta nhìn ngươi là không muốn chép. Đây là cái gì? Ngươi không có nộp bài thi. Trì Văn Bân vừa nói một nửa, chỉ thấy Lưu Căn Lai xuất ra mấy tờ giấy tại trước mắt hắn cơ, nhận lấy, tiến đến đèn đường dưới đáy nhìn kỹ một chút, càng xem càng giật mình. Một tiết khóa làm hai tấm quyển, tiểu tử này vẫn rất thâm tàng bất lộ. Nếu không phải chuẩn biết khảo đề là Triệu Hiểu Nga lên lớp trước mới đưa tới, hắn khẳng định lấy vi Lưu Căn Lai là sớm làm ra. Thấy rõ hay chưa? Ngươi còn muốn chép ta làm sao? Lại nhìn, một con phi long cũng mất. Lưu Căn Lai điểm dễ ư, mang trên mặt không che giấu được đắc ý nghĩ cái gì đâu ngươi. Liền ngươi cái này bắt lấy phiến diện mấy đầu thao thao bất tuyệt cách viết, viết lại nhiều cũng phải không được điểm cao. Trì Văn Bân quệt miệng, đem kia mấy tờ giấy còn đưa Lưu Căn Lai. Cẩn thận một chút, cho ta vào nát. Lưu Căn Lai chê một câu, lại nói, ngươi thẩm đề không có, đề mục yêu cầu là kết hợp công việc của mình luận thuận, ta trong công việc gặp phải liền cái này mấy đầu, còn lại mấy cái bên kia, ta không tiếp xúc đến không được à. Ngươi đúng, ngươi có lý, lười nhắc cùng ngươi cái mụ chữ nói dóc. Trì Văn Bân một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ. Lưu Căn Lai cũng không có lại phản ứng hắn. Khảo thí hoàn toàn chính xác không phải hắn cường hạng, hắn có thể viết ra những này liền đã không tệ, không thể so với cái kia giấy trắng anh hùng mạnh hơn nhiều. Ta vẫn là phải mặt. Thứ bảy buổi chiều tan tầm, Lưu Căn Lai về tới Lĩnh Tiền thôn. Hắn chỉ đem A Giao đem ra, không có cùng người trong nhà lược thuận trọng điểm đi đông bắc chuyện săn thú, trước khi đi về nhà nói một tiếng cũng được, sớm nói, sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng. Đi xem ra gian mãi mãi thời điểm, thấy một lần đại tôn tử cầm lại A Giao, Lưu lão đầu cầm lấy một khối, tường tận xem xét vài lần, người người hương vị, lẩm bẩm một câu, cái đồ chơi này thật có như vậy tốt. A Giao bị nhạc lao cắt thành dài mảnh, lớn nhỏ cân bài chín không sai biệt lắm, nhìn xem vẫn rất đẹp mắt. Lưu Căn Lai cũng không biết A Giao đến cùng chỗ nào tốt, liền biết cái đồ chơi này lại bổ, chính suy nghĩ nói điểm cái gì, Lưu lao đầu há miệng liền cắn. A Giao vi vì sao kêu nhược tây? Dính thôi, nhạc lao chịu A Giao không riêng chất lượng tốt, dính tính cũng lớn, một chút dính Lưu lao đầu răng lên, hắn túm mấy lần, sửng sốt không có kéo xuống tới. Nguyên bản chỉ dính trụ bên trên răng, hắn như thế giày vò, không cẩn thận lại cắn một cái, đem hạ răng cũng dính trụ. Ngươi điểm nhẹ túm, lại đem răng túm rơi mất. Một bên mãi mãi đập Lưu lao đầu cánh tay một bàn tay. Lưu lao đầu vẫn rất nghe lời, lập tức nối lòng tay, đem mặt chuyển hướng mãi mãi, muốn cho mãi mãi hỗ trợ lấy xuống. Ta cũng không dám động, ta cái này mắt mở, thấy không rõ, trên tay cũng không có số, vẫn là để Căn Lai giúp ngươi đi. Mãi mãi từ nay về sau né tránh. Ta cũng không dám động a. Lưu lão đầu như thế tất kỷ, răng sớm mới lỏng, làm không tốt thật đúng là có thể cho hắn rút ra. Nhưng mãi mãi đều như thế nói, Lưu lão đầu lại đem mặt chuyển hướng hắn, hắn cái này đương đại tôn tử lại không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Nên làm sao đây? Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ, liền có chủ ý ra, ngươi đừng đụng, chúng ta ai cũng đừng núp đích, cái đồ chơi này ăn vào trong bụng có thể tăng ra, uống nước khẳng định có tác dụng. Lưu lão đầu nghe xong, cảm thấy có đạo lý, lại xông mãi mãi la hét, lao bà tử chờ cái gì đâu, còn không tranh thủ thời gian cho ta rót chút nước. Cắn răng, cũng không chậm trễ hắn nói chuyện. Mãi mãi chính không có chủ ý đâu, Lưu lão đầu để nàng đổ nước, nàng liền đem phích nước nóng cùng bát đều lấy ra. Nắm tay đặt ở phích nước nóng trên miệng thử một chút nhiệt độ, cảm giác khá nóng, mãi mãi lại đem đặt ở bệ bếp phía sau thịnh nước đun sôi để nguội chậu nhỏ lấy ra, nước nóng nước lạnh hướng một khối đổi tràn đầy một chén lớn. Lượng thật đủ a. Nhìn ra mãi mãi nóng lòng, cái này nếu là đều uống hết, Lưu lão đầu ban đêm không cần làm khác, quang đến chạy nhà vệ sinh. Ngươi nghĩ uống châu a? Giang bị dính trụ, Lưu lão đầu nói vẫn rất nhiều, ngoài miệng ghét bỏ, vẫn là đem bắt nâng lên, dùng miệng sừng thuận bắt bên cạnh hút trượt một ngụm nước. Uống nước thời điểm, miệng phía ngoài A Giao luồn vào trong nước, mắt thấy liền có tan ra dấu hiệu, Lưu Căn Lai thấy một lần, nỗi lòng lo lắng để xuống. Chương 1274, có người quen chính là tốt. Chương 1274, có người quen chính là tốt. Nhân viên tàu nhóm tán đi về sau, Khâu Sa trưởng đem kia cái túi khoai lang nướng phóng tới Lý Thẩm Nhi cùng Phương Di ở giữa. Hai người nhìn xem, ai muốn cũng không cho phép cho. Sa trưởng, ngươi yên tâm đi, cam đoan một cái cũng không ít. Lý Thẩm Nhi bá khí đáp lại. Khâu Sa trưởng vẫn rất có biện pháp. Lưu Căn Lai cười thầm. Phụ nữ trung niên sức chiến đấu cũng không phải thổi phồng lên, đám kia nhân viên tàu đoạt Khâu Sa trưởng ăn, Khâu Sa trưởng bắt bọn hắn không có cách, dám từ hai nàng trong tay đoạt, hai nàng có thể đem mặt của bọn hắn cào hoa. Căn Lai, ngươi đi đông bắc là đi săn? Phương Di hiếu kỳ hỏi. Khâu Sa trưởng miệng vẫn rất nghiêm, thế mà không nói. Lưu Căn Lai đang muốn trả lời, Khâu Sa trưởng vượt lên trước nói ra, cái gì đi săn? Chớ nói lung tung, tiểu Lưu là bọn hắn lãnh đạo phái đi công cán. Biết, liền ngươi sự tình hiểu. Phương Di đổi một câu. Phản ứng rất nhanh nha, một chút liền nghe ra Khâu Xà trưởng ý tứ. Ra ngoài đi săn, nói thì dễ mà nghe thì khó, coi như biết rõ Lưu Căn Lai đi làm cái gì, cũng phải cấp hắn ăn cái đường hoàng lý do. Khâu Xà trưởng đến cùng là lão luyện thành thục, có thể cho hắn giảm bớt không ít phiền toái không cần thiết, đây cũng là Lưu Căn Lai vì cái gì muốn ngồi người quen xe lựa nguyên nhân. Căn Lai à, Đông Bắc hiện tại nhưng lạnh, ngươi nếu là sớm một chút nói ngươi muốn đi, Lý Thẩm Nhi cũng có thể cho ngươi mang vài đôi giày đệm. Lý Thẩm Nhi nửa quan tâm, nửa oán giận. Còn giày đệm đâu? Hắn không gian bên trong giày đệm đều có hơn 30 song, bao nhiêu năm cũng trải không hết. Nói đến giày đệm, Lưu Căn Lai chợt nhớ tới Trương Quần Tiểu Quang Hoa, nàng thế nhưng là đáp ứng cho hắn thêu đôi giày đệm, đến bây giờ còn không cho hắn thêu ra, đây là dự định làm ăn tiết lễ vật tiện hắn sao? Tiểu Quang Hoa không phải sẽ chỉ thêu bên ương lịch nước, sẽ không thêu khác à? Lãnh đạo nhiệm vụ an bài gấp, ta cũng là mới biết được. Lưu Căn Lai một mặt vô tội, hắn cũng không phải thuần hồ liệt đấy, đây cũng là đáp lại Khâu Xá trưởng. Phốc phốc. Phương Di bật cười, nhỏ Căn Lai, ngươi thật là đùa, ngươi cũng không cùng hắn học một chút tốt. Lý Thẩm Nhi cũng cười chỉ Khâu Xá trưởng, hai người biết cái gì? Khâu Xá trưởng đối Lưu Căn Lai đáp lại rất hài lòng, Căn Lai như thế nói mới gọi có tiền đồ, phải giống như hai ngươi dạng này, hắn đời này cũng đừng nghĩ tiến bộ. Hai ta thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Uy, ngươi đừng đi. Lý Thẩm Nhi dắt uống học la hét. Chờ đi. Vừa chọc tổ hong vò vẽ, Khâu Xá trưởng đi như nhanh, kém chút đụng vào toa ăn cái bàn. Chờ đến nằm mềm toa xe, Khâu Xá trưởng ở cạnh chỗ cửa mở cho hắn căn phòng nhỏ, ngươi nghỉ ngơi trước chờ ta rút xong, lại tới tìm ngươi. Xe lửa lập tức liền muốn xếp vé, Khâu Xá trưởng cũng muốn bận rộn, cũng không có thời gian một mực cùng hắn. Đây là có sự tình muốn nói với hắn. Lưu Căn Lai nghe được Khâu Xá trưởng bên ngoài âm. Suy nghĩ một chút, từ không gian bên trong lấy ra một bữa cơm hộp thịt kho tàu, một bữa cơm hộp xào rau, một bữa cơm hộp củ lạc, còn có hai bình địa, hướng sang bên trên khẽ nghiêng, một bên nhìn xem tiểu nhân sách, một bên trở lấy Khâu Xá trưởng. Vì cái gì không cầm rượu đế? Khâu Xá trưởng không thể uống thôi. Nếu là ra cái gì việc gấp, miệng đầy tiểu khí chính là trưởng tàu thế nào ra mặt xử lý. Chờ một bản tiểu nhân sách nhìn không sai biệt lắm, Khâu Xá trưởng cũng vội vàng xong xong, lúc hắn trở lại, xe lửa đã lái ra khỏi Tứ Cửu Thành. Nha, như thế tốt bao nhiêu ăn. Khâu Xá trưởng không có khách khí với Lưu Căn Lai, trước bóp khối mập phì thịt kho tàu, không có đem ngón tay bên trên dính dầu liếm sạch sẽ, lại bóp mấy hạt củ lạc, một bên ngay lấy, một bên dùng miệng cắn khui chai bia đóng, thùng thùng rót mấy ngụm, đánh cái cách nhi mới lại tiếp tục nói. Nghe lão Trần nói, ngươi lần này vẫn là đi Tứ Bình. Không phải nói đan giang tuyết rất lớn, lên núi không dễ đi nhà, ta vốn là muốn đi chỗ ấy. Lưu Căn Lai cũng bóp mấy hạt củ lạc. Ngươi không đi đan sông là đúng, bên kia quá lạnh, trên núi đến có lẽ hạ 3-40 độ, bên kia người đều đến mặc da dê, ngươi mặc điểm ấy lên núi, đến chết quóng. Khâu Xá trưởng đem ngón tay trên đầu dầu chép miệng sạch sẽ, cầm lấy búa, ăn xào quả ớt. Chuyến xe này chạy là Á Thị, vừa đi vừa về tăng thêm ở giữa nghỉ ngơi, hết thảy 7 ngày, chuyến thứ 2, ta còn chạy chuyến xe này. Ta tính qua, trở về trải qua Tứ Bình thời điểm, đại khái là ngày mùng ngày 5 tháng 2 3 giờ chiều. Ta tại nhà ga chờ ngươi. Lưu Căn Lai cầm rượu lên bình, cùng Khâu Xá trưởng đụng một cái. Tính toán thời gian, bỏ đi vừa về trên đường mấy ngày, hắn có thể tại Tứ Bình bên kia đợi 10 ngày, đầy đủ hắn lên núi săn thú. Hắn cũng lĩnh Khâu Xá trưởng tình, mặc dù biết Khâu Xá trưởng như thế vừa đi vừa về dày vò, không riêng gì vì hắn, càng nhiều hơn chính là vì thịt. Vật tư thiếu thốn, năm nay cái này năm, so năm nào đều không tốt qua, gặp được thịt, cũng không đến nhìn chằm chằm rồi. Vạn nhất bị người thiệt hồ, khóc đều không đất mà khóc. Đoán chừng, Khâu Xá trưởng cũng là mang theo nhiệm vụ tới, còn như ai cho hắn hạ nhiệm vụ, vậy liền không được biết rồi. Rượu này thật là khó uống, bia cũng không phải là mùa này uống. Khâu Xá trưởng để chai rượu xuống, lẩm bẩm. Người cái này gọi điển hình bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ. Nếu không, đổi điểm bạch. Lưu Căn Lai xoay người từ sàng hạ lôi ra túi hành lý, từ bên trong móc ra một cái bình rượu. Đây là rượu hồ cốt. Khâu Xá trưởng hai mắt sáng lên, lập tức đem bình rượu vứt trong tay, chờ nửa đêm lại uống, hiện tại không thể được. Hắn đã uống qua Lưu Căn Lai rượu hồ cốt, xem xét nhan sắc liền có thể nhận ra được. Nếu không, trước thả ta chỗ này. Lưu Căn Lai cười cười. Hắn lo lắng Khâu Xá trưởng nâng cốc lấy bể, sẽ không đánh nổi. Không cần đến, đây là rượu thuốc, đám tiểu tử kia không đoạn. Khâu Xá trưởng đem rượu hồ cốt đặt ở bên người, lại cầm lên chai bia. Không đoạn. Ngươi sợ là không nói rõ ràng đây là cái gì rượu. Bọn hắn còn lấy vi đây là ngươi thuốc đâu. Muốn hay không cho hắn chọc thủng đâu. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Khâu Xá trưởng lại dùng đũa chỉ vào kia hộp củ lạc, cái đồ chơi này chứa chút cho ta nhắm rượu, nửa đêm ta tới bắt. Cũng không tham, lại là thịt kho tàu, lại là xào rau, chỉ cần củ lạc. Ngồi hơn nửa giờ, Khâu Xá trưởng liền đi, hắn là xa trưởng, muốn đợi tại hắn nên đợi vị trí, không thể biến mất thời gian quá dài. Lúc nửa đêm chờ hắn bận rộn xong, nhẹ chân nhẹ tay mở ra phòng cửa thời điểm, liếc mắt liền thấy được Lưu Căn Lai lưu tại trên bàn hộp cơm. Nhẹ nhàng cầm lấy hộp cơm, Khâu Xá trưởng lại rón rén đi ra chờ trở lại xa trường thất, đem hộp cơm vừa mở ra, hắn sửng sốt một cái. Hộp cơm tràn đầy, một nửa là củ lạc, một nửa là thịt kho tàu. Tiểu tử này, Khâu Xá trưởng lắc đầu, cười. Ngày thứ ba trước kia, xe lửa dừng sắt ở Tứ Bình nhà ga, Lưu Căn Lai con túi hành lý, tại Khâu Xá trưởng Lưu Thẩm mà Phương Di nhìn theo của bọn họ dưới, theo lưu lượng khách xuất trạm, đi tới Tứ Bình thành. Tứ Bình nhưng so sánh Tứ Cửu thành lại nhiều, vừa ra nhà ga, một trận gió lạnh thổi đến, Lưu Căn Lai lập tức run một cái. Cái này cần có lẽ hạ 20 độ a. Lưu Căn Lai âm thầm suy đoán, tăng tốc bước chân, hướng Tứ Bình cục công an đi đến. Kỳ thật, lúc này thời tiết không có như vậy lạnh, cũng liền âm mười mấy độ, Lưu Căn Lai là tại ấm áp địa phương đợi thời gian dài, đột nhiên thổi gió lạnh, thể cảm giác nhiệt độ mới có thể như vậy thấp. Lưu Căn Lai không có đem xe thùng mổ tở phong suất, một là thời gian còn sớm, cục công an còn chưa lên ban, hai là trên đường có chút trượt, xe không tốt mở, vẫn là trước thích ứng một chút rồi nói sau. Hơn nửa giờ về sau, Lưu Căn Lai đổi tại đi làm điểm trước, đi tới tứ bình cục công an. Chương 1275, cố nhân trùng phùng chương 1275, cố nhân trùng phùng Lưu Căn Lai kẹp lấy tốc độ, vừa vận tại đi một mình tiến cục công an đại môn, xung quanh không còn những người khác thời điểm, đem xe thùng mổ tở phong ra, từ không gian bên trong ra năm vỏ rượu cùng bốn cái bao tải. Năm vỏ rượu, ba hũ là rượu hổ cốt, hai vỏ là hổ tiên rượu, bốn cái trong bao bố trang đều là các loại nhiệt đới hoa quả. Đây là hắn cho Bành cục trưởng, Vương Phi Hổ cùng Trương Phú Quý chuẩn bị, Trương Phú Quý là lao quan côn, cũng liền không có chuẩn bị cho hắn hổ tiên rượu. Mã Tồn Môi tuổi trẻ, không cần đến những rượu này, hắn liền chuẩn bị cho hắn tê dần túi nhiệt đới hoa quả. Rượu hổ cốt, hắn đưa ra ngoài nhiều nhất, những cái kia hổ cốt đã cua qua 3 lần dựa theo nhạc lao thuyết pháp, 3 lần sau này, dược hiệu liền không có, lần này tới, còn phải nghĩ biện pháp lại làm một bộ. Thả ra những vật này, Lưu Căn Lai liền tiến vào cục công an đại môn, gõ cửa một cái vệ thất cửa sổ. Môn vệ đại gia đầu tiên là cách pha lê đánh giá hắn vài lần, đột nhiên hai mắt sáng lên, mặt già bên trên lộ ra một vòng kinh hỉ tiêu dung, đứng dậy mở cửa. "Là ngươi a?" Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào ấm áp ấm áp. Trí nhớ vẫn rất tốt, đều thời gian dài bao lâu, còn không có quyền hắn, Lưu Căn Lai đều nhanh quên môn vệ đại gia như thế nào. "Là thật lạnh, chỗ này nhưng so sánh tứ cựu thành lạnh nhiều, vừa lúc xuống xe, kém chút không có chết con ta." Lưu Căn Lai đi theo môn vệ đại gia vào cửa, thuận tay đưa cho hắn một cây ư tứ cựu thành chỗ nào có thể cùng chỗ này so. Môn vệ đại gia cười ha hả tiếp nhận đi, hướng trên lỗ thai từ biệt, cho Lưu Căn Lai ngã nước nóng, ngươi tới xảo, hôm nay ngày này vẫn là thời tiết tốt đâu, gió lớn thời điểm mới gọi lạnh, cả mặt bên trên cùng đau cát, cũng không dám ra ngoài cửa. Cái này gầm làm nhảm, liền cùng trời lạnh là bao nhiêu như bức sự tỉnh giống như. Lưu Căn Lai có chút muốn cười, bưng chén nước lên, nâng trong tay, một bên ấm áp bắt đầu, một bên cùng môn vệ đại gia nghe ngóng lấy hắn nhận biết mấy người quen. Hỏi một chút mới biết được, Bành cục trưởng lên trước, đi tỉnh tỉnh. Triệu Tiền Tôn không có đi theo Bành cục trưởng đi, lưu lại làm đội hình sự đội trưởng. Vương Phi Hổ thành đại cục trưởng, xem như ngay tại chỗ chuyển chính thức. Trương Phú Quý tại hậu cần càn rất tốt, lễ quốc khánh thời điểm, cưới cái nàng dâu, là cái bởi vì Vi không sinh ra hải tử ly hôn nữ nhân. Mã Xuân Mai, ân, Mã Tồn Môi vẫn là như cũ, tiếp tục làm lấy xe ngựa lái xe. Không kéo chính là, hắn hôm qua ra lội việc, qua được 2 ngày mới có thể trở về, lúc này là không nhìn thấy hắn. Bành cục trưởng cùng Vương Phi Hổ cao thăng, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Hắn năm ngoái đánh chết kia 4 cái đặc vụ đầu lĩnh thế nhưng là tại tỉnh tính treo hào lớn đặc vụ, nếu là thật cùng hắn có quan hệ, hai người này phải mời hắn khách. Vẫn là đừng mời đi, người Đông Bắc đều rất có thể uống, liền hắn điểm ấy ít rượu lượng, đoán chừng không đợi đồ ăn dâng đủ, liền phải chui gầm bàn dưới đáy. Chính là cho Bành cục trưởng chuẩn bị rượu thuốc. Nên cho còn phải cho, người đi, trà không thể lạnh, Triệu Tiền Tôn không phải vẫn còn chứ. Liền để hắn chuyển giao đi, dù sao tứ bình cách tỉnh thành lại không xa. Trương Phú Quý thế mà cưới vợ rồi. Vậy liền đem cho Bành cục trưởng hổ tiên rượu cho hắn tốt, cũng không biết hắn có cần hay không bên trên. Đoán chừng có thể, lão bà hắn chỉ là không thể sinh con, lại không chậm trễ Trương Phú Quý bận rộn, cũng không biết cái kia đầu tản chân chậm trễ không chậm trễ sự tình. Phi phi phi, nghĩ cái gì đâu? Ta còn là cái đứa trẻ trong sáng đâu. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, trong lúc vô tình thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy một đạo khập khiễng thân ảnh hướng cục công an đại môn đi tới. Trương Phú Quý, thật đúng là không trải qua nhắc tới a. Lưu Căn Lai buông xuống cách trà, đi ra phòng thường trực, nên đón tiếp lấy. Hắn không có nên đến Trương Phú Quý trước mặt, cách 10 mấy mét, dừng lại, cười mỉm nhìn xem hắn. Trương Phú Quý chính trộm lấy tay, túi đầu đi đường đâu, hắn đi đứng không tiện, đường lại trượt, đi vẫn rất cẩn thận, thẳng đến đi đến Lưu Căn Lai trước người, cũng không ngẩng đầu. Hắn vừa định từ trước người cái này nhân thân bên cạnh đi vòng qua, người này bên cạnh vượt một bước, lại chặn đường. Ai vậy đây là? Trương Phú Quý theo bản năng ngẩng đầu một cái, hoảng hốt mấy giây, mới nhận ra Lưu Căn Lai. Căn Lai, thế nào là ngươi? Ngươi thế nào tới? Trương Phú Quý giọng có chút cao, ôm lấy Lưu Căn Lai, còn dùng sức lung lay mấy lần, cười mặt mũi tràn đầy đều là nếp may. Lúc này, hắn cũng không sợ thế. Đây không phải nhớ ngươi sao? Tới nhìn ngươi một chút. Lưu Căn Lai cũng rất kích động, nhưng một chút cũng không có chậm trễ, hắn trêu chọc Trương Phú Quý, "Trương thúc, ngươi thế nào không có làm cỗ xe đạp cưới cưới, kia bao nhanh." Nói, Lưu Căn Lai còn khập khiễng làm lấy đạp xe động tác. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, vừa gặp mặt liền bẩn tiểu ta." Trương Phú Quý cười đập Lưu Căn Lai ngược một quyền, "Liền ta cái này đi đứng, đi đường đều phải mang theo cẩn thận, còn cưới xe, ngươi muốn cho ta đem đầu này tốt chân cũng té gãy." "Nha, nghe một hơi này, hắn không phải mua không nổi, là sợ nguy hiểm." Xem ra, Trương Phú Quý thời gian là tốt hơn. "Té gãy sợ cái gì? Không phải còn có ta thím hầu hạ ngươi sao?" Lưu Căn Lai cười nói. "Tiểu tử ngươi còn cái gì đều biết?" Trương Phú Quý cảm thán một câu, "May mắn mà có ngươi à, muốn đặt trước kia, ai có thể coi trọng ta một cái người thọ. Ta chính là nằm mơ, cũng không lấy được ngươi thím như thế tốt nữ nhân." Nghe một hơi này, Trương Phú Quý nàng dâu đối kia 4 đứa bé không tệ a. Muốn thật dạng này, nàng cùng Trương Phú Quý ngược lại là thật xứng. Đáng tiếc liền không thể sinh, không có mình thân sinh có đủ. Hai người chính trò chuyện, một cỗ xe Jeep lái tới, tại bên cạnh hai người chậm rãi phanh lại. Sau sắp xếp tòa cửa sổ kiếm rơi xuống, lộ ra Vương Phi Hổ mặt, nhìn xem đi theo năm không có gì khác biệt, cứng nhắc bên trong mang theo một điểm uy nghiêm. "Vương cục tốt." Lưu Căn Lai lập tức đứng nghiêm chào. Lúc này biểu hiện cũng không tệ lắm, vừa tới liền biết đến ta chỗ này bảo đến. Vương Phi hổ lộ ra một điểm cười bộ dáng.
Ý gì?
Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ, liền trở lại mùi vị. Khẳng định là sư phó cùng hắn chào hỏi, sư phó vô thanh vô tức, nhìn xem đối với hắn sự tình không quan tâm lắm, sau lưng lại là một đồng lớn. Sư phụ ta để cho ta thay hắn hướng lao lãnh đạo Vân An. Lưu Căn Lai lại chào một cái. Sư phó ngươi nói thật đúng là đúng, tiểu tử ngươi dính lên lông so khỉ còn có tinh. Vương Phi hổ lại là cười một tiếng, ngươi trước cùng lao Trương ôn chuyện, xong việc, đi ta chỗ ấy.
Vâng.
Lưu Căn Lai quy củ đáp lại. Vương Phi hổ lại xông Trương Phú Quý gật gật đầu, xe dịp lúc này mới chậm rãi tiến vào cục công an đại môn. Ngươi đi trước vương cục chỗ ấy đi, ta xin phép nghỉ, chúng ta cùng một chỗ đi nhà ta, để ngươi thím cũng xin phép nghỉ, về nhà làm dưa chua hầm yến, hai nhà chúng ta hảo hảo làm nhảm. Trương Phú Quý tại Vương Phi Hổ trước mặt nhiều ít còn có chút câu nệ, Vương Phi Hổ vừa đi, hắn nói lại nhiều. Đây là làm lính sau di chứng sao? Binh nhìn thấy quan, nói liên tục cũng sẽ không bảo. Nghe hắn khẩu khí, vợ hắn cũng có công việc, vợ chồng công nhân viên gia đình nuôi 4 đứa bé, hoàn toàn chính xác không khó. Ta phải trước tìm một chuyến Triệu Tiền Tôn, ta cho bành cục trưởng mang theo ít đồ, còn phải để hắn hỗ trợ chuyển giao. Lưu Căn Lai hướng xe thùng mộ tờ đi đến. Ta mang ngươi tìm hắn. Trương Phú Quý không có theo sau, khập khiễng tiến vào cục công an đại môn. Lúc này hắn mới nhớ tới chân của mình chân không tiện, sợ đi nhiều, thế. Lưu Căn Lai lần trước đến liền mở ra xe thùng mộ tờ, lại không tại người quen trước mặt cưới qua, lúc này, hắn không có ý định trang, nên kiểu gì liền kiểu gì, đám người này tổng không còn như tìm căn nguyên bạch rõ ngọn ngành tìm tòi nghiên cứu hắn làm sao đem xe thùng mộ tờ vận tới a. Hỏi, hắn cũng có lời nói. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không đi tra, còn không phải hắn nghĩ thế nào nói liền thế nào nói. Chương 1276, Vương Phi Hổ chuẩn bị đồ vật. Chương 1276, Vương Phi Hổ chuẩn bị đồ vật. Xe này tốt, vẫn là cái quân bài, ngươi thế nào lấy được? Lưu Căn Lai đem chiếc xe ngừng đến ký túc xá cổng thời điểm chờ ở nơi đó. Trương Phú Quý thật đúng là hỏi vấn đề này. Tìm xe lửa gửi vận chuyển, lên núi đường như vậy xa, đi đường quá mệt mỏi, vẫn là có xe thuận tiện. Lưu Căn Lai cố ý đem câu chuyện dẫn ra. Đúng vậy a, xe này ba cái bánh xe, nhìn xem vẫn rất ổn định. Trương Phú Quý như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đây là cung tâm động rồi. Ngươi làm chiếc xe xích lô thôi, cưới món đồ kia đi làm không thể so với hai cái đuổi đi đường thuận tiện. Lưu Căn Lai hướng xuống xách rượu cùng bao tải. Mã Tồn môi không tại, vừa rồi lúc lái xe, cho hắn kêu bao tải hoa quả lại Lưu Căn Lai bị thu hồi không gian. Quay lại ta suy nghĩ một chút. Trương Phú Quý thật đúng là tâm động chờ Lưu Căn Lai đem cho bành cục trưởng đồ vật chuyển xuống đến, hắn ôm lấy cái bình kia rượu hổ cốt đi ở phía trước. Giả rượu hổ cốt dùng chính là hũ lớn, một vò đến có 50 cân, Trương Phú Quý khập khiễng, ôm rất tốn sức. Lưu Căn Lai không có cản hắn, càng không nói cái gì không cần, chậm một chút, ổn định điểm loại hình nói nhảm. Trêu ghẹo thời điểm, có thể nói Trương Phú Quý chân quẻ, thật đến lúc làm việc cũng không thể xách một chữ. Cái trước là trêu chọc, người sau chính là kỳ thị. Triệu Tiền Tôn tới vẫn rất sớm, cũng không vì vi là lãnh đạo tâm phúc hợp làm có chút lười biếng. Bành cục trưởng là cao thăng, cũng không phải bị biên giới hóa, cũng cần tại cơ sở tâm phúc của mình, miễn cho thành vi không trung lâu cắt. Đây cũng là Lưu Căn Lai để Triệu Tiền Tôn chuyển giao đồ vật nguyên do. Đối với mấy cái này quan trường bên trong đạo đạo, Lưu Căn Lai môn thanh đây. Triệu Tiền Tôn rõ ràng không ngờ tới Lưu Căn Lai bỗng nhiên đến thăm, cũng rất kích động, cầm Lưu Căn Lai tay, rất lâu đều không có buông ra. Lưu Căn Lai đối với hắn cũng lấy ra đồ vật làm biểu báo, nâng cốc nói thành là cho bành cục trưởng, hoa quả nói thành là đưa cho Triệu Tiền Tôn. Còn như Triệu Tiền Tôn thế nào lý giải, có thể hay không cũng cho bành cục trưởng đưa một chút, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn mà. Tới gần cửa hải cuối năm, Triệu Tiền Tôn cái này đội trưởng hình sự khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, Lưu Căn Lai không có chỉ hoãn hắn quá nhiều thời gian, hai người hàn huyên không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền đứng dậy cáo tử. Triệu Tiền Tôn một mực đem Lưu Căn Lai đưa đến đầu bậc thang, nói là chờ hắn từ trên núi ra, mới hảo hảo mời hắn ăn bữa cơm. Có thể làm lãnh đạo thư ký, Triệu Tiền Tôn đầu óc tự nhiên đủ, đều không cần Lưu Căn Lai nói, là hắn biết Lưu Căn Lai là đến làm gì. Vương Phi Hổ cũng rất bận, Lưu Căn Lai cùng Trương Phú Quý mang theo cho hắn đổ vật đi vào hắn cửa phòng làm việc thời điểm, đang có hai cái phó cục trưởng đang cùng hắn báo cáo công việc. Thư ký của hắn kiêm lái xe là cái chừng 30 tuổi người, Lưu Căn Lai lần trước tới thời điểm chưa thấy qua, đoán chừng là khác cái gì địa phương điều tới, họ Lý, gọi Lý Thao. Xem xét tên của hắn, liền biết hắn là cái người làm công tác văn hóa. Không học thức dân chúng bình thường cũng sẽ không cho hải tử lên cái này thao chữ, hơn phân nửa đều là sóng cả đảo. Lý Thao rất cho Lưu Căn Lai mặt mũi, không có để hắn chờ lâu, lập tức tiến vào Vương Phi Hổ văn phòng, nói cho Vương Phi Hổ, hắn tới. Cũng là có nhãn lực sức lực. Có qua có lại chờ Lý Thao từ văn phòng lúc đi ra, Lưu Căn Lai kín đáo đưa cho hắn một hộp đặc cung khói. Nhìn thấy đặc cung khói thời điểm, Lý Thao thần sắc không có quá nhiều biến hóa, lại cho Lưu Căn Lai ngâm chén trà, chỉ người kia hương trà vị, liền biết là trà ngon. Đoán chừng bình thường chính mình cũng không bỏ uống được đi. Đáng tiếc, Lưu Căn Lai không uống đến. Kia hai cái phó cục trưởng càng sẽ giải quyết, Lý Thao vừa hồi báo xong không bao lâu, hai người bọn họ liền ra, nhìn thấy Lưu Căn Lai thời điểm, đều hướng hắn gật đầu cười cười. Lưu Căn Lai đối bọn hắn đều không có gì ấn tượng, chỉ là mỉm cười đáp lại một chút, liền ôm hổ tiên rượu, khiêng bao tải, tiến vào Vương Phi Hổ văn phòng. Trương Phú Quý không có đi theo vào, hắn còn muốn đi xin phép nghỉ đâu. Lý Thao tốn sức lốp bốp ôm lấy hũ kia rượu hổ cốt, đi theo Lưu Căn Lai. Người đây là mang rượu hổ cốt. Vương Phi Hổ cười ha hả tiến lên đón, không thấy cái kia bao tải to, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia lớn bò rượu. Vương Phi Hổ há miệng chính là rượu hổ cốt, dùng chân nha tử đoán, cũng có thể đoán được là Kim Mậu đưa cho hắn, Kim Mậu còn cái gì đều cho hắn đưa à? Thật ra, cũng không sợ gì. Xe lửa có thể gửi vận chuyển rượu sao? sư phó ngươi đây là nghiêm trọng bị quy, đây là sư phụ ta để cho ta mang cho ngươi. Lưu Căn Lai nói dối há mồm liền ra, dù sao loại chuyện này Kim Mộ biết cũng sẽ không nói hắn cái gì. Chờ Lý Thao ra văn phòng, đem cửa phòng mang lên thời điểm, Lưu Căn Lai lại chỉ vào kia một vò nhỏ rượu, đây là hổ tiên rượu, cũng là sư phụ ta để cho ta mang cho ngươi. Lưu Căn Lai tơ lụa đến cực điểm đem Kim Mậu tế ra tới chặn thương. Hắn còn chưa trưởng thành đâu, tặng người hổ tiên rượu nói thì dễ mà nghe thì khó, đành phải hy sinh một chút sư phó. Đây là hắn trên miệng Lưu Đức, không nhiều lời một câu sư phụ ta uống vào thật không tệ, liền muốn đưa lão lãnh đạo điểm đến một chút. Đoán chừng nếu thật dám nói như vậy, để Kim Mậu biết, chắc chắn sẽ đánh hắn. Kia vì cái gì còn phải đưa? Nhiều lắm thôi. Không gian bên trong tồn như vậy nhiều hổ tiên cạn rượu cái gì? Cua đều pha tốt, không tặng người, kia không thuần lãng phí. Ừm. Vương Phi hổ mặt không thay đổi lên tiếng, lại chỉ vào cái kia bao tải to hỏi, đây cũng là cái gì? Nói sang chuyện khác vẫn rất nhanh mà. Nhiệt đới hoa quả, ta nắm Vương Nam bằng hữu giúp ta làm được, đều không có ở Tứ Cựu thành ngừng, trực tiếp chuyển đến Tứ Bình nhà ga. Lưu Căn Lai nói dối nói nhưng trượt. Ồ, đây chính là khó được đồ tốt. Vương Phi hổ nhiều hứng thú mở ra bao tải miệng, đi đến nhìn xem. Người nói chậm a. Lời này hẳn là tại ta nói hổ tiên rượu thời điểm nói. Tại đại khách trên ghế salon ngồi xuống về sau, Vương Phi hổ đi lên liền nói, sư phó ngươi nắm ta chiếu cố một chút người, ngươi nói, ta nên thế nào chiếu cố. Một hơi này, thế nào có chút sư gia đã thị cảm. Vương Phi hổ giống như không có như vậy tết kỷ a. Thế nào chiếu cố đâu. Ta giống như không cần đi, ngươi đừng quản cái này quản đó chính là lớn nhất chiếu cố. Suy nghĩ một chút, Lưu Căn Lai thật đúng là nghĩ đến một điểm, chờ ta rời núi thời điểm, nếu là con mồi quá nhiều, có thể hay không giúp ta làm chiếc xe đưa đến nhà ga. Ha ha. Vương Phi hổ cười cười, thật đúng là để ngươi sư phó nói, tiến vào núi, ngươi liền thả ưng, ai cũng không quản được, nói cái gì cũng sẽ bị xem như gió thoảng bên tai. Ngươi đã đến một chuyến, lại có săn thú bản sự, cũng không thể không cho ngươi lên núi a. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật, ngươi xem một chút cần phải sao? Vương Phi hổ chỉ góc tường, chỗ ấy đặt vào một cái căng phòng bao tải to. Cái gì đồ chơi? Lưu Căn Lai mang theo hiếu kỳ, quá khứ đem bao tải mở ra, đem đồ vật bên trong từng loại đem ra. Da dê mũ, da dê áo khoác, da dê giày, vải bạt lều vải, một thanh 5-6 nửa, hai hộp đạn. Còn có một thanh sẹn công minh, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, mang lên những vật này coi như không có không gian hắn đều có thể trực tiếp lên núi. Thương sử dụng hết đưa ta, cái khác ngươi lúc trở về đều mang đi. Vương Phi hổ đứng dậy ngồi về bàn làm việc phía sau, đây là muốn bận rộn. Sắp hết năm, Triệu Tiền Tôn cái kia đội trưởng hình sự đều như vậy bận điệu, Vương Phi hổ người cục trưởng này khẳng định cũng có rất nhiều công việc muốn an bài. Thương này tốt. Lưu Căn Lai thưởng thức một chút cái kia thanh 5-6 nửa, giả bộ như yêu thích không buông tay bộ dáng, không thể bạch dùng như thế tốt thương chờ ta từ trên núi ra đưa ngươi đầu lợn rừng. An toàn đệ nhất, vạn nhất, ta nói vạn nhất nếu là gặp lại lần trước chuyện kia, không muốn làm bừa, lập tức trở về đến báo cáo. Vương Phi hổ dặn dò. Vâng. Lưu Căn Lai lên tiếng. Chỉ là, hắn đáp lại thời điểm, còn tại trên mặt đất ngồi xổm thu thập những vật kia, có chút dở dở ương ương, thế nào nhìn thế nào cảm giác là tại qua loa. Chương 1277, tốt nàng dâu chương 1277, tốt nàng dâu Lưu Căn Lai khiêng kêu bao tải đồ vật lúc xuống lầu, Trương Phú Quý đã mời tốt giả, tại xe thùng mổ tờ bên cạnh chờ lấy hắn. Gặp Lưu Căn Lai khiêng cái bao tải ra, Trương Phú Quý kinh ngạc hỏi: Ngươi thế nào lại khiêng trở về rồi? Vương cục không muốn. Đây là Vương cục chuẩn bị cho ta lên núi đồ vật. Lưu Căn Lai giải thích một câu, đem bao tải để lên xe thùng, ngươi ngồi chỗ nào? Ngồi chỗ này đi. Trương Phú Quý xê dịch bao tải, ngồi vào xe thùng, đều là cái gì? Thế nào mềm hồ hồ? Mềm hồ hồ. Đó là ngươi không có sở đến sẹn công binh. Vương Phi hổ chuẩn bị cho hắn những vật này, hắn thích nhất chính là cái kia sẹn công binh, cái đồ chơi này đem cái sẹn một chiếc chồng, đảo lại liền có thể đường quốc sát. Đáng tiếc, mùa này không cần đến, trời đông giá rét, chỗ nào đều đảo bất động. Vương Phi hổ cho hắn sẻn công binh hẳn là chỉ là để hắn sẻn tuyết dùng. Da dê mũ, da dê áo khoác, còn có da dê giày. Lưu Căn Lai nghĩ đến hắn đặt ở không gian bên trong đông vải giày, đó cũng là hắn vi lên núi chuẩn bị, nhưng cùng da dê giày không cách nào so sánh được. Cặp kia đông vải giày tuy là cao rút, nhưng chỉ đến chân mắt cá chân, tuyết sâu một điểm, sẽ còn để lọt đi vào. Này đôi da dê giày đều nhanh đến đầu gối, trừ phi hắn cố ý hướng tuyết trong hố đi, nếu không, thế nào cũng rót không tiến tuyết. Vương cục đối ngươi cũng thực không tồi. Trương Phú Quý cảm thán một câu. Hắn là sư phụ ta giả đoàn trưởng. Lưu Căn Lai giải thích nói, lần trước tới thời điểm, hắn cái gì đều không nói, lúc này hai người xem như bạn cũ trùng vùng, loại chuyện này không cần thiết giấu giếm hắn. Chắc không được. Trương Phú Quý gật gật đầu. Nếu là người khác, còn có thể có chút hoảng hốt, Trương Phú Quý thế nhưng là đã từng đi lính người, quá biết cái gì là chiến hữu tình. Xe thùng bên trong còn đặt vào hai vỏ rượu cùng hai cái bao tải to, Lưu Căn Lai lại không buộc, thoáng khẽ bấp sàng, đặt ở phía trên nhất bao tải to liền dễ dàng đến rơi xuống, Trương Phú Quý vớt vẹ những gốc, một đường chỉ vào phương hướng, đem Lưu Căn Lai dẫn tới lao bà hắn đơn vị làm việc. Lão bà hắn tại một cái nhà máy phòng bếp công việc, 34-35 tuổi, tướng mạo phổ thông, nhưng xem xét chính là hiển thê lương mẫu hình nữ nhân. Đáng tiếc, không thể sinh dục. Bất hiếu có ba, không sau vi lớn, nhất là ở niên đại này, sinh không được hài tử nữ nhân, lại hiền lành, cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là cho người làm sao mẹ, giống nàng nữ nhân như vậy, cũng không xấu gả. Sở dĩ gả cho Trương Phú Quý một cái người thọn, ngoại trừ Trương Phú Quý công việc thể diện, càng quan trọng hơn hẳn là coi trọng Trương Phú Quý nhân phẩm. Nhận qua một lần tổn thương nữ nhân sợ nhất tại cùng một nơi té ngã hai lần. Mậu Phân, đây chính là ta nói với ngươi Lưu Can Lai, đây chính là ngươi thím, Vương Thải Phân. Trương Phú Quý cho hai người giới thiệu, nụ cười trên mặt phảng phất đều mang quan uy. Thím tốt. Lưu Can Lai quy quy củ củ chào hỏi.
Tốt, 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 ngươi cũng tốt.
Vương Thải Phân rõ ràng có chút câu nệ, tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Ngươi đi mời cái giả đi, về nhà cho Can Lai làm nổi dưa chua hầm miến, để hắn nếm một chút tay nghề của ngươi. Trương Phú Quý nói gần nói xa mang theo khoe khoang.
Ừm, hảo hảo, ta cái này đi.
Vương Thải Phân đáp ứng nhất thanh, quay thân liền chạy. Bóng lưng của nàng để Lưu Căn Lai nhớ tới phim phụ thân mẫu thân của ta bên trong cái kia mẫu thân. Chạy bộ tư thế chí ít có 8 phần giống. Chờ hắn trở lại thời điểm, Trương Phú Quý đã ngồi vào Lưu Căn Lai phía sau, trên vai còn khiêng Vương Phi Hổ cho hắn cái kia bao tải to. Đây là sợ bao tải đặt ở xe thùng bên trong, Vương Thải Phân còn phải bị. Trương Phú Quý thật đúng là quan tâm a.
Trương thúc, ngươi còn sợ đem xe của ta ép hỏng?
Lưu Căn Lai nhớ tới một chuyện cười, sợ bao tải quá nặng, ép xấu xe, ngươi liền khiêng trên vai. Trương Phú Quý có chút không có kịp phản ứng, Vương Hải Phân ngược lại là trước thổi phù một tiếng bật cười, ngươi thả chỗ này, ta viện còn có thể cản chắn gió. Ngươi cái hôn tiểu tử, lại bẩn thỉu ta. Trương Phú Quý lúc này mới kịp phản ứng, cười mắng một câu, thận trọng đem bao tải phóng tới Vương Hải Phân trước người, sợ nàng đỡ không ở, còn dắt một cái bao tải sừng. Vương Hải Phân không nói cái gì, chỉ là cười với hắn một cái. Hai vợ chồng vẫn rất ăn ý, khả năng thật sự là nhìn vừa ý đi. Trương Phú Quý nhà cách Vương Hải Phân đơn vị không tính quá xa, Lưu Căn Lai đem xe mở rất chậm, vẫn là vô dụng 15 phút liền chạy tới. Kia là một đầu ngõ bên trong nhà trệt, không tính quá lớn, chỉ có 4 gian, cũng đầy đủ người một nhà ở. So tại nông thôn đội sản xuất lúc, người một nhà chen tại cùng một trải đại kháng tốt nhất quá nhiều. Táo thân ở giữa tại phía đông nhất, khói đạo xuyên qua 3 cái gian phòng 3 dọn giường, thông đến phía tây nhất ống khói bên trên, cùng Lưu Căn Lai ra đại khái không sai biệt lắm. Xe tiến viện thời điểm, Lưu Căn Lai quét mắt một vòng, liền biết là chuyện ra sao. Lý Vũ, Trương Tinh, Ngựa Đỏ, Tôn Cở, nhìn xem ai tới. Xe vừa dừng lại, không đợi tắt máy, Trương Phú Quý liền dắt uống học la hét. Cửa vừa mở ra, chạy đến hai cái tiểu nữ hải, Ngựa Đỏ cùng Tôn Cở, các nàng cùng Lưu Căn Lai năm ngoái vừa nhìn thấy thời điểm so, biến hóa vẫn còn lớn. Không riêng trên mặt có thịt, trên quần áo cũng không có miếng vá, cũng đều là mới làm. Đại ca ca, ngươi thế nào tới? Hai tiểu cô nương liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Căn Lai, lập tức xuống tới, mang trên mặt cười, trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Tới thăm các ngươi một chút. Lưu Căn Lai sờ sờ đầu của các nàng từ trong túi móc ra hai thanh mãi đường, một người lấp một thanh. Nhét mãi đường thời điểm, Lưu Căn Lai ít nhiều có chút chột dạ, hắn nhớ tới 4 đứa bé biệt thiện, bắt hắn cho sữa của bọn hắn đường đều để lại cho trong thôn cái kia cái gì Thẩm Nhi trong tháng Hải Nhi. Lưu Căn Lai nghĩ không ra cái kia Thẩm Nhi danh tự, quang nhớ kỹ chuyện này, không biết đứa bé kia ăn mãi đường của Thủy Nhi, có hay không đem thân thể ăn xấu. Hai tiểu cô nương vẫn là rất hiểu chuyện, đều không có nhận mãi đường, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Phú Quý. Đại ca ca cho các ngươi liền cầm lấy đi. Trương Phú Quý cười nói, cảm ơn đại ca ca. Hai cái tiểu nữ hài lúc này mới nói cảm tạ vui mừng tiếp nhận mãi đường, hướng trong túi một thăm dò, liền muốn giúp đỡ vật kia. Không cần các ngươi, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng, đừng đông lạnh. Vương Hải Phân xông các nàng khoát khoát tay, lại hỏi, Lý Vũ, Trương Tinh đi nơi nào?
Không có chuyện, can điểm việc liền không lạnh.
Ngựa Đỏ vẫn là kêu gọi Tôn Cở, cùng một chỗ giúp Vương Hải Phân dơ lên bao tải. Đại ca nhị ca lại đi ra ngoài chơi, nói bọn hắn cũng không nghe.
Mẹ, bọn hắn lại đem áo đông làm bẩn, ngươi không quan tâm bọn hắn, để chính bọn hắn tẩy.
Tôn Cở cáo trạng, kia âm thanh mẹ kêu rất tự nhiên. Trương Phú Quý thật đúng là đòi cái tốt nàng dâu. Chỉ là Trương Phú Quý khen, nói lại nhiều, Lưu Căn Lai cũng sẽ không tin hoàn toàn, nhưng hài tử biểu hiện là sẽ không gạt người. Vương Hải Phân nếu là đối bọn nhỏ không tốt, các nàng cùng với nàng không có khả năng như thế thân cận. Quay lại để ngươi cha đánh bọn hắn.
Vương Hải Phân tiếp lời nói,
đánh cái gì đánh?
Nam Hải Tử nha, chắc địch điểm không phải cái gì chuyện xấu, đừng cho ta gặp rắc rối là được.
Trương Phú Quý nắm lấy một cái khác bao tải, một dùng sức, muốn xách ra, lại đánh giá sai bao tải trọng lượng, không những không có cầm lên đến, dưới chân trượt đi, còn kém chút một đầu đâm vào xe thùng.
Cái gì đồ chơi, như thế nặng?
Trương Phú Quý tìm cho mình bổ, nặng lại mão đủ sức lực.
Lúc này, hắn đứng rất ổn, vững vững vàng vàng đem bao tải xách lên.
Đều là hoa quả, lấy ra cho bọn nhỏ nếm một chút tươi.
Lưu Căn Lai cũng không có hỗ trợ, cười ha hả nhìn xem hắn dùng đầu kia quẹ chân đỉnh lấy bao tải, từng bước chuyển trở về phòng bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết thân tàn trí kiên sao? Chương 1278, thật hiểu chuyện con A chương 1278, thật hiểu chuyện con A chờ Trương Phú Quý đem bao tải buông xuống, Lưu Căn Lai mới ôm lấy bình rượu vào phòng. Hai cái bình rượu, hắn một lần nhưng cầm không được chờ hắn muốn chạy chuyến thứ hai thời điểm, Vương Hải Phân đã đem kia một nhỏ vỏ rượu ôm vào tới.
Ngươi cầm cái gì rượu? Thế nào còn một lớn một nhỏ hai vỏ tử?
Trương Phú Quý mang theo hiếu kỳ hỏi.
Đợi lát nữa lại nói, trước tiên đem trong bao bố hoa quả lấy ra, đừng ép hỏng.
Trương Phú Quý vợ con đều ở đây, hai tử hay là hai cái tiểu nữ hài nhi, Lưu Căn Lai ra mặt dù dày, cũng không tốt ngay trước mặt các nàng mà trò chuyện hồ tiên rượu. Vẫn rất thần thần bí bí.
Trương Phú Quý lại nhìn kia hai vỏ tử rượu một chút, ngược lại là không có hỏi lại, lòng hiếu kỳ lại nặng hơn.
Ngay trước khách nhân mặt nhìn khách nhân mang tới đồ vật vốn là không lễ phép đi vì, nhưng Lưu Căn Lai như thế nói chuyện, Vương Hải Phân cùng hai tiểu cô nương liền thận trọng đem trong bao bố hoa quả đều đem ra.
Chuối tiêu, quả cam, quả xoài, hỏa long quả.
Các nàng chỗ nào gặp qua như thế nhiều mới lạ hoa quả, cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ dùng.
Mua như thế nhiều hoa quả, đến không ít tiền a.
Cái này chỗ nào có ý tốt? bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Nhìn xem kia một đống lớn hoa quả, Vương Hải Phân cũng không biết nên nói gì. Cái đồ chơi này tại phương Nam không đáng tiền. Lưu Căn Lai cười cười, sợ Vương Hải Phân không tin, lại giải thích một câu, hiện tại cũng ăn không đủ no bụng, có bao nhiêu người có tiền nhàn rỗi mua hoa quả. Cái kia ngược lại là, Vương Hải Phân theo bản năng gật gật đầu, lại hỏi, ta nghe nói quan nội người đều ăn vỏ cây sợi có đất sét trắng, là thật sao? Tuy là thiên tai, nhưng đông bắc hoang vắng, sản vật phì nhiều, gặp hai họa so phương Nam muốn nhẹ hơn nhiều, tình huống bình thường, nhét đầy cái bao tử vấn đề không lớn, đây cũng là đầu năm nay có như vậy nhiều người đi quan đông nguyên nhân. Không rõ lắm, ta rất ít nghe ngóng phương diện này tin tức. Lưu Căn Lai không muốn trò chuyện cái đề tài này. Quản như vậy nhiều làm gì? Đóng cửa lại, qua tốt chính mình tháng ngày so cái gì đều mạnh. Trương Phú Quý chen lời miệng, xem ra, đối với hiện tại sinh hoạt vẫn rất thỏa mãn. Đại ca ca, đây là cái gì? Tôn Kỳ chỉ vào một cái hỏa long quả hỏi. Hỏa long quả lại lớn vừa đỏ, tương đối cái khác hoa quả hấp dẫn hơn ánh mắt, không riêng nàng, Mã Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này gọi hỏa long quả, cầm đao hết thể hai nửa, dùng thìa đào lấy ăn. Lưu Căn Lai nói hắn thích nhất phương pháp ăn, chuyển đầu tìm được dao phay. Ta tới đi. Vương Hải Phân vẫn rất có nhãn lực sức lực, cầm qua dao phay, răng rác một đao, cây bước rồng quả dọc cắt thành hai nửa. Đừng nói, đến cùng là đồ bếp, đao công chính là thuần thủ. Mã Hồng lấy ra một cái thìa, muốn đào một khối ra, lại không đào động. Đặt ở bên ngoài như thế thời gian dài, hỏa long quả đều có chút đóng băng, nàng cầm lại là loại kia biên giới rất dày sứ môi, có thể đào động mới là lạ. Dùng cái này. Trương Phú Quý từ đũa trong lồng xuất ra hai thanh sắt môi, cho hai tiểu cô nương một người đưa một thanh. Hỏa long quả vừa đông lạnh bên trên, còn không ra thế nào cứng rắn, dùng sắt môi một đào liền đào động. Hai tiểu cô nương một người đào một môi, không hẹn mà cùng đưa về phía Trương Phú Quý cùng Vương Hải Phân. Cha, ngươi nếm một chút. Mẹ, ngươi cũng nếm một chút. Thật hiểu chuyện con a. Lưu Căn Lai càng xem cái này hai tiểu cô nương càng thích. Ta không ăn, các ngươi ăn đi. Vương Hải Phân muốn chối từ, Trương Phú Quý lại đem đưa tới bên miệng hỏa lòng quả nuốt vào. Đây là hài tử tâm ý, để ngươi ăn ngươi liền ăn. Vương Hải Phân chừng Trương Phú Quý một chút, vẫn là đem hỏa lòng quả ăn, thuận đường còn khen một câu, ăn ngon thật. Đây là coi các nàng là tiểu hài tử dỗ. Cũng thế, nàng không có làm qua mẹ, không có mình nuôi lớn qua hài tử, sợ là không biết thế nào cùng như thế đại hài tử ở chung, cũng là khó vi nàng. Hai tiểu cô nương lại một người đào một tỉa, đưa đến Lưu Căn Lai bên miệng. Đại ca ca, ngươi ăn. Mã Hồng nói. Tôn Kỳ không nói chuyện, lại đem muỗng nhỏ nâng so Mã Hồng còn cao, đều nhanh đụng phải Lưu Căn Lai bờ môi mà. Thật hiểu chuyện a. Lưu Căn Lai học Trương Phú Quý dáng vẻ, ăn hỏa long quả, lại sờ lên đầu của các nàng. Mã Hồng cùng Tôn Kỳ lúc này mới một người đào một môi, bình thường thường hương vị, nhưng lại cây bốc rồng quả để xuống. Các ngươi thế nào không ăn? Ăn không ngon sao? Lưu Căn Lai kỳ quái nói, vừa vặn rất tốt ăn, thật ngọt, chúng ta là muốn đợi Lý Vũ cùng Trương Tinh trở về cùng một chỗ ăn. Mã Hồng đáp, Tôn Kỳ cũng ở một bên gật đầu. Không cần đến, còn có như vậy nhiều đây. Lưu Căn Lai chỉ kia 10 cái hỏa long quả, nhiệt đới hoa quả, thả không ở, đến tranh thủ thời gian ăn, ăn không hết đừng hỏng, vậy liền bạch ném đi. Hai cái tiểu nữ hài nghe xong, lúc này mới ngươi một ngụm ta một ngụm bắt đầu ăn. Hai người chỉ chia ăn một nửa, ăn chút rất cẩn thận, mỗi một chiếc đều tại tinh tế phẩm vị. Đi, chúng ta lên giường. Trương Phú Quý kêu gọi Lưu Căn Lai. Lúc này Vương Hải Phân vây lên tạp dề, từ bạc lớn bên trong mỏ hai viên dưa chua ra, Mã Hồng cùng Tôn Kỳ thấy thế, vung xuống muỗng nhỏ liền muốn đi hỗ trợ. Không cần các ngươi ăn các ngươi, đã ăn xong đi tìm đại ca ca chơi. Tìm ta chơi? Ta cùng với các nàng có thể chơi cái gì? Đá quả cầu. Nhảy ô. Hắn cũng không biết ta. Tán gẫu. Hắn cùng hai cái 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu phiến tử có thể trò chuyện cái gì ra. Mã Hồng cùng Tôn Kỳ vẫn rất nghe lời, thật đúng là đến buồng trong tìm hắn chơi, khiến cho Lưu Căn Lai đều muốn đem mặt vịn, hỏi nàng một chút nhóm làm việc viết xong không có. Không có biết xong tranh thủ thời gian biết đi. Lưu Căn Lai đánh giá thấp mình, hắn cùng hai tiểu cô nương thật đúng là có thể trò chuyện, các nàng hỏi đều là những cái kê hoa quả sự tình. Thế nào dài, cây ăn quả là dạng gì, nở hoa có xinh đẹp hay không? Đều là mọi việc như thế vấn đề, Lưu Căn Lai có tiêu chuẩn đáp án đâu, không gian bên trong liền có những này, chiếu bảo nói là được rồi. Cái này khiến Lưu Căn Lai lại có loại lớp học ban đêm giai đoạn khảo thí mở sách khảo thí cảm giác. Tại hắn giảng thuật bên trong, hai tiểu cô nương phảng phất lấy được một thanh mở ra thế giới mới chìa khóa, trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh. Trương Phú Quý ngồi xếp bằng mà ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, quất lấy ư túi nổi, cười mỉm nhìn xem. Một chùm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên người hắn, để hắn toàn thân trên dưới phảng phất lóe ra lão phụ thân quan huy. Chính cho chuyện, Trương Tinh trở về, tiến viện thời điểm ngó giáo giác, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Đây là xông cái gì hoạn? Hắn thế nào một người trở về, không có cùng Lý Vũ tại cùng một chỗ chơi? Lưu Căn Lai chính suy đoán, Trương Tinh đi đến xe thùng mổ tờ phụ cận, đánh giá vài lần, rắc cuống hỏi, cha, mẹ, gia khách tới rồi. Cái kia khách chữ, hắn phát lại âm. Lúc này mới đối mùi vị mà. Trương Phú Quý hô Mã Hồng cùng Tôn Kỳ thời điểm, không nói lời này, liền không có linh hồn. Chính là tiểu tử này giọng có chút lớn, rõ ràng không phải xông trong phòng tê, chẳng lẽ là tại cho ai phát tín hiệu. Lưu Căn Lai cũng là từ tiểu hải tử tới, quá biết như thế lớn một chút hải tử đều là cái gì tâm tư. Quả nhiên để hắn đoán, Trương Tinh vừa dứt lời, Lý Vũ đầu liền từ đại môn mò vào, xem xét kia chột dạ hình dáng chính là gây họa. Ân, Trương Tinh hẳn là hắn phái tới đi tiền trạm, hai anh em vẫn rất đoàn kết. Đại ca, nhị ca, đại ca ca tới. Mã Hồng cùng Tôn Kỳ cũng không đoái hoài tới nghe Lưu Căn Lai nói linh tinh, cùng một chỗ chạy đến, nói với bọn hắn lấy cái tin tức tốt này. đại ca ca, Lưu Căn Lai. Trương Tinh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền nói ra Lưu Căn Lai danh tự. Nhắc lên đại ca ca, liền nghĩ đến hắn, đại ca ca lúc nào thành ta cách gọi khác. Ta cũng không mang các ngươi đi bắt cá trạch a. Lưu Căn Lai trong đầu theo bản năng nổi lên kia thủ bắt cá trạch nhạc thiếu nhi. Lúc này, Lý Vũ cũng tiến vào biển nhi, rõ ràng là nghĩ nâng người lên, hảo hảo đi đường, nhưng Lưu Căn Lai càng xem hắn bộ kia đức hạnh, càng giống có tật giật mình. Chờ hắn đi đến cửa sổ, Lưu Căn Lai có thể thấy rõ thời điểm, giờ mới hiểu được làm sao chuyện. Tiểu tử này không riêng toàn thân là bùn, áo đông còn phá cái lỗ hổng lớn, đông đều lộ ra. Chương 1281, nói nhảm thật nhiều chương 1281, nói nhảm thật nhiều tọa hạ nghỉ một lát đi. Từ từ nói. Lưu Căn Lai chỉ cửa sơn động mấy khối tảng đá, mình chọn lấy một khối, ngồi lên, thuốc lá móc ra, vừa đốt, trong lúc vô tình hơi lườm bọn hắn, phát hiện bọn hắn đều đang ngó chừng trong tay hắn khó nhìn. Đến một cây. Lưu Căn Lai rút ra hai cây ừ, một người cho bọn hắn ném đi một cây, lại đem một hộp diêm đã đánh qua. Tạ ơn. Cái kia gọi Vương Hoa người trẻ tuổi nói chuyện vẫn là rất khách khí, một tên khác nói chuyện liền khó nghe nhiều. Trung Hoa. Đây chính là thuốc xịn a. Tiểu tử ngươi không phải từ gia thuận a. Không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên, không ai coi ngươi là câm điếc. Lưu Căn Lai cái này cách đứng a. Hai người thế nào để lão hổ chắn nơi này? Lưu Căn Lai hỏi là cái kia gọi Vương Hoa người, đáp lại hắn lại là cái kia miệng thiếu gia hỏa. Đừng nói nữa, không may đấu, đây không phải nghỉ sao? Hai ta đại hai thanh thương, muốn vào núi đi săn một chút, làm đầu lợn rừng về nhà ăn Tết. Lúc đầu hào hào, trên đường nhìn thấy lão hổ dấu chân, Vương Hoa nhất định phải thuận dấu chân truy, nói là muốn đánh lão hổ. Kết quả, ngươi thấy được, lão hổ chúng một thương, không những thí sự mà không có, còn đuổi lấy hai ta truy, nếu không phải trùng hợp gặp được cái sơn động này, hai ta đã sớm cho ăn lão hổ. Trong tay các ngươi ra hỏa là thiêu hỏa côn a. Lưu Căn Lai hiểu, hai người này hẳn là học sinh, đoán chừng là trung chuyên sinh, thanh xuân không chỗ sắp đặt, sao động khó mà lắng lại, liền chạy đến trên núi đến vui chơi, kết quả, để sơn thần ra dạy dỗ dừng lại. Cái kia gọi Vương Hoa nhìn xem rất quý củ, trên thực tế cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, hẳn là một cái cắm đầu làm đại sự. Ân, sông đại hỏa tính tình, cũng không chính là thiêu hỏa côn sao? Đáp lại hắn vẫn là người kia, cái này phá thương cũng đánh không cho phép, đạn đều bị chúng ta đả quang, cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Mình thương pháp không giỏi, còn nhỉ lại vào súng. Điển hình đau bụng vai rốn gió lửa. Các ngươi biết thế nào rời núi sao? Hỏi rõ ràng hai người này tao ngộ, Lưu Căn Lai liền không muốn trên người bọn hắn lại trì hoãn thời gian, đầu kia lão hổ trốn được vẫn rất nhanh, đã bay qua một cái đỉnh núi. Biết. Một mực không có lên tiếng Vương Hoa từ áo khoác trong túi móc ra một ngón tay nam châm, chúng ta còn mang theo cái này đâu? Cái đồ chơi này đỉnh cái dám dùng, chỉ có thể đại khái phân biệt một chút phương hướng mà thôi, ngươi gặp cái nào thợ săn già lên núi còn mang theo la bàn. Vậy là tốt rồi. Lưu Căn Lai phủi mông một cái đứng lên, nghĩ nghĩ, lại từ trong túi nắm một cái ba bát đại đóng đạn, đưa cho Vương Hoa, các ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, đừng ở trên núi lề mề, bắt chút gốc, trước khi trời tối, hẳn là có thể rời núi. Tạ ơn. Vương Hoa vẫn là rất khách khí. Cái kia không biết nói chuyện ra hỏa lại tới một câu, ngươi thế nào có ba bát đại đóng đạn, ngươi cầm không phải 5-6 nữa sao? Nói nhảm thật nhiều. Lưu Căn Lai đều muốn bắt đem tuyết đem hắn miệng chặn lại. Ngươi đây liền không hiểu được. Vương Hoa thay hắn giải thích một câu, có kinh nghiệm thợ săn cũng không chỉ mang một khẩu súng, nhất là tại gặp được manh thu thời điểm, cũng sẽ ở dự đoán nghị kỹ rút lui lộ tuyến bên trên lưu lại bên trên đầy đạn thương, vạn nhất gặp được nguy hiểm, cầm lên liền có thể dùng, hiện lên đạn chỗ nào tới kịp. Nha, tư duy rất phát tán mà. Đây là nằm sấp trong sơn động tránh lao hổ thời điểm, tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Nha. Cái kia không biết nói chuyện ra hỏa gật gật đầu, tựa hồ là học được, lại nhìn Lưu Căn Lai một chút, hỏi, vậy ngươi nhất định mang theo không ít lương khô à? Có thể không nhanh nhanh ta ăn chút, chúng ta mang lương khô đều chảy mất, rời núi còn phải một ngày, chúng ta bây giờ liền đói không còn khí lực, sẽ còn suy một ra ba. Nói chuyện xấu điểm, đầu óc cũng không đần. Lưu Căn Lai cơ hồ có thể xác nhận, gia hỏa này là mình thi đậu trung chuyên, không phải đi ra quan hệ. Cầm đi ăn đi. Lưu Căn Lai từ da dê áo khoác bên trong móc ra hai tấm dùng bao vải lấy in dấu khô dầu, ném cho bọn hắn. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, mệnh đều cứu được, còn kém bọn hắn một bữa cơm. Còn nóng hổi lấy. Ngươi vừa làm. Cái kia không biết nói chuyện gia hỏa kinh ngạc nói. Không ăn lấy tới, ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều nói nhảm. Lưu Căn Lai thực sự nhịn không được. Trương Đại Hải, ngươi bất tranh cái đi. Vương Hoa thọc hắn một thanh. Trương Đại Hải, còn lấy vi ngươi là Hồ Đại Hải đâu? Tên này mà lên còn chân phù hợp tính tình của ngươi. Huynh đệ, ngươi họ gì? Thế nào xưng hô? Vương Hoa vừa ăn in dấu khô dầu, một bên hỏi. Ta họ Lôi, gọi Lôi Phong. Lưu Căn Lai ở trong lòng đáp lại hắn một câu, ngoài miệng nói, loại chuyện này, ngươi không cần để trong lòng, ai gặp cũng sẽ không mặc kệ. Không phải Lưu Căn Lai giả, sau này có thể hay không gặp được đều là cái vấn đề. Biết hắn họ gì có cái gì ý nghĩa? Hai người bọn họ còn có thể chạy Tứ Cựu Thành báo ân. Tứ Cựu Thành thế nhưng là địa bàn của hắn, hai người bọn họ muốn thật đi, còn phải hắn chiêu đãi, kia là báo ân, vẫn là cho hắn kiếm chuyện chơi. Hai người này cái nào cũng không phải đèn đã cạn dầu, vạn nhất xông cái gì hoa, còn phải hắn chửi đi. Ngươi là đi Quan Đông tới đi. Xông tỉnh người. Chỗ ấy đi Quan Đông người nhiều nhất. Vừa an tĩnh một hồi Trương Đại Hải lại đắc ca mở, ngươi ở đâu cái công xã rơi hộ? Ngươi nhìn xem cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, như thế tuổi trẻ, liền dám một mình lên núi. Đến hôm kia, ngươi chính là thợ săn a, cũng là tư duy phát tán hình nhân mới, không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong tranh thủ thời gian rời núi, chớ trì hoãn. quẳng xuống câu nói này, Lưu Căn Lai xoay người rời đi. Đầu kia lão hổ càng chạy càng xa, trên núi cũng không phải hắn một cái săn thú, nếu như bị khác thợ săn tiện hổ, vậy hắn coi như toi công bận rộn. Ngươi cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm liền rút lui, đừng ngược trống. Vương Hoa hướng hắn bóng lưng hô nhất thanh. Còn cần đến ngươi nhắc nhở. Người ta thế nhưng là thợ săn giả. Trương Đại Hải không lấy vi ý mau ăn đi ngươi, như thế ăn ngon khô dầu cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Vương Hoa mắng một câu, nhìn xem dần dần từng bước đi đến Lưu Căn Lai, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vừa đuổi theo ra đi thời điểm, Lưu Căn Lai đi vẫn rất nhanh, chờ vượt qua một ngọn núi, tốc độ liền chậm lại. Đầu kia lão hổ bất động. Xem ra, hẳn là giấu vào một ngọn núi trong động dưỡng thương. Lão hổ là cái gì tập tính, Lưu Căn Lai không rõ ràng, có hay không hang ổ, hắn cũng không xác thực nhận, chỉ có thể suy đoán lão hổ hẳn là có một cái tin cậy nhất cứ điểm, tại bị thương, là lúc yếu đất nhất, sẽ trốn ở nơi đó dưỡng thương. Nay cũng thuận tiện Lưu Căn Lai, không cần như vậy vất vả đuổi. Tốc độ một chậm, hắn liền bắt đầu suy nghĩ khác con mồi. Con đường này, lão hổ vừa mới đi qua, tẩu thú đều bù chạy, chỉ còn lại phi cầm, trên ngọn cây thỉnh thoảng vang lên nhất thanh không biết tên chim gọi. Lưu Căn Lai nghĩ đến Chỉ Văn Bân, không phải hắn giống chim, là con hàng này cùng hắn phải bay rồng. Dứt bỏ cộng tác không nói, đều để người ta thay hắn khảo thí, thế nào lấy cũng phải ý tứ ý tứ. Phi long không dễ tìm, lần trước đến Đông Bắc là trùng hợp gặp được, nghị chuyên môn tìm, độ khó liền lớn đi. Hơn nữa còn không tốt đánh, đạn đánh lên đi, làm không tốt liền sẽ nổ thành thịt nát. A, không đúng. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới phi long tập tính, trời lạnh rơi tuyết lớn thời điểm, phi long thích tại tuyết động dưới đáy khoan thành động chống lạnh, còn luôn luôn một đống lớn tụ tại cùng một chỗ. Năm ngoái phi long chính là như thế lấy được. Tìm xem nhìn. Lưu Căn Lai điều ra hướng dẫn địa đồ, đối diện tích tuyết sâu địa phương tìm kiếm lấy, không đầy một lát, thật đúng là để hắn tìm được một tổ. Một đống chấm nhỏ màu xanh tụ tại cùng một chỗ, đến có hơn 10 cái, cách chỗ này còn không xa, cũng liền 200-300 mét. Chính là các ngươi. Lưu Căn Lai thay đổi phương hướng, dẫm lên thật dày tuyết động, kéo kẹt đi tới. Chương 1282, lão hổ tới tay. Chương 1282, lão hổ tới tay có lẽ là dấu ở tuyết rơi mặt, từ lấy vi rất an toàn, Lưu Căn Lai đều đi đến trước mặt mà, kia ổ phi long còn tại tuyết ổ nằm sấp. Một quân xoa điểu. Lưu Căn Lai đem chân hướng kia phiến tuyết bên trên đạp mạnh, nháy mắt sau đó, kia mười mấy con phi long liền tất cả đều xuất hiện tại không gian bên trong. Có được không gian như thế thời gian dài, Lưu Căn Lai đã sớm tổng kết ra quy luật. Đối với tự nhiên không có sinh mệnh đồ vật, tỉ như bùn đất, tảng đá, tuyết động, còn có thủy chi loại đồ vật, không gian tác dụng khoảng cách có hạn, nhưng đối có sinh mệnh hoặc là từng có qua sinh mệnh đồ vật, không gian tạo tác dụng khoảng cách liền lớn hơn. Tỷ như dây cỏ, chí ít tại 150 gạo bên trong, Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, là có thể đem dây cỏ đụng chạm lấy có sinh mệnh đồ vật tất cả đều thu vào không gian. Giống cái này chứa chấp tại tuyết động hạ phi long, Lưu Căn Lai không phải đến trước mặt mới có thể thu vào không gian. Đây là bởi vì vi phi long có sinh mệnh, nếu là thu tuyết động loại này tử vật, coi như mệnh chết Lưu Căn Lai, cũng không bằng trực tiếp tới một cái sẻn sẻn hơn nhiều. Sau này câu cá không cần đào con run, tùy tiện hướng chỗ ấy vừa đứng, phương viên 2-3 mét con giun đều sẽ bị thu vào không gian. Lưu Căn Lai lại phát hiện không gian một cái diệu dụng. Tại hướng dẫn trên bản đồ tìm một hồi, Lưu Căn Lai lại liếc tới ước chừng ngoài ngàn mét thứ hai ổ phi long, cũng tương tự có hơn 10 cái. Gió núi rất lớn, không tiện ra hoạt động, cái đồ chơi này đem tuyết động phía dưới xem như an toàn phòng, không riêng người, cái gì đồ chơi từ một bên trải qua, bọn chúng cũng không ra. Hậu thế, cái này xòa điệu sở dĩ sẽ thành bảo hộ động vật, hơn phân nửa là nguyên nhân này. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, Lưu Căn Lai quấn ra ngoài mấy ngọn núi. Trước trước sau sau hết thảy bắt 4 ổ phi long, thêm cùng một chỗ gần 60 cái, hẳn là đầy đủ trở về phân, hắn liền thu tay lại. Bị thu vào không gian phi long, Lưu Căn Lai đều bỏ vào một ngăn không gian, lần lượt lấy máu. Lưu Căn Lai hiện tại miệng cũng điêu, máu không thả sạch sẽ, cái gì chim cũng không tốt ăn. Tới gần giữa trưa, Lưu Căn Lai cuối cùng chuyển đến đầu kia lão hổ ẩn thân sơn động phụ cận. Bên này là cái sơn khẩu, gió núi rất lớn, rơi xuống mặt đất tuyết căn bản không chứa được, không có tuyết động, liền không có dấu chân, nếu như không có hướng dẫn địa đồ, Lưu Căn Lai căn bản nghĩ không ra đầu kia lão hổ sẽ giấu ở cái kia cửa hang ẩn nấp trong sơn động. Gia hỏa này vẫn rất thông minh, chắc không được sẽ bị sừng vi sơn thần ra. Họ mèo động vật cảm giác nhiều, một ngày hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, lão hổ cũng là họ mèo động vật, tự nhiên cũng thích ngủ. Lưu Căn Lai dùng hướng dẫn địa đồ điều tra thời điểm, lão hổ nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, chỉ có bụng theo hô hấp nâng lên hạ xuống, hẳn là ngủ tiếp đi. Thế nào đối phó nó đâu? Đi vào nã một phát súng. Không được, quá nguy hiểm, đối đầu thụ thương lão hổ, có chút một điểm sai lầm, mạng nhỏ mà liền không có. Suy nghĩ một chút, Lưu Căn Lai rất nhanh liền có biện pháp. Hắn lặng lẽ sờ đến cửa sơn động, đem không gian bên trong dây cỏ phóng ra, trên mặt đất quận thành hình chữ S, mình đứng ở cửa hang 5-60 mét bên ngoài, đối sơn động bắn một phát súng. Hướng dẫn trên bản đồ, tiếng súng một vang, lão hổ liền mạnh mẽ ngẩng đầu, theo sau, liền đứng dậy chậm rãi đi ra cửa động, thăm dò quan sát đến, chỉ một cái liếc mắt, nó liền thấy mấy chục mét bên ngoài Lưu Căn Lai. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, khoảng cách như thế gần, lão hổ lại là ở trên cao nhìn xuống, nó ngay cả do dự đều không có do dự, lập tức tới cái mãnh hổ hạ sơn. Lưu Căn Lai vững vàng đứng đấy, tại lão hổ phi nước đại đến cách hắn còn có không đến 20 mét thời điểm, cuối cùng dẫm lên dây cỏ, sau một khắc, nó liền duy trì 4 chảo bay lên không tư thế, xuất hiện tại không gian bên trong. Cùng xử lý phi long, Lưu Căn Lai lập tức đem lão hổ bỏ vào một ngăn không gian lấy máu. Không giống chính là, hổ huyết hắn không có vứt bỏ, tất cả đều cất vào một cái vỏ nhỏ. Lão hổ thế nhưng là thuần dương chi thể, hổ huyết khẳng định cũng là vật đại bổ, sở dĩ có rất ít người nhắc lên, hẳn là bởi vì vi lão hổ máu không dễ làm. Cùng hổ cốt hổ tiên không giống, hai thứ đồ này xử lý tốt, có thể tồn trữ thật lâu, cũng liền thuận tiện lưu thông, hổ huyết không thể được, một lúc sau liền hỏng. Trở về điều tra thêm tư liệu, hỏi lại hỏi Nhạc lão, nhìn xem hổ huyết đến tột cùng có cái gì dùng. Thu thập xong lão hổ, Lưu Căn Lai đang muốn lại đi tìm kiếm khác con mồi, chợt nghe một tiếng súng vang, theo sau, lại là liên tục hơn 10 thường, tiếng súng vẫn rất dày đặc. Đây là gặp được đi săn đội rồi. Tại hướng dẫn trên bản đồ liếc một cái, Lưu Căn Lai rất nhanh liền phát hiện tại đối diện ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa chi bên ngoài, đang có 10 cái điểm xanh thuận sơn cốc hướng bên này phi nước đại. Lợn rừng. Lưu Căn Lai liếc thấy ra, đồng thời, tại cái này quần lợn rừng phía sau, Lưu Căn Lai lại phát hiện 5 cái điểm xanh. Trong đó 3 cái, hẳn là người nổ súng, còn có 2 cái điểm xanh trên mặt đất cô kén, hẳn là chúng đạn lợn rừng, đại biểu bọn chúng điểm xanh nhan sắc ngay tại chậm rãi trở thành nhạt, xem ra, cũng nhanh treo. 3 người mở như thế nhiều thương, chỉ đánh tới 2 đầu lợn rừng. Thương pháp không ra thế nào mà. Liên cái này phá thương pháp, cũng không cảm thấy ngại lên núi đi săn. Lưu Căn Lai bỗng nhiên có loại cảm giác ưu việt, sinh ra một loại muốn trước mặt người khác hiện thánh xúc động. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cơ hội liền đến. Kia quần lợn rừng thật đúng là hướng hắn tới bên này, xem ra, dưới chân hắn sơn cốc là bọn chúng phải qua đường. Cái kia còn do dự cái gì? Lưu Căn Lai lập tức đem vừa mới thu vào không gian dây thường lại phóng ra. Không đến 2 dặm khoảng cách, lấy kia quần lợn rừng tốc độ, nhiều nhất 2 phút đã đến, đem dây cỏ buộc rễ cây bên trên khẳng định là không kịp, Lưu Căn Lai liền dùng đúng dao lão hổ biện pháp, cấp tốc trên mặt đất bày ra S hình. Hắn vừa nắm chặt dây cỏ một đoạn nấp tại giữa sườn núi một khối đá phía sau, lợn rừng quần liền dẫn tiếng gió rít gào mà tới. Đi đầu chính là một đầu đại công tức heo, thử lấy 2 cái răng nanh, chạy như nhanh, Lưu Căn Lai mắt liếc một cái, chí ít cũng có 300 cân. Đầu này lợn rừng nhất định không thể bỏ qua. Lưu Căn Lai học đánh cờ là trở về mang 3 đầu lợn rừng, lại nhiều, hắn liền không tốt cầm. Nhưng 3 đầu lợn rừng trở về phân ra ăn tết, tựa như là thiếu một chút, muốn đa phần thịt, chỉ có thể đánh lớn lợn rừng. Lấy được cái này một đầu, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành 1/3. Đáng tiếc, dây cỏ cạm bẫy đối đầu này lớn lợn rừng không có tác dụng, thế nào liền như vậy xảo, đầu này lớn lợn rừng mỗi cái bước điểm đều đạp ở dây cỏ ở giữa khe hở bên trên. Theo nó đạp đến dây cỏ cạm bẫy khu vực một khắc kia trở đi, Lưu Căn Lai đều không ngừng dùng không gian thu lấy, sợ bỏ lỡ thời cơ, nhưng chờ lợn rừng còn chạy tới, 1-200 cân heo rừng nhỏ thu 7-8 đầu, đầu kia lớn lợn rừng còn tại phi nước đại. Không phải khác, ngươi là nghĩ chịu súng. Lưu Căn Lai đành phải dùng tới 5-6 nửa chờ hắn nhắm chuẩn thời điểm nổ súng, đầu kia lớn lợn rừng đã chạy đi ra gần 200 mét. Cũng may Lưu Căn Lai đứng địa phương đủ cao, hướng dẫn địa đồ cũng cho lực, nếu không, thật đúng là để nó cho chạy trốn. Chúng đạn lớn lợn rừng một cái trước nào lộn, 4 chân thẳng băng, bắt đầu run rẩy, không có mấy lần liền bất động. Đây là bị nổ đầu về sau phản ứng, Lưu Căn Lai tương đối quen thuộc. Điểm dễ ưa, Lưu Căn Lai đem thương hướng không gian bên trong vừa thu lại, không nhanh không chậm đi tới, lấy máu cần thời gian, không nóng nảy đem nó không gian bên trong thu. Chờ hắn đi đến đầu kia lợn rừng bên cạnh, máu heo đã thả không sai biệt lắm, hắn đang muốn đem đá một ước, đem nó thu vào không gian, phía sau nơi xa bỗng nhiên chuyển đến nhất thanh kéo lấy giải khang la lên. Uy, chờ một chút, còn có người đang nhìn bên này. Lưu Căn Lai khẽ giật mình, lập tức nhìn lướt qua hướng dẫn địa đồ, phát hiện 3 cái kia thợ săn bên trong một cái, không biết cái gì thời điểm bỏ tới giữa sườn núi, đang đứng tại trên một tảng đá lớn, từ hắn cái kia góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy bên này. Cái này không làm cho lợn rừng hư không tiêu thất, thật sự là phiền phức. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, quyết định chờ đợi xem nhìn 3 người này muốn làm cái gì. Chương 1283, khoái thương thủ chương 1283, khoái thương thủ ước chừng 10 phút về sau, 3 người thở hồng hộc chạy tới. 2 người phía trước, 1 người tại sau, cách xa nhau ước chừng 100 mét, trong tay đều mang theo một thanh súng săn, loại hình rất tạm, Lưu Căn Lai không biết là cái gì thương. Trước mặt 2 người nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, 20-30 tuổi, dáng dấp còn có chút giống, phía sau người lớn tuổi một điểm, nhìn xem đến có 50, trên trán cùng 2 người kia cũng giống nhau đến mấy phần. 3 người không phải thân sinh phụ tử, cũng là thân thích. Chỉ một mình ngươi. Đi ở trước nhất người lùn ngoài miệng hỏi Lưu Căn Lai, 2 con mắt lại quét mắt xung quanh. Một người khác không có lên tiếng, 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai cùng súng trên tay của hắn. Tại bọn hắn trước khi đến, Lưu Căn Lai liền đem 5-6 nửa phóng xuất, đối phương mục đích không rõ, người lại nhiều, hắn há có thể không phòng. Các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. Hắn há miệng ra, 2 người lập tức liếc nhau, nói chuyện người lùn thần sắc rõ ràng buông lỏng, cười nói, ngươi là người bên ngoài, đi quan đông tới. Đông Bắc nói cùng tiếng phổ thông chênh lệch có như vậy lớn sao? Thế nào liền mấy chữ này, bọn hắn liền nghe ra rồi. Nói sự tình. Lưu Căn Lai chữ mà càng ít. Ha ha. Người lùn cười vài tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, là như thế này, chúng ta chỗ này đi săn có cái quý củ, gọi người gặp có phần, đầu này lợn rừng mặc dù là người đánh, nhưng là 3 người chúng ta đều gặp, vậy liền hẳn là 4 người chúng ta chia đều. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta nhìn một mình ngươi lên núi cũng thật không dễ dàng, không cho ngươi ăn thiệt thòi, chúng ta từ chỗ này cắt. Người lùn từ heo cái cổ phía sau khoa tay một đao, đem đầu heo cùng heo chân trước đều bao hàm ở bên trong, đầu heo cùng heo chân trước đều cho ngươi, còn lại về 3 người chúng ta. Náo loạn nửa ngày là muốn cướp con mồi của ta. Còn đặc biệt sao các ngươi cái quy củ này là ngươi hiện nghĩ ra được a? Đúng vậy, chúng ta chỗ ấy cũng có tương tự quy củ. Lưu Căn Lai thần sắc không thay đổi, muốn đổ của người khác, vậy liền khoa tay một chút, thắng, đem đồ vật mang đi, thua, dù sao quất chính mình 10 cái to mồm, mang vang lên loại kia. Muốn cướp ta lợn rừng, không cho các ngươi chút giáo huấn, thật coi ta là bùn nặn. Tiểu tử,
ngươi rất có loại a. Cái kia nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai người khẩu súng giơ lên, đem miệng súng nhắm ngay hắn, ngươi muốn thật có loại thì lặp lại lần nữa. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, tiếp tục xông thẳng lùn nói ra, đạo nhi, ta bạch ra tới, ngươi có dám hay không tiếp? Vì cái gì không có phản ứng? Không gian không có dự cảnh thôi. Đại biểu tên kia thậm chí còn là cái điểm xanh, điều này nói rõ người này đối với hắn không có sát tâm, thậm chí đều không có để ý, đơn thuần là dọa hắn, hoặc là nói không có để hắn vào trong mắt. Lão nhị, người đem thương buông xuống, đừng hơi một tí liền chém chém giết giết. Người lùn quay đầu nói hắn một câu, lại xông Lưu Căn Lai nói ra, tiểu huynh đệ, nói chuyện đừng như thế xông, ngươi liền một cái, ba người chúng ta người đâu, muốn thật trở mặt, thua thiệt vẫn là ngươi. Ngươi như thế điểm niên kỷ, tiến lộ núi, có thể mang cái này đầu heo trở về cũng không tệ rồi, như thế đại lợn rừng, ngươi cũng mang không nổi không phải? Nói nhảm thế nào như vậy nhiều đây? Chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không tiếp? Dám tiếp, liền ba các ngươi một khối bên trên, không dám nhận, liền có bao xa cút cho ta bao xa, tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Lưu Căn Lai có chút không kiên nhẫn được nữa. Đại ca, ngươi nhường một chút, ta cùng hắn đánh, tiểu tử này thật ngu cuồng, còn chúng ta ba cùng một chỗ bên trên, ta một người là có thể đem hắn Hoàng Nhi bóp ra tới. Tên kia đem trong tay thương ném một cái, làm dáng, liền muốn cùng Lưu Căn Lai đơn đấu. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Lúc này, kéo tại phía sau cái kia tiểu lão đầu đi lên, trước mắng người kia một câu, lại ngồi xổm ở lợn rừng bên cạnh nhìn một hồi, ngẩng đầu hỏi Lưu Căn Lai, thương này là ngươi đánh? Lưu Căn Lai lại không phản ứng hắn. Tiểu lão đầu đơn thuần nói nhảm, chỗ này liền mấy người bọn hắn, không phải hắn đánh, còn có thể là bọn hắn đánh. Đầu kia lợn rừng sau não trước kém chút bị sốc lên, muốn như vậy còn có thể chạy như thế xa, vậy nó đã sớm thành tinh. Cha ta cha hỏi ngươi đâu? Ngươi điếc. Lão nhị lại lột hai lần tay áo. Ngậm miệng a ngươi, tiểu lão đầu đứng lên, xông Lưu Căn Lai ôm quyền, tiểu huynh đệ, không có ý tứ, quấy rầy, là lỗi của chúng ta lúc này đi, ngươi dương quan đạo, chúng ta qua chúng ta cầu độc mục, sau sẽ không kỳ. Nói, tiểu lão đầu kêu gọi hai người, dọc theo đường cũ, cùng một chỗ rời đi. Lão nhân này vẫn rất thức thời. Lưu Căn Lai không dở bọn hắn chỉ là nhất thời lên lòng tham. Đối với hắn cũng không có ác ý, hướng dẫn trên bản đồ, đại biểu bọn hắn từ đầu đến cuối đều là điểm xanh. Nếu là khác nhan sắc, đừng bảo là điểm đỏ, chính là điểm vàng, hắn cũng sẽ hảo hảo dạy một chút cái này ra nhi ba cái gì là quy củ của hắn. Chờ bọn hắn vượt qua một đạo núi nhỏ lương, đi xa, Lưu Căn Lai lúc này mới đạp đầu kia lợn rừng một cước, thu vào không gian, hướng cùng ba người phương hướng ngược nhau, không nhanh không chậm đi đến. Một bên khác, vừa đi xa, lão nhị liền cùng tiểu lão đầu đoán trách, cha, thế nào liền như thế đi rồi? Cũng quá bất đức. Ngươi còn sợ ta đánh không lại hắn? Coi như ta đánh không lại, còn không có ta đại ca sao? Hai anh em chúng ta cùng một chỗ bên trên, còn không đánh lại hắn một tên mao đầu tiểu tử. Ngươi biết cái gì? Tiểu lão đầu mắng, ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn đánh na đầu kia lợn rừng dùng mấy phát. Dạng này ngươi là có thể tùy tiện trêu chọc sao? Chẳng phải một thương nổ đầu sao? Có gì không dậy nổi, nói không chừng là vừa vặn đâu. Lão nhị có chút không lấy vi ý lão nhị, cha nói rất đúng, hắn thời điểm nổ súng, ta vừa vặn bò lên trên giữa sườn núi thấy được, lợn rừng chạy như vậy nhanh, hơn 200 mét khoảng cách, một thương nổ đầu, như thế chuẩn thương pháp, ngươi nghe nói qua người, ai có thể làm được? Lão đại hí lư nói. Lão nhị nao nao, không có gì để nói. Nhiều cùng ngươi ca học tập lấy một chút. Tiểu lão đầu lại tiếp tục dạy dỗ nhị nhi tử, gặp chuyện đa động động não, ngươi không gặp ngươi cầm thương đối hắn thời điểm, hắn đều không để ý tới sao? Biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Lão nhị theo bản năng hỏi. Nói rõ người ta là khoái thương thủ, không đợi ngươi nổ súng, đạn trước hết đánh tới trên người ngươi. Tiểu lão đầu trong thần sắc mang theo sao sợ. Khoái thương thủ? Hắn thật có như vậy lợi hại? Lão nhị gãi đầu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Khoái thương thủ Lưu Căn Lai toàn vẹn không biết mình lại nhiều cái bản sự, lúc này hắn lại liếc tới một quần hiệu bảo. Hiệu bảo bánh bao sủi cảo ăn rất ngon, nhất là liễu liên tay nghề, Lưu Căn Lai có chút không ăn đủ. Lúc này, thế nào lấy cũng phải mang nhiều trở về mấy cái. Đánh hiệu bảo là đơn giản nhất, cái đồ chơi này đần độn, nã một phát súng đánh ngã một con, nhưng cái kia chạy đi, không phải dừng lại quay đầu nhìn, chính là đi trở về mấy bước, liền cùng sợ Lưu Căn Lai đánh không cho phép giống như. Lưu Căn Lai rõ ràng đến cái mua mão, đem cái này một quần tầm 10 con hiệu bảo tới cái bằng diện, từ mở thương thứ nhất đến cuối cùng nhất một thương, hết thể dùng gần nửa giờ. Vì cái gì? Chờ lấy hiệu bảo mình trở về thôi. Trời đang rất lạnh, tuyết lại dày, Lưu Căn Lai cũng không muốn tốn sức lốt bốt đuổi theo chờ lấy tới cửa đưa chuyển phát nhanh bao nhiêu thuận tiện. Phi long có, hiệu bảo có, lợn rừng cũng có 10 đầu, còn thu hoạch ngoài ý muốn một đầu lá hổ. Tiếp xuống, Lưu Căn Lai mục tiêu liền có tính nắm bảo. Lớn lợn rừng, còn có gấu. Chương 1284, đụng heo lên chương 1284, đụng heo lên bận rộn một buổi sáng, Lưu Căn Lai có chút mệt mỏi, tìm cái cản gió rừng, tuyệt khối đất bằng, thu nhận công nhân binh xẻng đem tuyết động xẻng mở một khối, thả ra nhà gỗ. Lên núi, không riêng gì vì đi săn, còn muốn hưởng thụ sinh hoạt. Trong nhà gỗ nhỏ lò một mực tại đốt, thu vào không gian thời điểm, lô hỏa cũng theo đứng im, lại phóng xuất, lại tiếp tục đốt, tiếp tục giải nhiệt. Lúc trước, dùng không gian làm nhà gỗ thời điểm, Lưu Căn Lai dùng hai tầng gỗ, ở giữa kẹp cách tầng, đã giữ ấm, lại không lọt gió. Hai tướng ra chỉ phía dưới, ngoài phòng hàn phong gào thét, trong phòng ấm áp như xuân. Lưu Căn Lai đem da dê mũ, da dê áo khoác cùng da dê giày đều thoát, chỉ mặc thu áo len, nằm tại sàng bên trên nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu bận rộn. Hắn muốn làm ăn. Kiếp trước ban đêm ngủ không được thời điểm, thường xuyên soát đến một chút tuyết dạ dã ngoại kiến tạo nơi ẩn nút video, tốn sức lốt bút thành lập xong được, đều muốn làm hầm ăn, lấy đó hưởng thụ.
nhưng cùng Lưu Căn Lai so, những cái kia video tất cả đều yếu phát nổ. Lưu Căn Lai ăn nhưng là chân chính tiệc, có không gian tại, hắn làm cái gì đều nhanh, mấu chốt còn không cần tự mình động thủ. Không đầy một lát, gác ở trên lò trên vĩ nướng liền bày đầy các loại ăn uống. Heo bào thịt xiên, thịt heo xuyên, thịt lừa xuyên, thịt dê nướng, biển lệ tử, tôm bự, hải tinh, sò biển, còn có các loại có thể đổ nướng rau quả. Bên cạnh bàn nhỏ bên trên bày biện một đĩa củ lạc, một bàn dưa leo đầu, một bàn đường trộn lẫn dương quả hồng, lại thêm một chai bia cùng một chén mao đài. An mỹ thực, nhìn xem tiểu nhân sách, ngẩng đầu chính là ngoài cửa sổ quần núi cùng thỉnh thoảng vang lên dã thú tê mình, cái này khiến Lưu Căn Lai không hiểu có loại cùng thiên nhiên tan vi một thể cảm giác. Chờ ăn không sai biệt lắm, Lưu Căn Lai nướng một chuỗi lao hổ thịt, nghĩ đến một chút ơi, ăn một miếng, kém chút không có phun ra. Quá khó ăn, vừa cứng lại tủi, hương vị còn trách mái. Động vật ăn thịt thịt thật đúng là không thể ăn, nhất là lão hổ loại này đứng tại chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Cái này khiến Lưu Căn Lai nhớ tới Châu Phi đại thảo nguyên, sư tử cắn chết linh cầu thời điểm, chưa hề đều không ăn, cho dù là đói bụng, đều không động vào một chút. Lão hổ toàn thân là bảo, chính là thịt không được. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, quyết định đem lão hổ thịt ném đi, cái đồ chơi này lại không tốt ăn, lại không tiện lấy ra, giữ lại làm gì? Thời gian tại Lưu Căn Lai hài lòng hưởng thụ bên trong, chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác trời vừa chợt tối, trà sát một ngày gió có chút phanh lại dấu hiệu, không còn giống ban ngày như thế ô ngao, gió vừa nhỏ một chút, trên bầu trời liền đã nổi lên bông tuyết. Lưu Căn Lai hất lên da dê áo khoác đi ra ngoài đường thời điểm, tuyết rơi chưa đủ lớn chờ hắn ngủ, tuyết dần dần mưa lớn hơn rồi. Sáng sớm, Lưu Căn Lai vừa mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngoài cửa sổ trên nhánh cây tuyết rơi, nói ít cũng có hai thuận dày, đem nhánh cây đều ép cong. Tuyết rơi như thế lớn, đường khẳng định càng khó đi hơn. Lưu Căn Lai lại không đổi, dù sao thời gian còn có chính là vừa chơi bên cạnh hưởng thụ thôi. Ăn xong điểm tâm, Lưu Căn Lai võ trang đầy đủ, thu hồi nhà gỗ, chẳng có mục đích trong núi đi tới. Hắn chơi trong lòng tới, muốn nhìn một chút không thông qua không gian, có thể hay không tìm tới con mồi. Trước kia có chút khó, tối hôm qua trận này tuyết lớn cho Lưu Căn Lai cơ hội, thuận trên mặt tuyết mới giấu chân tìm chính là. Đùi heo rừng ngắn, khẳng định không có hắn đi được nhanh. Không gian bên trong còn đặt vào một bộ hắn năm ngoái làm trượt tuyết, Lưu Căn Lai vốn còn muốn lại chân bóng tuyết, luyện một chút kỹ thuật, trận này tuyết lớn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vừa hạ tuyết quá lỏng, không chịu nổi ván trượt tuyết, nghĩ trượt tuyết còn phải chờ mấy ngày, tuyết ép chắc chắn mới được. Lưu Căn Lai đi rất chậm, nhanh đến buổi trưa mới tìm được một hàng móng heo dấu, từ móng heo dấu lớn nhỏ bên trên nhìn, cái này quần lợn rừng bên trong hẳn là có cái đại gia hỏa. Muốn trước kia, hắn phản ứng đầu tiên chính là ngắm một chút hướng dẫn địa đồ, tìm được trước kia quần lợn rừng vị trí, lại đi truy, lúc này, hắn trực tiếp liền thuận móng heo dấu đuổi theo. Quả nó là xa là gần, chậm rãi chơi thôi. Không có chỗ, chính là không được, Lưu Căn Lai căn bản phán đoán không rõ lợn rừng cách hắn có bao xa, tại vượt qua một đạo triển núi thời điểm, Lưu Căn Lai sửng sốt một cái. Kia quần lợn rừng ngay tại trước mắt hắn, vừa đi, một bên ủi lấy tuyết động tìm ăn, gần nhất một đầu, cách hắn chỉ có 20-30 mét, xa nhất cũng không vượt qua được 100 mét. Dung hậu thế nói, hắn kém chút đụng nhau lên. Chờ hộp cơm tới, Lưu Căn Lai lập tức thuận thế hướng trên mặt đất một nằm sấp, móc xuống ra. Hắn cái này khẽ động, kinh động đến lợn rừng quần, lợn rừng đầu tiên là tứ tán chạy đi, rất nhanh liền ngừng lại, không đợi Lưu Căn Lai kịp phản ứng làm sao chuyện, trong đó đầu kia lớn nhất heo được liền quay đầu hướng hắn chạy tới, tốc độ vẫn rất nhanh, đảo mắt liền vọt tới phụ cận. Một heo hai gấu tam lão hổ, đầu này lợn rừng so với hôm qua đầu kia còn lớn hơn, cái này nếu như bị đụng trên thân, Lưu Căn Lai không chết cũng tàn phế. Khoảng cách như thế gần, Lưu Căn Lai căn bản không có thời gian nhắm chuẩn, lung tung mở mấy phát, cũng không có đánh tới lợn rừng, ngược lại khơi dậy nó hung tính, sông mạnh hơn. Mắt thấy lợn rừng liền muốn đụng vào Lưu Căn Lai trên thân, dưới tình thế cấp bách, Lưu Căn Lai bỗng nhiên đứng dậy, đem thương hướng trước rối ra, đối tại lợn rừng trên thân. Tại họng súng cùng lợn rừng đụng chạm một cái mắt, lợn rừng liền bị thu vào không gian, còn duy trì phi nước đại tư thế. Nhưng nó va chạm cường độ vẫn còn tại, Lưu Căn Lai cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự đại lực đánh tới, thương trong nháy mắt bay ra ngoài, chính hắn cũng bị đụng ngã, liên tiếp lăn đến mấy lần, mới ổn xuống tới. Như thế mãnh, Lưu Căn Lai không kịp sao sợ, không để ý tới bả vai đau đớn, vội vàng lại lấy ra một thanh bên trên đầy đạn súng ngắn, đối lợn rừng quần chính là một trận loạn xạ. Lần này, kia quần lợn rừng triệt để nổ quần, rất nhanh liền chạy vội giải tán lập tức. Hô, Lưu Căn Lai lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, đi qua, đem trường thương nhặt lên. Còn tốt, 5-6 nửa chất lượng quá cứng, thương chỉ là bị đụng bay, cũng không có hư hao, nhưng hắn một lát cũng không đánh được săn. Thế nào? Bả vai đau thôi, bị lợn rừng như thế va chạm, lực đạo đều gỡ đến bả vai hắn rõ, khẳng định là thương tổn tới dây chẳng, đến nuôi một nuôi. Mang thương đi săn. Làm gì như vậy liệu? Ăn nhiều chết no. Nhưng hắn cũng không muốn tốn hao, suy nghĩ một chút, tại hướng dẫn trên bản đồ tìm một vòng, rất nhanh liền tại hai ngọn núi bên ngoài phát hiện một chỗ giống như tấm gương đất bằng, đến có mười mấy mẫu lớn nhỏ. Trên núi không có khả năng có như thế một khối to mà đất bằng, giải thích duy nhất chỉ có thể là kia là một cái hồ nhỏ. Lưu Căn Lai muốn chơi băng câu, thuận đường dưỡng tổn thương. Hạ tuyết lớn, trên núi đường càng khó đi hơn, trọn vẹn dùng hơn một giờ, Lưu Căn Lai mới đổi tới kia phiến địa phương. Trung quanh không có tung tích con người, hướng dẫn trên bản đồ cũng không thấy đại biểu nhân loại điểm xanh, mặt hồ tuyết động bên trên ngược lại là có mấy xuyên động vật ghé qua dấu chân. Thật là một cái nơi tốt ta. Lưu Căn Lai hoạt động bả vai, dùng không gian làm một thanh cái chổi, quét ra một khối tuyết động, đem nhà gỗ phóng ra. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem nhà gỗ thu vào không gian, trên sàn nhà móc ra một khối đường kính khoảng nửa mét vòng tròn, nặng lại đem nhà gỗ phóng ra. Cầm sẻn công binh vào phòng, đem cái xẻng đầu để lên vòng tròn phía dưới băng, theo tâm hắn niệm khẽ động, liền có một tầng băng chỉnh chỉnh tề tề bị thu vào không gian. Như thế là ngược, 2-3 lần về sau, hắn liền mở ra một cái hình tròn kẽ nước băng tuyết, so dùng đục băng cơ đục còn hợp quy tắc. Tại tầng băng bị đục xuyên sát na, nước hồ dâng lên, vẫn rất thanh tịnh. Chương 1285, lại gặp người quen. Chương 1285, lại gặp người quen. Lưu Căn Lai hướng trong kẽ nước băng tuyết gắn một thanh tự chế rượu gạo, đem ghế nằm tới đây, ngồi lên. Rượu gạo là dùng hổ tiên bọc rượu, thả 5 ngăn không gian không đến 3 phút, liền hoàn toàn cô đấu, mùi rượu nhưng dày đặc. Cũng không biết cá ăn cái đồ chơi này sẽ có cái gì phản ứng. Chờ đợi cá tụ quần thời điểm, Lưu Căn Lai tại trên ghế nằm đổi lấy tư thế, lại kiểu gì đều không thích hợp. Cái đồ chơi này chính là nằm nghỉ ngơi, câu cá thời điểm, chân vẫn là để dưới đất dễ chịu, nếu không, mai mối thời điểm, sức lực quang tại trên lưng trên ông. Vẫn là đến làm cái ghế. Cái ghế, hắn không gian bên trong có rất nhiều, thẩm khoa trưởng cho hắn những cái kia cổ đồng ra đều còn tại không gian bên trong đây. Lưu Căn Lai tùy tiện thả ra một thanh ghế bành, đem ra hổ đi lên một trải, đặt mông ngồi lên. Hắn đã dùng không gian đem ra hổ xử lý tốt, mềm hồ hồ, trực tiếp lấy ra dùng là được rồi. Thế nào có chút ngọn núi điêu hương vị. Lưu Căn Lai cười cười, hướng lơi câu bên trên treo một đoạn con giun, đem dây câu buông xuống. Nước hồ vẫn rất sâu, dây câu buông xuống đi 7-8 mét mới thấy đáy, Lưu Căn Lai nắm đuốt dây câu, lặng lặng chờ đợi. Hắn chủ yếu là chơi, vì câu không vi cá, cũng liền vô dụng không gian. Không có chỗ, Lưu Căn Lai chính là câu cá tiểu bạch, nhất là băng câu, hắn cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu. Chứ quần giảng cho hắn những cái kia câu cá lý luận ở chỗ này căn bản không dùng được. Lưu Căn Lai không biết cái gì cá đều tại cái gì lớp nước, cũng không biết con giun băng câu có được hay không làm, chỉ biết là nước bao sâu, liền thả nhiều ít tuyến. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy cá căn câu, Lưu Căn Lai cảm giác câu đáy nước chỉ sợ không được, liền trên dưới dắt dây câu, muốn cho con giun động, cố gắng liền có thể dẫn tới cắn câu cá. Nhưng hắn một hoạt động, bả vai đầu lĩnh liền không thoải mái. Lưu Căn Lai cũng không ngừng, biên độ nhỏ hoạt động một chút có lẽ đối khôi phục càng có lợi hơn. Đến một lát dậy vào cao mình có gần một giờ, con giun đều đổi ba đầu. Vẫn là không thấy cá cắn câu, Lưu Căn Lai đang muốn cải biến một chút sách lược, thay cái dùng bọt rượu qua bắp nô hạt thử một chút, chợt phát hiện một ngọn núi bên ngoài một cái điểm xanh đang theo bên này tới. Cái này điểm xanh đại biểu là người. Vừa hạ xong tuyết, liền có người lên núi đi săn. Đó là cái ngoan nhân a. Lưu Căn Lai sở dĩ dám ở lúc này đem nhà gỗ đặt ở trên mặt băng, chính là bởi vì vi cảm giác trận kia tuyết, đám thợ săn đều rời núi, không ai sẽ thấy. Xem ra, người này rất nhanh liền có thể tới, vòng qua ngọn núi kia, liền có thể nhìn thấy tầng băng bên trên nhà gỗ. Đem nhà gỗ thu lại rời đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Lưu Căn Lai dứt bỏ. Vì cái không thể làm chung người xa lạ cải biến kế hoạch của mình, có chút không đáng, nhưng như thế lớn cái nhà gỗ xuất hiện tại trên mặt băng, cũng quá kỳ quái, khẳng định sẽ đem người kia hấp dẫn tới. Không cần nhà gỗ lại quá lạnh, mà lại, tại băng tiên tuyết địa trên mặt băng lộ thiên câu cá, để hắn nhìn như cái đồ đần. Làm sao xử lý? A, có, thế nào đem Vương Phi Hổ chuẩn bị cho hắn lều vải quên rồi. Lưu Căn Lai cấp tốc từ không gian bên trong đem lều vải phóng xuất, dùng gậy gỗ chống lên đến, nhấc lên dây thừng, tại trên mặt băng cố định lại. Loại này đời cũ vải bạt lều vải chống lên đến thật phiền toái, không giống hậu thế giản dị lều vải, đều tự mang trèo trong cán, mấy lần liền có thể chi tốt, nhưng Lưu Căn Lai có không gian hỗ trợ à, vô dụng 5 phút, hắn liền đem lều vải trèo chống tốt. Chờ bận rộn xong, Lưu Căn Lai hướng trong lều vải vừa chui, tại cái nước băng tuyết bên cạnh thả một trương da sói đệm lên, đặt mông ngồi lên. Cái này không được a. Xuyên quá dày, bàn không được chân, phải đem hai chân chuyển hướng, tư thế rất quái dị, mấu chốt là ngay tại chỗ bên trên cũng đừng xoay, da sói cũng ngăn không được dưới mông hàn khí. Một chút suy nghĩ, Lưu Căn Lai phi tốc dùng không gian làm cái mang chỗ tựa lưng ngựa ôm, lại đem ra sói đi lên một trải, ngồi lên cảm giác thế mà so ngồi ra hổ ghế bành còn dễ chịu. Dưới mông vẫn là mềm mại, một điểm càng tốt hơn chính là ra sói ngựa ôm cùng ra hổ ghế bành bức cách kém mấy cái cấp bậc, ngọn núi điêu thành ngay tại chỗ chuột. Bận rộn như thế lâu, dây câu vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có, làm Lưu Căn Lai cũng hoài nghi dưới nước đến tột cùng có hay không cá. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem mồi câu đổi thành rượu thuốc cua bắp ngô, vừa ném vào trong nước không đầy một lát, cái kia điểm xanh đại biểu người liền xuất hiện ở bên hồ, bay thẳng bên này đến đây. Đều đổi thành lều vải, ngươi còn tới, lòng hiếu kỳ thế nào như vậy nặng đâu. Lưu Căn Lai âm thầm lẩm bẩm. Uy, có ai không? Người kia tại cách hắn mười mấy thước vị trí ngừng lại, rát uốn họ hỏi. Vẫn rất có lễ phép. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là rất cẩn thận, rừng sâu núi thẳm, không lên tiếng kêu gọi liền đống nhiên xuất hiện, rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Có thể xuất hiện ở đây người, trong tay hơn phân nửa có súng, nếu là không minh không bạch chịu một thường, vậy coi như oan uổng. Có. Lưu Căn Lai lên tiếng, từ trong lều vải thò đầu ra, hướng người kia nhìn thoáng qua. Đang muốn thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác người này khá quen, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, hoảng hốt một chút, cuối cùng nhớ tới hắn là ai. Lý Hạc Tử. Cái kia ban hắn xâm có tuổi người. Thế giới này thật đúng là nhỏ a, ở đâu đều có thể đụng phải người quen. Là ngươi a? Ta nói trời đang rất lạnh, ai không có chuyện chạy trên núi câu cá. Lý Hạc Tử cũng nhận ra Lưu Căn Lai, đem sách trong tay trường thương hướng phía sau một lưng, nhanh chân hướng hắn đi tới. Lời nói này, hóa ra ta trong mắt người không bình thường. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền minh bạch Lý Hạc Tử ý tứ. Hắn tại Lý Hạc Tử người ở đó thiết là đường đi rất dã trong thành nhà nội. Không lo ăn không lo mặc, rảnh đến nhức cả trứng, lên núi mù chơi có thể lý giải. Cái này cũng ngược lại rất phù hợp sự thật. Lý Hạc Tử, ngoa tạo, thế nào chỗ nào đều có thể đụng phải ngươi. Lưu Căn Lai từ trong lều vải chui ra ngoài, giả bộ như mới vừa biết ra bộ dáng của hắn.
Ha ha, thật đúng là ngươi.
Lý Hạt Tử cười đến gần, một câu hai ý nghĩa nói, thăm dò hướng trong lều vải nhìn thoáng qua, hai con mắt lập tức trừng đến căng tròn, kia kẽ nước băng tuyết là ngươi đủ.
Ngươi đủ.
Lưu Căn Lai cười ha hả đưa cho hắn một cây ư nhất kinh nhất sạng, không phải ta đủ, vẫn là ngươi đủ. Lý Hạt Tử khẽ giật mình, lắc đầu cười nhận lấy điếu thuốc, ý của ta là, băng câu không cần đục như thế đại lỗ thủng, đầu như vậy đại là đủ rồi, ngươi cái này lỗ thủng sánh vai bàng đều rộng, không cẩn thận tuột xuống, đều có thể rơi băng phía dưới.
Lỗ thủng lớn sao?
Tựa như là hơi bị lớn. Đục thời điểm, hắn cũng không muốn khác, chỉ mới nghĩ lấy lỗ thủng mắt nhỏ, vạn nhất câu được cá lớn, đừng có lại kéo không được, căn bản là không có nghĩ tới mình có thể hay không rơi xuống.
Ngươi lên núi làm gì tới?
Lại để mắt tới cái nào khỏa sâm có tuổi rồi. Lưu Căn Lai cấp tốc chuyển di lấy chủ đề.
Nào có giữa mùa đông đào chảy gỗ.
Lý Hạt Tử cười đốt thuốc, nhìn một chút xung quanh, ta lên núi là săn hổ.
Trên núi có đầu lão hổ, đã đả thương mấy cái nhân mạng, đều là những cái kia đi quan đông tới, không biết sâu cả người.
Săn lão hổ.
Ngươi tới chậm, đầu kia lão hổ vừa mới vẫn ngồi ở cái mông ta dưới đấy đâu.
Không nghĩ tới, vậy thật đúng là một đầu ăn người lão hổ, giết chết nó, cũng coi là ta vì nơi này bách tính làm tiện việc thiện.
Loại kia ngươi săn được nó, nhất định đem hổ cốt cùng hổ tiên đổi cho ta, đổi nhiều ít lương thực đều được, không trả giá.
Lưu Căn Lai khi quyển đến cực điểm vung tay lên.
Đắc ý lớn, bà vai bị mang lại là tê dần.
Chương 1286, dân gian có cao thủ chương 1286, dân gian có cao thủ thành.
Lý Hạt Tử chỗ nào biết Lưu Căn Lai là đang lừa dối hắn, nghiêm túc gật đầu, nếu là thật đánh tới, thế nào cho ngươi?
Thật đánh tới.
Ngươi muốn thật có thể đánh tới đầu kia lão hổ, gọi là gia quỷ.
Chờ ngươi xử lý tốt, đưa tứ bình cục công an là được, chỗ ấy người đều biết ta.
Lưu Căn Lai tin miệng hồ liệt cười toe toét.
Dù sao không cần thực hiện, có còn hay không là hắn nghĩ thế nào nói liền thế nào nói.
Thành.
Lý Hạt Tử lại gật gật đầu, không biết có phải hay không là bởi vì Vi cảm thấy Lưu Căn Lai nói địa phương đáng tin cậy, cảm giác sức mạnh lớn hơn.
Sức mạnh lớn, ngươi ngược lại là nhanh đi săn lão hổ à, còn ở lại chỗ này mà chờ lấy làm gì vậy?
Chỗ này có hay không lão hổ?
Lưu Căn Lai trong lòng chính lẩm bẩm, Lý Hạt Tử lại hướng trong lều vải nhìn thoáng qua, ngươi câu bao nhiêu?
Liên quan gì đến ngươi?
Nhà ngươi ở bờ biển a, quản như thế rộng.
Vừa đem sạp hàng chi lăng mở, còn không có câu nhiều một hồi đâu.
Lưu Căn Lai hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm hư, câu cá như thế thời gian dài, không quân còn là lần đầu tiên, hết lần này tới lần khác còn bị người ngay trước mặt hỏi.
Lý Hạt Tử nghe xong, lại quên lên, ngươi vẫn là đường dày vò, trời đang rất lạnh, nghĩ băng câu, ngươi tìm rời nhà gần một chút chỗ ngồi à, cái này rừng sâu núi thẳm, lại đông lạnh lại đói, còn câu không đến, đây không phải tìm cho mình tội thủ sao?
Bị khinh bỉ.
Cái này Lưu Căn Lai chỗ nào có thể chịu?
Câu không đến.
Kia là người khác, ta nghĩ câu, tùy thời đều có thể.
Ngươi thật đúng là đừng nói, vừa rồi liền có cá muốn cắn câu, cảm giác còn không nhỏ. Ta cái này đem nó câu đi lên.
Lưu Căn Lai không có cùng Lý Hạt Tử nói dóc, tiến vào lều vải, hướng ngựa ôm bên trên ngồi xuống, cầm lên dây câu.
Lúc này, hắn dùng tới không gian, lưới câu dây câu tựa như có sinh mệnh, trong nước du tẩu.
Lý Hạt Tử rõ ràng không tin, chỉ coi là Lưu Căn Lai đang nói quát lác, nhưng hắn cũng không nói cái gì, có lẽ là đi mệnh, nghĩ nghỉ một lát, cũng chui vào lều vải.
Vương Phi Hổ tiến hắn lều vải còn không nhỏ, chi lăng mở, ngủ ba bốn người cũng không có vấn đề gì, hai người chui vào không có chút nào chen.
Lý Hạt Tử ngồi tại Lưu Căn Lai bên cạnh, hút thuốc. Từ thiếp thân túi áo bên trong xuất ra một cái túi nước, uống nước, ăn khoai lang khô.
Kia khoai lang khô phơi rất tốt, lớn một tầng một mép, chỉ là có chút cứng rắn, Lưu Căn Lai đều lo lắng cái kia miệng già răng có thể hay không cắn đến động.
Lúc trước hạ ổ liệu thật đúng là đưa tới không ít cá, không đầy một lát, Lưu Căn Lai tìm đầu đại, đem lưỡi câu hướng trong miệng nó vung lỏng, đột nhiên kéo một phát.
Lần này, sức lực làm lớn, cá ngược lại là ôm lấy, nhưng lại thân một chút bà bay, kéo lên thời điểm, đau Lưu Căn Lai một trận nhè răng trợn mắt.
Mùa đông cá so lúc khác dày vỏ sức lực nhỏ hơn nhiều, con cá kia chừng 7-8 cân, lại cùng cá chết không có mất bao công sức, liền bị kéo lên kẽ nước băng tuyết, chỉ nhảy hai lần, liền bất động.
Cậu ngư,
tiểu tử ngươi thật đúng là đi, dùng cái gì câu?
Câu như thế đại cậu ngư cũng không dễ dàng.
Lý Hạt Tử ngoại ý muốn đều viết trên mặt.
Ngươi quản ta dùng cái gì giọng?
Còn muốn trông nghệ,
liền không nói cho ngươi.
Kỳ thật, Lưu Căn Lai cũng không phải không muốn nói, là sợ nói rụt rẻ, hắn chỗ nào biết câu cậu ngư dùng cái gì mồi.
Nhìn xem, cảm giác của ta không sai đi, ta liền nói có đầu cá lớn ở phía dưới đi dạo, ngươi còn không tin, lần này tin chưa?
Lưu Căn Lai đắc ý sức lực lại nổi lên.
Tiểu tử, còn dám xem thường ta?
Cũng không nhìn một chút ta là ai?
Là thật lợi hại.
Lý Hạt Tử khen một câu, cũng không biết trái lương tâm không trái lương tâm, chủ đề chuyển di cũng thật là nhanh, ngươi cánh tay thế nào?
Thân lấy rồi.
Trên đường tới, không cẩn thận ngã một phát, đụng trên tảng đá.
Lưu Căn Lai xoa bả vai đầu lĩnh.
Hắn lời này là đang nói láo không giả, nhưng cơ bản đối chứng, bị lợn rừng đụng cùng mình đụng tảng đá, tạo thành hậu quả, đại khái không sai biệt lắm.
Nghiêm trọng không?
Không có tổn thương địa phương khác a.
Lý Hạt Tử vẫn rất quan tâm.
Liên đụng nơi này, nơi khác mà đều vô sự.
Lưu Căn Lai vừa đi vừa về chuyển bả vai đầu lĩnh, vấn đề không lớn, nuôi mấy ngày là khỏe.
Cũng đừng chủ quan, rất nhiều bệnh vật chính là lúc còn trẻ không chú ý.
Lý Hạt Tử giải khai một cái áo da nút thắt, từ phía dưới trong túi móc ra vừa kề sát thuốc cao, hướng Lưu Căn Lai trước mặt một đường, dán lên đi thôi, đây là ta tự chế, tổ truyền bí phương, chuyên trị bị thương, dán đi lên liền quản dùng, ta mỗi lần lên núi đều sẽ mang mấy thiếp.
Thuốc cao da chó.
Tổ truyền bí phương.
nếu như Lý Hạt Tử lại cùng hắn yếu điểm tiền cái gì, Lưu Căn Lai tuyệt đối sẽ coi hắn là thành giang hồ phiến tử, cùng bán đại lực hoàn lưu lao đầu họa ngang bằng cái chủng loại kia. Nhưng nếu là cho không hắn nha, ngược lại là có thể thử một lần. Ngoại dụng cũng không phải uống thuốc, coi như vô dụng cũng sẽ không có cái gì quá lớn tác dụng phụ. Vậy thì tốt quá, ta thử một chút. Lưu Căn Lai lúc này cởi một con tay áo, đem bả vai đầu lĩnh lộ ra. Lý Hạt Tử xuất ra một hộp diêm, một khối vạch lên mười mấy cây, dùng ngọn lửa nướng một hồi chờ đem đen xì thuốc cao nướng nóng lên, một hộp diêm cũng dùng không có. Hắn đem có chút dính thuốc cao hướng Lưu Căn Lai trên bờ vai vừa kề sát, lại xoa nhẹ một hồi, lúc này mới đập hai lần, tốt, qua mấy phút, ngươi liền sẽ có cảm giác. Như thế thần kỳ sao? Lưu Căn Lai không nói cái gì, lại cho Lý Hạt Tử đưa dễ ư, mình cũng đốt một điếu, một bên rút, một bên ngồi chém gió, một bên cảm ứng đến. Thuốc cao có hiệu quả vẫn rất nhanh, không đầy một lát, hắn cũng cảm giác nóng hầm hập, sự thoải mái nói không nên lời, 5-6 phút về sau, sống thêm động bả vai đầu linh thời điểm, rõ ràng không có trước đó như vậy đâu. Thật đúng là rất thần kỳ. Dân gian có cao thủ a? Hoặc là nói chúng y bác đại tinh thầm, người bình thường rất khó tìm hiểu thấu đáo đâu. Lý đại gia, cái này thuốc cao ngươi còn gì nữa không? Ta muốn đổi điểm. Lưu Căn Lai tâm động. Hắn không phải cho mình dùng, là cho người trong nhà dùng. Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương suốt ngày tại đội sản xuất làm việc, khó tránh khỏi thân lấy đụng, chuẩn bị dạng này mấy tiếp thuốc cao, cũng có thể để bọn hắn ít bị điểm tội. Đổi cái gì đổi? Cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, đều là tự mình làm. Trong nhà của ta còn có mười mấy tiếp, ngươi nếu là không ngại, rời núi thời điểm, liền đi cầm, cùng ta lão bà tử nói, là ta cho ngươi đi cầm, nàng sẽ cho ngươi. Lý Hạt Tử vẫn còn lừa khí. Chỗ nào có thể lấy không? Con cá này, ngươi cầm đương lương khô, săn lão hổ, ăn hết khoai lang khô liền nước nóng chỗ nào đi. Không đợi tìm tới liền không sức lực. Lưu Căn Lai chỉ con cá kia, lại tại lưỡi câu bên trên treo đầu con giun, ném vào kẽ nước băng tuyết, ngươi nếu là không gấp, liền chờ một lát nữa, ta cho ngươi thêm câu một đầu. Tiểu tử ngươi vẫn còn lớn khí, tốt ta, ta cũng không khách khí với ngươi. Lý Hạt Tử thật đúng là coi trọng con chó kia cá. Hắn vừa rồi trong ngực xuất ra một sợi dây thừng, muốn từ mang cá buộc lên, Lưu Căn Lai trong tay dây câu đống nhiên siết chặt, lại có cá đã mắc câu. Vẫn là một con chó cá, so vừa rồi đầu kia còn lớn hơn, Lưu Căn Lai đi lên túm dây câu thời điểm, bả vai đầu lĩnh lại không vừa rồi như vậy đâu. Cái này thuốc cao thật đúng là dễ dùng a. Cũng không biết là gây tê, vẫn là dược hiệu thật có như vậy nhanh. Quả nó là cái gì, có tác dụng là được. Ngươi câu cá thật là có một tay. Nhìn thấy Lưu Căn Lai chỉ chớp mắt lại câu lên một đầu như thế đại cầu ngư, Lý Hạt Tử ngoài ý muốn thì khỏi nói. Vừa mới còn khuyên người ta về sớm một chút đâu, kết quả, người ta tam hạ lưỡng hạ liền câu được hai đầu như thế đại cá, ta nếu là có bản lĩnh này, ta cũng tới câu cá. Hai đầu đều cho ngươi, xem như ta đưa cho ngươi thuốc cao tiền, hoặc nhiều hoặc ít chỉ những thứ này, ngươi cũng đừng ngại. Lưu Căn Lai lại đem đầu thứ hai cậu ngư đưa cho Lý Hạt Tử. Cá không quan trọng, mấu chốt là trong lòng thoải mái. Có dám hay không lại xem thường ta rồi? Thử. Chương 1287, rời núi chương 1287, rời núi ngươi vẫn là lưu một đầu đi, hết thể liền hai đầu, ta chỗ nào có thể đều lấy đi. Lý Hạt Tử cũng không tham. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, ta đây không phải còn có thể câu sao? Lưu Căn Lai lại đem lưới câu ném vào kẽ nước băng tuyết, tiếp tục tại dưới nước tìm kiếm lấy cậu ngư. Khác cá nước ngọt, giống cái gì cá mè, cá trích, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá nheo cái gì, hắn đều nếm qua, còn không có nếm qua cậu ngư đâu, cũng nghĩ nếm một chút cái gì mùi vị. Đang tìm cá quá trình bên trong, Lưu Căn Lai hỏi tới gấu sự tình. Hắn ngược lại là tại hướng dẫn trên bản đồ tìm được mấy cái hư hư thực thực gấu điểm xanh, nhưng không xác thực nhận đều là cái gì gấu. Chúng ta địa phương này cũng không có hùng bi, đều là thằng ngu này, ngươi muốn làm hùng bi đến hướng phía bắc đi, Hát Tỉnh bên kia rừng sâu núi thẳm hẳn là có. Không hổ là giả thợ săn, Lý Hạt Tử biết đến vẫn rất nhiều, cũng có thể nói linh tinh, nói đều là hắn tuổi trẻ thời điểm, đi một chuyến núi Đại Hưng An kiến thức. Thằng ngu này tên sách gọi Châu Á gấu đen, chưa trưởng thành, lớn nhất trưởng thành công gấu cũng liền 200-300 cân bộ dáng, còn không bằng một đầu lớn lợn rừng. Hùng bi cũng chính là gấu ngựa, cái đầu nhưng so sánh gấu đen lớn hơn, trưởng thành gấu ngựa, dễ dàng liền có thể quá ngàn cân. Cho chuyện một chút, cũng chính là 5-6 phút quan cảnh, Lưu Căn Lai trong tay dây câu lại là siết chặt, điều thứ ba cậu ngư bị kéo đi lên, cùng đầu thứ nhất không khác nhau lắm về độ lớn, cũng là 7-8 cân bộ dáng. Lý Hạt Tử thấy thế, không có lại khách khí với Lưu Căn Lai, đem kia hai đầu cậu ngư đều buộc lên, từ nay về sau trên lưng một chẳng, cầm súng săn rời đi. Hắn sở dĩ tại tuyết sau lên núi, vì chính là có thể tìm tới lao hổ dấu chân, mau chóng săn được nó. Tuyết dừng lại sẽ có không ít người lên núi, trong đó có không ít không hiểu nhiều săn thú chảy gỗ, những người này kém kiến thức, gan lớn, không mau đem lão hổ đánh, sớm tối còn phải có người bị nó hắc hắc. Lý Hạt Tử cũng không có như vậy cao thượng, sở dĩ như thế tích cực, chủ yếu là bởi vì vi cấp trên có treo thưởng, cũng không ít, đủ để cho bọn hắn một nhà qua cái tốt năm. Lưu Căn Lai chỗ nào biết những này, coi như biết, cũng sẽ không đi lĩnh thưởng. Lý Hạt Tử rời đi về sau, Lưu Căn Lai không có lại dùng không gian câu cá, hiệu suất lập tức không có. Ước chừng qua một giờ, hắn chỉ câu được một đầu dài đến một xích tiểu bạch đầu, còn đông quá sức, liền không có băng câu tâm tư, đem ra hỏa sự tỉnh vừa thu lại, hướng Lý Hạt Tử phương hướng ngược nhau vượt qua một ngọn núi, tìm cái lại ẩn nấp, lại chỗ quất gió, đem nhà gỗ phóng ra. Không đến 10 phút, cảm giác bị đông cứng thấu Lưu Căn Lai, toàn thân trên dưới đều nóng hổi đến đây. Vẫn là trong nhà gỗ thoải mái a. Hắn đem con chó kia cá nướng lên. Đừng nói, cậu ngư hương vị cũng thực không tồi, thịt cũng so với cái kia ăn tạp cá căng đầy, rất phù hợp Lưu Căn Lai khẩu vị. nhưng cùng hải ngư so, còn kém chút ý tứ. Không gian bên trong còn có không ít hải ngư đâu, ăn đều ăn không hết, Lưu Căn Lai cũng liền không có ý định lại đi câu, liền tại trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Kia thiếp thuốc cao ra chó hiệu quả cũng thực không tồi, sáng sớm hôm sau, Lưu Căn Lai lên sàng thời điểm, bả vai đầu lĩnh đã không có cảm giác gì. Chắc không được Lý Hạt Tử lên núi thời điểm sẽ tùy thân mang theo, là thật hữu dụng a. Bả vai đầu lĩnh không thương, Lưu Căn Lai tâm tình cũng theo thoải mái nhiều, thu thập xong nhà gỗ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Gấu chó đều có lãnh địa của mình, cách vẫn rất xa, Lưu Căn Lai nhắm vào ba cái mục tiêu cũng đều là ngủ đông bên trong gấu chó. Đi săn bọn chúng rất dễ dàng, đều không cần nổ súng, dùng nhánh cây xa xa đụng một cái, gấu chó liền bị thu vào không gian. Chính là đường có chút xa, thời gian đều ở trên đường chờ Lưu Căn Lai đem con thứ ba gấu chó thu vào không gian thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u, ba đầu gấu đen, 12 cái tay gấu, đủ hắn ăn tết phân, Lưu Căn Lai không muốn đi săn quá nhiều. Kỳ thật, hắn chủ yếu là lười nhắc đi, gấu chó cách như vậy xa, săn một đầu đến lật mấy ngọn núi, điển hình ăn mập đi gầy. Gấu có, còn lại mục tiêu cũng chỉ có lớn lợn rừng. Sau đó 2 ngày, Lưu Căn Lai không ngừng trong núi tìm kiếm, đuổi kịp lợn rừng quần cũng không phải ít, nhưng phần lớn đều là 1-200 cân, không có gì chủ quan nghĩ, Lưu Căn Lai đều chẳng muốn đánh, hắn không gian còn có không ít đâu. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, Lưu Căn Lai mới gặp một đầu lớn lợn rừng. Kia là đơn độc hành động một đầu, không biết là lạc đàn, vẫn là tập tính lúc đầu như thế, Lưu Căn Lai nhìn ra ít nhất phải có 500 cân, tuyệt đối được cho heo vương. Lại là heo vương, cũng gánh không được một thương nổ đầu, đem đầu này lớn lợn rừng thu vào không gian, Lưu Căn Lai âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đánh tới 3 đầu lớn lợn rừng, cuối cùng là có thể trở về giao nộp. Ta dễ dàng mà ta, vì để trong sở người có thể qua cái tốt năm, nhiều chạy nhiều ít chân. Cũng chính là Chu Khải Minh cùng Kim Mộng, muốn đổi thành người khác, hắn mới không như thế tìm cho mình sự tỉnh. Trong núi nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Lưu Căn Lai liền lên núi đi ra ngoài, trên đường, hắn không có tận lực đi săn, nhưng gặp phải con mồi, hắn cũng không có buông tha. Chờ rời núi thời điểm, không gian bên trong lại nhiều vài đầu lợn rừng. Trách chỉ có thể trách lợn rừng không may, cái đồ chơi này chân ngắn, không lên núi được, giống như Lưu Căn Lai, chỉ có thể ở trong sơn cốc hành động, vừa vặn bị hắn đâm đầu vào. Không gian bên trong có 2 thanh bên trên đầy đạn 5-6 nửa, Lưu Căn Lai còn chưa hề đánh qua như thế giàu có cẩm, đều không cần nạp lại đạn, liền đem kia quần lợn rừng tất cả đều thu thập. Rời núi thời điểm, trời sắp tối rồi, Lưu Căn Lai định vị Lý Gia Thôn, thả ra xe thùng mổ tờ, chạy tới. Lý Hạt Tử nhà rất dễ tìm, năm ngoái tới qua một lần, hắn liền nhớ kỹ. Mở cửa cho hắn là Lý Hạt Tử lão bà, Lưu Căn Lai không cho Lý Hạt Tử định vị, không biết Lý Hạt Tử là trở về lại ra cửa, vẫn là còn tại trên núi đi dạo. Lý Hạt Tử lão bà là cái điển hình nông thôn phụ nữ, lấy trượng phu vi trời. Lưu Căn Lai nhắc lên là Lý Hạt Tử để hắn tới bắt thuốc cao da chó, nàng liền lấy ra tới. Hết thảy 16 thiếp, so Lưu Căn Lai dự tính còn nhiều một chút. Lấy được thuốc cao da chó, Lưu Căn Lai liền chạy về Tứ Bình Thành, đi thẳng tới cục công an nhà khách. Đăng ký vào ở thời điểm, phục vụ viên kia nhận ra Lưu Căn Lai, đều vô dụng hắn cầm thư giới thiệu, nói là Vương trưởng cục đã sớm sắp xếp xong xuôi, hắn tùy thời đến, tùy thời vào ở cái này lập tức để Lưu Căn Lai có loại xem như ở nhà cảm giác. Trong nhà khách có nhà tắm tử, nước đốt chính nóng, Lưu Căn Lai thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng. Đem lên núi chuyến này mọi mệnh tất cả đều của không có. Không được hoàn mỹ chính là không có trả lưng, nhà khách phục vụ còn có đợi tăng cường A. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ăn xong điểm tâm, Lưu Căn Lai lái lên xe thùng mổ tờ, làm bộ ra ngoài dạo qua một vòng, lúc trở lại lần nữa, xe thùng mổ tờ bên trên liền có thêm một đầu hơn 200 cân lớn lợn rừng. Vì cái gì phải thêm cái dấu mắc ép? Tự nhiên là bởi vì vì không gian bên trong còn có càng lớn, cùng đầu kia hơn 500 cân heo vương so, đầu này lớn lợn rừng liền thành mini bé heo. Đây là hắn đưa cho Vương Phi Hổ. Đương nhiên, cũng không phải tặng không. Hắn không có ý định cùng Vương Phi Hổ đòi tiền, nhưng muốn hắn cho người mượn xe, giúp hắn đem kia ba đầu lớn lợn rừng lôi ra núi. Cái này ba đầu lớn lợn rừng là phải dùng xe lửa mang về, nên làm mặt ngoài công phu còn muốn làm. Vương Phi Hổ đáp ứng rất sung sướng, viết cái cớm, để hắn trực tiếp đi tìm Mã Tuần Môi. Mã Tuần Môi, Lưu Căn Lai thật là có điểm nghi hắn. Chương 1288, hầu người hỗ trợ chương 1288, hầu người hỗ trợ Lưu Căn Lai cùng Mã Tuần Môi cũng coi là cùng một chỗ hoạn quá khó, nhiều ít cũng có chút cách mạng hữu nghị, hai người đi dạo chợ đen thời điểm, không phải kém chút bị bắt lấy sao? Gia hỏa này còn giúp hắn ôm một đường dưa chua cái bình, cũng không có lời oán giận. Đến cùng là làm thư ký, Lý Thao rất có nhãn lực sức lực. Hắn muốn là cùng Lưu Căn Lai cùng một chỗ xuống lầu thu đầu kia lợn rừng, xuống lầu dưới, gặp lợn rừng bên trên còn đặt vào cái căng phòng bao tải, biết đây là mang cho Mã Tuần Môi, hắn lại giúp Lưu Căn Lai cùng một chỗ mang lên đội xe văn phòng. Giữa mùa đông, lão bách họ Miêu Đông, công an không có việc gì thời điểm cũng trong phòng Miêu. Lưu Căn Lai cùng Lý Thao dơ lên bao tải sau khi vào cửa, đội xe người đều tại vây quanh lò nói mọ nhạn, từng cái đều là tẩu hút thuốc, đem văn phòng làm trướng khí mù mịt. Nếu là không có kia cố mùi khói, đều nhanh gặp phải tiên cảnh. Lý Bí Thư, Lý Lớn Bí, Lý Bí Thư, ngươi thế nào tới? Có chuyện gì? Đám người này đối Lý Thao vẫn rất khách khí, lại không người để ý cùng Lý Thao dơ lên bao tải nhỏ công an, ngoại trừ Mã Tuần Môi. Tiểu Lưu, thật là ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi thật xa đến một chuyến, khẳng định được đến nhìn xem ta. Mã Tuần Môi chào đón, tại Lưu Căn Lai ngược đập một vòng, mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung, một năm không thấy, vừa giải biến chắc. Lưu Căn Lai vừa tới Tứ Bình thời điểm, hắn ngay tại ra xe, vừa về đến liền nghe nói Lưu Căn Lai tới. Biết hắn đã đi săn, một mực nhớ chuyện này. Ta dáng dấp lại dáng chắc, lại có dưa chua cái bình, vẫn là được ngươi ôm. Lưu Căn Lai cũng đập hắn một quyền,
tiện thể để đẩy miệng hai người cách mạng hữu nghị. Ha ha ha. Mã Tồn môi một trận cười to, ánh mắt rơi vào bao tải bên trên, ngươi cầm cái gì tới? Lưu Căn Lai vừa muốn nói ra, Lý Thao đột nhiên đánh gậy hắn, hai người đợi lát nữa lại ôn chuyện, tất cả đi theo ta, cùng một chỗ cản điểm việc. Như thế không có nhãn lực sức lực. Lý Thao đây là nhẹ nhàng. Không đúng. Lưu Căn Lai rất nhanh kịp phản ứng, Lý Thao là hảo ý, Lý Thao hẳn là đoán được bao tải trang đều là nhiệt đới hoa quả, trong văn phòng như thế nhiều người, cùng Mã Tồn môi quan hệ lại không tệ, đương chúng nói ra, Mã Tồn môi khẳng định phải chia một ít cho nhiều người nếm một chút tươi. Cái này tê dần túi nước quả nhìn xem không ít, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, một người chia một ít liền không có, vẫn là trước tiên đem những người này đều gọi ra ngoài, lại để cho Lưu Căn Lai đơn độc nói với Mã Tồn môi đi. Chờ Mã Tồn môi biết trong bao bố là cái gì đồ vật, phân hoặc không phân, đó chính là hắn công việc mình làm. Trong phòng làm việc đám người này chính nhàn nhức cả trứng, ước gì có chút việc khô khô, Lý Thao một chiêu hô, đều đi theo đi ra, chỉ trước mắt, liền chỉ còn lại có Lưu Căn Lai cùng Mã Tồn môi. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút nhiệt đới hoa quả nếm một chút tươi. Lưu Căn Lai thuận tay đưa cho Mã Tồn môi một cây ư nhiệt đới hoa quả. Thật xa, ngươi làm những vật này đến làm gì? Còn chưa đủ phiền phức. Mã Tồn môi ngoài miệng như thế nói, tay lại không nhàn rỗi, rất nhanh liền đem bao tải mở ra, nhiều hứng thú đi đến nhìn xem. Đầu năm nay, phương Bắc có thể nhìn thấy nhiệt đới hoa quả thật đúng là không nhiều, ngoại trừ chuối tiêu quả cam, cơ bản liền không có khác, trong bao bố hoa quả, mấy dạng, Mã Tồn môi cũng không nhận ra. Hắn cũng không có hỏi, đoán chừng là sợ hỏi cũng không nhớ được, đem bao tải dựa vào tường vừa để xuống, ngay cả miệng cũng không cài, liền kêu gọi Lưu Căn Lai cùng một chỗ đi hỗ trợ. Cũng là thực sự người, quang biết làm việc, cũng không biết cùng hắn tự ôn chuyện. Hai người vẫn là đi chậm, bọn hắn quá khứ thời điểm, đội xe những người kêu ba chân bốn cẳng đem lợn rừng đưa sau chủ. Đoán chừng là bởi vì Vi biết có thể phân đến thịt, trở về thời điểm, từng cái đều rất cao hứng mừng mừng, quen biết không quen biết đều xông Lưu Căn Lai gật đầu cười. Còn có vấn đề, muốn mọi người hỗ trợ. Lưu Căn Lai đem Vương Phi Hổ biết cấm đưa cho Mã Tồn môi, móc ra khói, cho bọn hắn tặng ra, ta còn đánh vài đầu lợn rừng, đều rất lớn, ta một cái cầm không được, đều tại bên cạnh ngọn núi trong đống tuyết chôn lấy. Không đợi Lưu Căn Lai nói xong, liền bị Mã Tồn môi đánh gãy, liền điểm ấy phá sự còn cần tìm Vương cục phê chuẩn. Ngươi đến nói với ta nhất thanh không phải rồi. Đi đi đi, lái xe của ta, cùng nhau đi. Mau đỡ ngược lại đi, ngươi xe tuổi kia còn phải tiên sinh dùng lửa đốt, không đủ phiền phức. Vẫn là mở ta đi, ta xe kia đẩy một cái là được rồi, đi đi đi, cùng một chỗ xe đẩy đi. Một tên giá hỏa kêu gọi chúng người. Mã Tồn môi vẫn rất nghe quyền, đi theo cùng một chỗ xe đẩy đi. Cục thành phố đại viện tuyết quét rất sạch sẽ, đường không có chút nào trượt, 7-8 người cùng một chỗ dùng lực, xe tải càng chạy càng nhanh chờ đẩy lên cửa chính thời điểm, lái xe đánh lửa, xe thật đúng là lấy. Theo sau, một đống người lại về tới văn phòng, đem mình võ trang đầy đủ, nhao nhao bỏ lên trên chiếc xe kia thùng xe, Mã Tồn môi cũng tới đi. Lưu Căn Lai không có mở xe thùng mô tơ, ngồi lên xe tải tay lái phụ, cho lái xe chỉ vào đường. Rời núi thời điểm, hắn liền chọn tốt chôn lợn rừng địa điểm, lại không đem lợn rừng thật mua vào đi, ném đi tính ai. Sợ người nhìn ra sơ hở, hắn còn cố ý tại phụ cận đạp một đống loạn thất bát tao dấu chân, giống như bận rộn thật nhiều chuyến. Chờ đến kia phụ cận, Lưu Căn Lai để xe dừng lại, tự mình một người trước đi qua. Kia là bên cạnh ngọn núi một đạo câu, vẫn rất sâu, xe cách cũng xa, đến có 50-60 mét, từ trên xe không nhìn thấy trong khe tình hình chờ Mã Tồn môi bọn hắn từ sau tranh đấu xuống tới thời điểm, Lưu Căn Lai đều nhanh đến. Đợi thêm Mã Tồn môi bọn hắn đuổi tới câu một bên, Lưu Căn Lai đã đem kia ba đầu lợn rừng vùi vào tuyết bên trong, sợ bị bọn hắn nhìn ra sơ hở, hắn trước nhảy vào trong khe, đem vừa mới vùi vào đi lợn rừng lại lấy ra, cố ý đem tuyết làm khắp nơi đều là, ai cũng nhìn không ra kia tuyết trước đó đều không ai động đậy. Lao thiên gia của ta, như thế đại lợn rừng, một mình ngươi thế nào làm ra núi? Đầu này đại đến có 500-600 cân a. Lợn rừng vương a. Kia hai đầu cũng không nhỏ, nói ít cũng có hơn 300 cân. Mấy người nhao nhao cảm thán, từng cái cũng đều nhảy vào trong khe, loay hoay đầu kia lớn nhất lợn rừng. Còn có thể thế nào làm ra núi? Mặc lên tuyết xe chở tuyết, chậm rãi hướng ngoài núi kéo thôi, chuyến này lội, đều nhanh đem ta mệt mỏi ra cái rắm. Lưu Căn Lai hồ liệt cười toe toét, lại phối hợp nét mặt của hắn, liền cùng chuyện thật giống như. Như thế mập lợn rừng, lại mệt mỏi cũng đáng a. Một tên đá đầu kia lợn rừng sau mông một cước, đây đều là mỡ, tối thiểu đến có 3 ngón dài. Nào có như vậy dài. Đây là lợn rừng, ngươi lấy vì là nuôi trong nhà. Một tên khác phản bác. Lúc trước người kia đang muốn tranh luận, một người khác đánh gãy bọn hắn, đều đặc biệt sao đừng nói nhảm, vẫn là ngẫm lại thế nào làm đi ra đi. Cái này câu cũng không cạn. Chúng người lúc này mới ý thức được vấn đề này. Cái này câu đều nhanh gặp phải hai người sâu, đem như thế nặng heo làm đi ra, cũng không dễ dàng. Lưu Căn Lai chỉ mới nghĩ lấy thế nào hợp lý, cũng không để ý đến điểm này. Cũng may nhiều người lực lượng lớn, mồm năm miệng mười vừa thương lượng, rất nhanh liền có chủ ý bọn hắn đem xe bên trên lớn dây thừng làm xuống tới, trói lại lợn rừng hai đầu sau chân, bên kia buộc tại đằng sau đuôi xe bên trên, lại tại câu bên cạnh đập một chút tuyết, dẫm chắc chắn, làm phân hoạt, dùng xe đem heo một chút xíu kéo lên đi. Chờ kéo lên câu bên cạnh liền đơn giản, tùy tiện một hai người là có thể đem lợn rừng kéo lấy. Chứa lên xe thời điểm, 7-8 người chia hai sóng, hai cái sức lực đại lên xe dắt lấy, những người còn lại đều ở phía dưới nâng, ba chân bốn cẳng đem ba đầu lợn rừng đều thu được xe tải. Chương 1289, một lần đem các ngươi thu thập phục chương 1289, một lần đem các ngươi thu thập phục đường không dễ đi, xe tải vừa đi vừa về mở đều không nhanh, chờ đem lợn rừng kéo về cục thành phố, đều nhanh đến chưa rồi. Lưu Căn Lai hai ngày nữa mới có thể đi, đội xe nói không chừng lúc nào liền muốn ra xe, lợn rừng không thể một mực tại trên xe tải đặt vào, chúng người lại ba chân bốn cẳng đem lợn rừng vùi vào bên tường dưới đống tuyết. Như thế lại trời, dưới đống tuyết liền thiên nhiên lớn hầm băng. Trong núi, Lưu Căn Lai ban đêm lúc ngủ, đem lợn rừng phóng xuất, ba đầu lợn rừng sớm đã bị đông cứng rắn, căn bản không tác dụng lý. Chôn xong lợn rừng, Lưu Căn Lai không có đi vội vã, lại với bọn hắn cùng một chỗ đi nhà ăn ăn xong bữa cơm trưa. Lý Thao đã đem Lưu Căn Lai nhỏ táo sắp xếp xong xuôi, Lưu Căn Lai không có đi, đem thức ăn bưng tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Vừa mới đại gia hỏa cùng một chỗ bận rộn, đến lúc ăn cơm, Lưu Căn Lai thế nào có thể một người làm đặc thủ. Hắn bộ này diễn xuất lại cho mình thắng được không ít hảo cảm, Mã Tuần Môi nói ban đêm mời hắn ăn cơm thời điểm, cả đám đều muốn góp cái phần tử. Lưu Căn Lai có chút nhức đầu, như thế nhiều người cùng hắn uống rượu, dù là một người chỉ cùng hắn uống một chén, cũng có thể đem hắn uống ngủ. Lúc ăn cơm, đụng phải Trương Phú Quý. Trương Phú Quý người trung thực, cũng không quá rảnh với giao tế, lại thêm tới thời gian ngắn, phụ trách cũng là hậu cần nhà kho, thường xuyên một người đợi, cùng đám người này cũng không quá quen, cũng liền không có hướng cùng một chỗ gót. Lưu Căn Lai nói với hắn nhất thanh, buổi chiều muốn đi xem hải tử, thuận tiện nói với hắn hai loại rượu sự tình. Tiểu tử ngươi làm gì đưa ta loại kia rượu? Trương Phú Quý lắc đầu cười, ngày đó uống nhiều quá, quên hỏi ngươi, ngươi không nói, ta hai ngày này đều không dám uống. Gan thật nhỏ, uổng cho ngươi còn đánh trận. Lưu Căn Lai còn muốn hỏi hỏi hắn có uống hay không sai, có hay không bệnh lên đi làm đâu. Kết quả, hắn không có sửng sốt dám uống, cái này khiến hắn thiếu đi nhiều ít sung sướng. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai liền lái xe đi Trương Phú Quý nhà. Dựa theo Trương Phú Quý thuyết pháp, Mã Hồng cùng Tôn Kỳ khẳng định ở nhà, Lý Vũ cùng Trương Tinh liền không nhất định. Cái này hai tiểu tử ở nhà căn bản là đợi không ở, nhưng Lưu Căn Lai liếc một cái hướng dẫn địa đồ, lại phát hiện bốn đứa bé đều ở nhà, Mã Hồng cùng Tôn Kỳ ở trong viện, giống như đang chơi đống tuyết người, Lý Vũ cùng Trương Tinh trong phòng, nhìn xem vẫn rất trung thực. Ngươi cái này làm cha nói cũng không cho phép, xem ra ngươi đối bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ a. Trước khi đi, Lưu Căn Lai đi trước tiệm sách dạo qua một vòng, mua mấy quyển tiểu nhân sách, lại tìm một nhà cung tiêu xã, mua không ít bút bản, cuối cùng nhất tìm một nhà thực phẩm phụ cửa hàng, mua một chút điểm tâm. Những vật này thả cùng một chỗ, cũng có hơn phân nửa bao tải. Chờ đến Trương Phú Quý cửa nhà, hắn nhìn thấy hai cái 13-14 tuổi hài tử tại phụ cận đi dạo, thỉnh thoảng hướng Trương Phú Quý ra phương hướng nhìn quanh một chút. Đây là Lý Vũ cùng Trương Tinh tiểu đồng bọn. Lý Vũ cùng Trương Tinh có thể à, còn có thể cùng so với bọn hắn lớn mấy tuổi hài tử chơi đến cùng một chỗ. Chỉ là, hai người này muốn tìm bọn hắn chơi, trực tiếp đi à, ở bên ngoài mù đi dạo cái gì? Chẳng lẽ là sợ bị Mã Hồng cùng Tôn Kỳ từ chối khéo? Hơn phân nửa là dạng này, nhất là Mã Hồng, tiểu cô nương này lớn lên về sau tuyệt đối mạnh mẽ, tiêu chuẩn Đông Bắc nữ hán tử bình thường tiểu nam hài thật đúng là không dám trêu chọc. Chờ đến địa phương, Lưu Căn Lai vừa đem xe thùng mộ tờ dừng lại, nghe được động tĩnh Mã Hồng cùng Tôn Kỳ liền ra đón, mở miệng một tiếng đại ca ca hô hào, dễ thân nóng lên. Lý Vũ cùng Trương Tinh cũng không biết là không nghe thấy xe thùng mộ tờ động tĩnh vẫn là thế nào, ai cũng không có ra, còn tại trong phòng đợi. Lưu Căn Lai sờ sờ hai tiểu cô nương đầu, để các nàng cùng một chỗ dơ lên cái kia bao tải, mình đem đặt ở bao tải phía dưới đầu kia hiệu bảo nâng lên đến, cùng với các nàng cùng một chỗ tiến vào viện nhi. Đại ca nhị ca, các ngươi mau ra đây, đại ca ca tới. Mã Hồng dắt cuống họng hô hào, giọng vẫn còn lớn. Tôn Kỳ không có đi theo hô. Tiến đến Lưu Căn Lai bên người, thần bí hề hề nói, đại ca ca, ta cảm giác hai người bọn họ có điểm là lạ, không phải xông cái gì hòa à. Tiểu cô nương tâm tư vẫn rất tinh tế tỉ mỉ, ta chính là như thế nghĩ. Cái này hai tiểu tử rõ ràng có chút khác thường. Mã Hồng vừa dứt lời, Lý Vũ cùng Trương Tinh liền ra đón, lại rõ ràng không quan tâm, nhìn thấy tiểu nhân sách, học tập dụng cụ cùng những cái kia điểm tâm, cũng không có nhiều hứng thú. Lý Vũ còn đá con kia hiệu bảo đá một ước, phản phất đang phát tiết cái gì. Khẳng định là có chuyện. Gặp, khẳng định phải hỏi hỏi một chút. Hai người đem những này đồ vật phân một chút. Lưu Căn Lai phân phó lấy Mã Hồng cùng Tôn Kỳ, đem Lý Vũ cùng Trương Tinh thét lên gian phòng của bọn hắn. Hai người bọn họ gian phòng tại bên trong nhất, cách táo thân ở giữa xa nhất, nhiệt độ cũng thấp nhất, lại cũng không lạnh. Đông Bắc phòng ở, tường lại dày lại trống rỗng, trong phòng nhiệt độ đi lên, liền có thể bảo trì lại. Hai người gặp được cái gì vậy rồi? Nói cho ta một chút thôi. Lưu Căn Lai điểm dễ ư, cười mỉm nhìn xem tiểu ca hai. Hai người bọn họ đều cùng căn hỉ không sai biệt lắm, cùng như thế đại hải tử liên hệ, Lưu Căn Lai có là kinh nghiệm. Không có chuyện. Lý Vũ cúi đầu, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Trương Tinh há hốc mồm, gặp Lý Vũ cái bộ dáng này, lại đem miệng ngậm lại. Bị ngươi khi dễ a? Nhìn hai ngươi kia sợ dạng, quên cha ngươi là thế nào nói với các ngươi đúng không? Lưu Căn Lai dùng tới phép khích tướng. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Lý Vũ còn tại cúi đầu, Trương Tinh nhịn không được. Không phải chúng ta sợ, là thật đánh không lại, Vương Dân cùng mở mắt phân so với chúng ta lớn hơn mấy tuổi đâu, vừa cao vừa lớn, chúng ta đều đánh nhiều lần, hai chúng ta thêm cùng một chỗ, cũng đánh không lại một cái, quang chống tự đánh, ngươi nhìn chỗ này, còn có chỗ này. Trương Tinh lột lấy tay áo, lại xách lấy ống quần, cho Lưu Căn Lai nhìn hắn trên người máu ứ đọng. Vẫn được, tổn thương không tính nặng, đều nhanh tốt. Lưu Căn Lai tâm tư rất nhanh liền chuyển rời đến kia hai tên của hải tử bên trên. Mở mắt phân, còn có gọi tên này, cha hắn mẹ cũng quá có thể lừa gạt đi. Hai tử trưởng thành, còn không phải hận chết bọn hắn. Được rồi, đừng cho đại ca ca nhìn, không ngại mất mặt ta. Lý Vũ lầm bầm một câu, lại nói, đại ca ca, lúc ngươi tới, nhìn thấy đầu phố có hai người sao? Chính là bọn hắn, suốt ngày ở chỗ này chắn chúng ta, đều đã mấy ngày, chúng ta đánh cũng đánh không lại, đành phải ở nhà ổ. Vương Dân cùng mở mắt phân chính là kia hai tiểu tử a. Lưu Căn Lai nghĩ đến kia hai tiểu tử khổ người, đều so với hắn hai lớp 10 cái đầu còn nhiều, tựa như là đánh không lại. Bất quá, dùng ám chiêu liền không nhất định.
có phải hay không đem môn tuyệt học này truyền thụ cho bọn hắn đâu? Các ngươi nói rõ, hai người bọn họ vì cái gì chắn các ngươi? Lưu Căn Lai vẫn là quyết định hỏi trước minh bạch lại nói. Bọn hắn khi dễ người thôi. Trương Tinh Du cụp lấy gương mặt, đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra. Chuyện căn nguyên còn ở trên người hắn. Hắn lần trước tới thời điểm, không phải cầm tê dần túi nhiệt đới hoa quả sao? Lý Vũ cùng Trương Tinh xuất ra đi khoe khoang, bị kia hai tiểu tử để mắt tới. Kia hai tiểu tử trước cùng bọn hắn muốn ăn, bọn hắn không cho, kia hai tiểu tử lại biến bản thêm lợi cùng bọn hắn đòi tiền. Lý do là nhà bọn hắn có thể mua được như thế cổ quái kỳ lạ hoa quả, khẳng định có tiền, cầm mấy cái hỗ trợ tiêu xài một chút, tiểu ca hai vẫn là không cầm, kia hai tiểu tử liền chặn lấy bọn hắn đánh. Cái này đều 4 năm ngày, tiểu ca hai chống cự mấy bông nhân đánh lại đánh không lại, sợ Trương Phú Quý nói bọn hắn sợ, lại không dám nói với Trương Phú Quý, đành phải buồn bực trong nhà không đi ra. Dám chặn lấy cửa đoạt tiền. Cái này hai tiểu tử thật đặc biệt sao thích ăn đòn. Gặp được ta, coi như các ngươi hai không may, một lần liền đem các ngươi thu thập phục. Chương 1290, câu cá chấp pháp chương 1290, câu cá chấp pháp các ngươi có muốn hay không dọn dẹp một chút bọn hắn? Có muốn hay không bọn hắn sau này nghĩ đến các ngươi liền sợ. Nhìn thấy các ngươi liền đi trốn. Lưu Căn Lai làm lấy trước khi chiến đấu động viên. Chuyện này, một mình hắn dạy vò tái khởi sức lực, cũng không bằng tiểu ca hai tham dự vào hiệu quả tốt. Hắn hai ngày nữa liền đi, không có khả năng một mực che chở hai người bọn họ, nghĩ không bị khi dễ, đến làm cho hai người bọn họ học được động não, không thể chỉ sẽ làm bừa. Ngươi nghĩ thay chúng ta đánh bọn hắn? Lý Vũ hai mắt sáng lên. Đại ca, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đánh bọn hắn. Trương Tinh so Lý Vũ nghĩ đến nhiều, hai người bọn họ đều có ca, Vương Dân còn có hai đâu, ngươi một cái nhưng đánh bất quá bọn hắn ba cái. Sợ cái gì? Cha không phải đã nói rồi sao? Đánh không lại cũng muốn đánh, còn không có đánh ngươi liền sợ, đây không phải để đại ca cho hắn cha ruột mất mặt sao? Lý Vũ giật cuống họng la hét. Ngươi cái hôn tiểu tử thế nào nói chuyện? Hôn tiểu tử này một câu đem hắn cùng bọn hắn hai cái tiểu thí hài dẹp đi một cấp bậc, Lưu Căn Lai kèm chút nhịn không được đạp Lý Vũ cái mông một cước, mới hảo hảo hấn hắn dừng lại. Vẫn là tôi đi, mở làm trước đó trước cho tiểu tử này chút mặt mũi, đừng đem lòng dạ của hắn mà thiết. Hai người đừng suốt ngày chỉ mới nghĩ lấy đánh nhau, trên cổ đầu món đồ kia là làm gì? Các ngươi cũng không nghĩ một chút các ngươi cha ruột, chỉ dựa vào làm mửa, bọn hắn đánh thắng được nước Mỹ quỷ tử sao? Lưu Căn Lai đầu tiên là dùng răn dạy khải phát bọn hắn một chút, lại tại hai tên tiểu tử trong suy tư, móc ra một chồng đại H10, lại trước mặt bọn hắn cơ. Đây là 100 khối tiền. Hai người ai đi đưa cho bọn họ. Lưu Căn Lai nghĩ đến cái câu cá chấp pháp. Hắn như thế lớn người, đi thu thập hai cái 13-14 tuổi tiểu thí hải, dù sao cũng phải có cái lý do thích hợp. Hai tên kia không phải là muốn tiền sao? Vậy liền cho bọn hắn. 100 khối tiền cũng không phải con số nhỏ, chỉ cần bọn hắn cầm, Lưu Căn Lai liền có thể quang minh chính đại ra mặt thu thập bọn họ. Thật cho bọn hắn tiền a? Lý Vũ ngây ngẩn cả người, lớn như thế, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế nhiều tiền. Đại ca, tiền này cũng quá là nhiều a. Ta không cho bọn hắn. Thực sự không được chờ cha ta tan việc, ta theo cha ta nói, để cho ta cha đem bọn hắn đuổi đi. Trương Tinh lại động não, chính là động có hạn, còn không có thoát ly bọn họ cái này tiểu ra. Nghĩ cái gì đâu các ngươi? Lưu Căn Lai cơ kia chồng chất tiền, tiếp tục dạy bọn hắn, các ngươi câu quá cá không? Cái này gọi mồi câu không thơm, thế nào có thể để cho cá cắn câu? Các ngươi ai đến? Nói, hắn lại đem tiền hướng phía trước đưa. Mồi câu, cắn câu. Lý Vũ cùng Trương Tinh tựa hồ cũng có chút minh bạch Lưu Căn Lai là ý gì, nhưng lại nghĩ không ra hắn phía sau sẽ thế nào làm. Cũng có chút động tâm, nhưng càng nhiều là vẫn còn do dự, ai cũng không có đưa tay đón. Cái này cũng không trách bọn hắn, thật sự là bởi vì vì số tiền này quá nhiều, bọn hắn cầm phòng tay. Lúc này tiểu ca hai tâm đều đập bịch, sắc mặt đều có chút phím hồng. Rõ ràng hai người các ngươi cùng nhau đi đi. Lưu Căn Lai thay bọn hắn làm quyết định, lại từ trong túi móc ra 100 khối tiền, một người kín đáo đưa cho bọn hắn một chồng, bọn hắn không phải hai người sao? Một người cho bọn hắn 100. Lý Vũ cùng Trương Tinh nắm đuốt riêng phần mình trong tay 100 khối, ai cũng không dám động, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Toàn bộ trọng lượng đều đặt ở tiền trong tay bên trên. Nhanh đi, nhìn hai người chút tiền đồ này. Lưu Căn Lai một người quạt bọn hắn một chút sau nào trước, còn đem mặt sắc cục xuống, nhìn xem giống như muốn nổi giận. Tiểu ca hai từ nội tâm chỗ sâu đối với hắn người đại ca này ca là tương đương tôn kính, gặp Lưu Căn Lai muốn nổi giận, liền không do dự nữa, quyết định chắc chắn, kéo cửa ra đi ra. Hai người đều có chút kích động, ai cũng không nhớ ra được đem tiền cất trong túi, đi ngang qua táo thân ở giữa thời điểm, trong tay đều nắm đuốt kia chồng chất đại H10. Mã Hồng cùng Tôn Kỳ đã đem Lưu Căn Lai mang tới những vật kia đều phân tốt. Tiểu nhân sách điểm hai chồng chất, một chồng là cuốn sách truyện, một chồng là đánh trận, xem xét chính là dựa theo nam nữ phân. Bút bản phận 4 chồng chất, Lưu Căn Lai mua nhiều, cho dù chia 4 phần, mỗi một phần đều có hơn 10 vở, mười mấy cây bút chỉ, còn có 2 chi bút máy. Những cái kia điểm tâm thì càng không cần nói, trời lạnh, tốt tồn trữ, Lưu Căn Lai đem thực phẩm phụ cửa hàng điểm tâm mỗi dạng đều mua 2-3 cân. Cũng chính là điểm tâm chủ lỗi, nếu không, một cái bao tải đều thịnh cung hạ. Lúc này, Mã Hồng cùng Tôn Kỳ một người ôm một bản tiểu nhân sách nhìn, cùng Lưu Căn Lai đoán, Tôn Kỳ nhìn chính là cuốn sách truyện. Mã Hồng thì là ôm một bản đánh trận nhìn say sưa ngon lành. Chờ tỷ hai ngẩng đầu thời điểm, Lý Vũ cùng Trương Tinh đã đi ra, các nàng sửng sốt hai cũng không thấy được hai người bọn họ tiền trong tay. Đại ca, bọn hắn đi chỗ nào, thế nào đi như thế gấp? Ta còn muốn để bọn hắn nếm một chút những này điểm tâm đâu. Tôn Kỳ hỏi. Ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi một hồi, hai người ăn đi, không cần chờ bọn hắn. Lưu Căn Lai không có ý định mang lên Mã Hồng cùng Tôn Kỳ, loại này chém chém giết giết sự tình vẫn là đừng để tiểu cô nương đứng vào, các nàng ở nhà yên lặng đọc sách rất tốt.
Nha.
Tôn Kỳ đáp ứng nhất thanh, không có lại nói cái gì. Mã Hồng tâm tư đều tại tiểu nhân trên sách, không biết có phải hay không là đắm chìm đến trong chiến đấu đi, chỉ là nhìn Lưu Căn Lai cùng Lý Vũ Trương tinh một chút, cái gì đều không nói, lại cúi đầu tiếp lấy xem sách. Điểm tâm ngay tại các nàng bên cạnh trên mặt bàn đặt vào, đưa tay liền có thể đến, lại ai cũng không có ăn một cái. Kia hai tiểu tử còn tại đầu phố phụ cận đi bộ, giống như trước đó, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn một chút, không có chút nào bởi vì Vi Lý Vũ cùng Trương Tinh nhà khách tới, có nửa điểm lùi bước. Gan thật đúng là không là bình thường lớn. Đây là lấy Vi Lý Vũ cùng Trương Tinh không có chỗ dựa, Trương Phú Quý một cái người thoạt không làm gì được bọn họ. Lưu Căn Lai không có cùng ra ngoài, dừng ở cổng, điểm dễ ư, nhìn chằm chằm hướng dẫn địa đồ. Hướng dẫn địa đồ sớm đã bị hắn phóng tới lớn nhất, mặc dù vẫn là gầy men, nhưng mấy cái cử động vẫn có thể thấy rõ ràng. Lý Vũ cùng Trương Tinh vẫn rất nghe phân phó, vừa đụng lên đi, liền đem riêng phần mình trong tay 100 khối tiền phân biệt đưa cho một người, kia hai tiểu tử đều tiếp tới. Bọn hắn nói cái gì, Lưu Căn Lai nghe không được, nhưng chỉ cần bọn hắn đem tiền tiếp nhận đi, như vậy đủ rồi. Lưu Căn Lai đem ư cái mông ném một cái, sải bước đi ra ngoài. Kia hai tiểu tử cầm tiền, cũng không có vội vã rời đi, còn tại cùng Lý Vũ cùng Trương Tinh nói cái gì, một bộ cao cao tại thượng người thắng tư thái. Không cần đoán, Lưu Căn Lai đại khái cũng có thể biết bọn hắn nói cái gì, đều là một chút coi như các ngươi thất thời, sau này ta bảo kê các ngươi, có tiền nữa tiếp lấy cầm loại hình nói nhảm. Đừng hỏi Lưu Căn Lai làm sao biết đến, dù sao hắn biết. Gặp Lưu Căn Lai hướng bên này đi tới, kia hai tiểu tử vội vàng nói một câu, quay người muốn đi, Lưu Căn Lai lập tức giống lên một cú họng, tất cả đứng lại cho ta, dám chạy, lao tử đem các ngươi sợ. Nói, Lưu Căn Lai còn đem khẩu súng móc ra. Đã muốn thu thập bọn hắn, vậy chỉ thu nhặt cái hung ác. Kia hai tiểu tử cũng đủ dã, căn bản không tin tưởng Lưu Căn Lai thực có can đảm nổ súng, nên chạy vẫn là chạy. Còn không có chạy hai bước, bọn hắn liền không thể không ngừng. Thế nào? Bị Lý Vũ cùng Trương Tinh đem chân ôm lấy thôi. Lý Vũ cùng Trương Tinh không có hai người bọn họ cao, chạy cũng không bằng hai người bọn họ nhanh, nhưng bọn hắn có thể thông suốt được ra ngoài, đều là một cái đánh ra trước, ôm lấy một người chân. Trên đùi kéo người, hai người bọn họ thế nào có thể chạy động? Vung ra, vung ra. Các ngươi muốn chết. Hai tên tiểu tử đều tại vừa mắng vừa đạp, muốn tránh thoát mở, Lý Vũ cùng Trương Tinh đều cắn răng, gắt gao ôm lấy chân của bọn hắn không thả. Ở ngay trước mặt hắn, còn dám dương ai? Cái này cỡ nào thích ăn đòn? Lưu Căn Lai hỏa nhi cọ một chút đi lên. Chương 1291, gọi ra trưởng chương 1291, gọi ra trưởng Lưu Căn Lai tiến lên mấy bước, một người một cước, đem bọn hắn đạp lăn. Cái này hai cước đạp rất tác động, hai tên tiểu tử đều thuận trượt trượt mặt đất trượt chân ra ngoài thật xa, đụng vào ven đường đống tuyết mới dừng lại. Lý Vũ cùng Trương Tinh đều không có bắt bọn hắn lại chân, tất cả đều buông lòng ra. Hai tên tiểu tử còn muốn đứng lên, Lưu Căn Lai lại tiến lên, một người cho mấy cước. Cái này hai tiểu tử cũng sợ, biết đánh không lại Lưu Căn Lai, lại bị vậy cái kia phó hung thần ác sát bộ dáng bị hù quá sức, ai cũng không dám lại đứng lên, ôm đầu chờ lấy chống cự đánh. Chống cự đánh tư thế rất nhuần nhuyễn mà. Lưu Căn Lai không có lại đánh bọn hắn, đặt hai cước hạ giật được, hắn một người lớn bên đường đánh hai đứa bé, lý do lại đầy đủ, cũng có chút không xuống tay được. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lưu Căn Lai liền sẽ buông tha bọn hắn. Hai người đến đánh bọn hắn. Lưu Căn Lai một chỉ Lý Vũ cùng Trương Tinh. Hắn không tiện đánh, hai đứa bé đánh bọn hắn tổng không có vấn đề a. Huống chi, Lý Vũ cùng Trương Tinh lại so cái này hai tiểu tử không lớn lắm. Lý Vũ cùng Trương Tinh vừa mới đều bị đạp mấy chân, ngay tại nổi nóng, có Lưu Căn Lai cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, tất cả đều xông lên, một người một cái đối kia hai tiểu tử một trận quyền đấm tức đá. Bọn hắn đánh gắng gượng qua nghiện, không đầy một lát liền mệt mỏi thở hổn hển, nhưng Lưu Căn Lai thế nào nhìn thế nào muốn cho kia hai tiểu tử gãi ngứa ngứa. Tiểu hai tử có thể lớn bao nhiêu sức lực? Giữa mùa đông, kia hai tiểu tử xuyên lại dày, còn ôm đầu, cùng cái con tôm giống như rụt lại thân thể, như cái xác rùa đen, đoán chừng đều không có thế nào đau. Đánh đủ chưa? Chút giận sao? Lưu Căn Lai nhìn có chút không nổi nữa. Không đánh nổi, đại ca ca, ngươi thay chúng ta đánh đi. Lý Vũ miệng lớn thở hổn hển. Trương Tinh ngược lại là không nói cái gì, thở lại so Lý Vũ còn gấp. Thể lực không ra thế nào địa, còn phải rèn liên á. Lưu Căn Lai nhớ tới vương lượng, thể lực theo không kịp, đoán chừng con hàng này đánh nhau trình độ cũng cao không đến đến nơi đâu. Đánh đủ liền tránh ra. Lưu Căn Lai tiến lên mấy bước, kia hai tiểu tử lấy vi còn muốn chống cự đánh, co lại càng chặt, đầu tức thì bị vớt ve cái cầm đều chống đỡ đến trên ngực. Lưu Căn Lai không có ý định lại đánh bọn hắn, móc ra cổ tay, dắt lấy bọn hắn một người một đầu cánh tay, đem bọn hắn nướng tại cùng một chỗ. Đứng dậy, theo ta đi. Đi. Đi chỗ nào? Trong đó một tên rụt rè hỏi. Lưu Căn Lai trở về hắn ba chữ, cục công an. Ta không đi. Ta lại không giết người phóng hỏa, cũng không có trộm đồ, ngươi bằng cái gì bắt ta? Nói chuyện chính là một cái khác tiểu tử, logic vẫn rất rõ ràng, xem ra, tựa hồ còn thường xuyên rào biện. Nhưng các ngươi cướp bóc, bên đường cướp bóc tội thêm một bậc trở lấy ăn súng A các ngươi. Lưu Căn Lai hù dọa lấy bọn hắn. Không phải chúng ta cướp, là bọn hắn tự nguyện cho chúng ta. Logic thanh tự tiểu tử kia còn tại rào biện. Hai người bọn họ là cha ngươi A, còn phải xuất tiền nuôi ngươi. Lưu Căn Lai hướng hắn cái mông chính là một cước, theo ta đi, lại đặc biệt sao giày vò khốn khổ, hiện tại liền đem hai người sợ. Hai tiểu tử thật đúng là không dám lại giày vò khốn khổ, rất nhanh liền huyên tuyên đứng lên, thành thành thật thật đi theo Lưu Căn Lai. Hai tiểu tử đều không đốc, biết Lưu Căn Lai là đang hù dọa bọn hắn, khẳng định không dám nhận đường phố nổ hắn nhóm, nhưng Lưu Căn Lai đều có thể đánh bọn hắn A. Cũng không biết hắn chỗ nào đến như vậy đại sức lực, đạp thật đau. Đi vào xe thùng mổ tơ bên cạnh, Lưu Căn Lai vốn muốn cho Lý Vũ cùng Trương Tinh ngồi vào xe thùng, để cái này hai tiểu tử ngồi tại hắn phía sau, nhưng Lý Vũ cùng Trương Tinh lại càng muốn ngồi hơn tại hắn phía sau. Đây là muốn ngồi cưới khoái cảm sao? Cái này hai tiểu tử vẫn rất dã. Thế là hồ, cướp bóc kia hai tiểu tử chen vào xe thùng, Lý Vũ cùng Trương Tinh ngồi tại Lưu Căn Lai phía sau, Lưu Căn Lai mang theo bốn người bọn họ đi vào thị cục công an. Trên đường, kia hai tiểu tử đều không dám giày vò, tất cả đều thành thành thật thật, nhưng vừa tới cục công an cửa chính, chân liền mềm nhũn, nếu không phải Lưu Căn Lai quả hai người bọn họ bàn tay, cho bọn hắn điểm lực lượng, bọn hắn đều không sức lực xuống xe. Xem ra, tại Đông Bắc địa phương này, công an uy danh đồng dạng không nhỏ. Ta sai rồi, cũng không dám nữa, ta đem tiền trả lại cho bọn hắn, ngươi thả chúng ta đi, van cầu ngươi. Lo dịp rõ ràng tiểu tử kia đau khổ cầu khẩn, còn kém cho Lưu Căn Lai quỳ xuống. Một cái khác tiểu tử nhiều ít còn kiên cường một điểm, nhưng cũng có hạn, chỉ là không nói mềm lời nói, chân đồng dạng mềm đi mau bất động đạo nhi. Cũng chính là cục công an đại môn tuyết quét sạch sẽ, đường không trượt, nếu không, cái này hai tiểu tử đi vào trong thời điểm, còn không phải mấy bước chính là một phát. Lý Vũ cùng Trương Tinh rõ ràng không phải lần đầu đến, đều không phải là rất câu nệ, nhưng cũng đều quy quy củ củ, xem xét chính là không ít bị Trương Phú Quý căn dặn. Lưu Căn Lai đối chỗ này không ra thế nào quen, cũng liền không có đem bọn hắn đưa đến phòng thẩm vấn, vì điểm ấy phá sự đi phiền phức Triệu Tiền Tôn cũng không đáng đương, tìm Vương Phi Hổ thì càng không thích hợp. Hắn mang theo bọn hắn trực tiếp đi đội xe văn phòng. Có buổi sáng một khối kéo heo kinh lịch cùng giữa trưa một bữa cơm giao tình, cho bọn hắn mượn cái địa phương làm ít chuyện nên vấn đề không lớn. Đoán chừng là dành đến nhức cả trứng, đám người kia con mắt vẫn rất nhọn, Lưu Căn Lai vừa hướng bọn họ bên này đi, bọn hắn liền thấy, ra đón mấy cái. Cái này hai hải tử là nhà người thân thích. Mã Tồn môi hỏi, cái gì thân thích, ngươi mắt mù à, không thấy được hai người bọn họ trên tay liên tiếp ngân thủ vòng tay sao? Một tên khác con mắt vẫn rất nhọn. Chuyện ra sao? Lại một người hỏi. Cái này hai tiểu tử gan lớn, ngăn ở Trương Phú Quý cửa nhà cản đường cướp bóc, một người đoạt 100 khối, ta đem bọn hắn mang đến. Lưu Căn Lai lời ít mà ý nhiều. Cản đường cướp bóc, một người đoạt 100. Nhìn không ra a, Trương Phú Quý nhà như vậy có tiền. Mấy người đều có chút không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền có chút trở lại mùi vị, nhất là Mã Tôn Môi, hắn nhưng là biết Lưu Căn Lai là kẻ có tiền. Cái này nhất định là Lưu Căn Lai làm cái bẫy. Khẳng định là nhìn thấy Trương Phú Quý hai đứa bé bị người khi dễ, liền muốn thu thập bọn họ dừng lại, cho hai đứa bé hạ giận. Nhưng cái này giống như có chút nhỏ nói thành to a. Đem hai đứa bé đưa đến trong cục có cái gì dùng? Nếu là người trưởng thành, kia chưa nói, đám người này đều nhàn nhức cả trứng, một người đánh một trận còn có thể sống động hoạt động gần cốt, nhưng bọn hắn chỉ là hai cái 13-14 tuổi hải tử, ai có ý tốt độc thủ? Chờ mấy người khác đem kia hai tiểu tử cùng Lý Vũ Trương Tinh đưa đến đội xe văn phòng, Mã Tồn Môi đem Lưu Căn Lai kéo đến một bên, hỏi, người nghĩ thế nào xử lý? Hỏi ra bọn hắn phụ mẫu đơn vị làm việc, gọi điện thoại, để ra trưởng đến lĩnh người. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ. Hắn đánh hai đứa bé không thích hợp, nhưng bọn hắn cha mẹ phù hợp a. Đánh không cho hắn hài lòng, hắn liền không thả người. Cản đường cướp bóc, đừng nói đoạt 200, chính là hai điểm tiền, tính chất cũng đầy đủ ác liệt. Cũng không biết đầu năm nay có hay không bớt can thiệp vào chỗ, nếu là có, nắm bất tử bọn hắn. Biện pháp này đi. Mã Tồn Môi rất nhanh liền đoán được Lưu Căn Lai tâm tư. Lúc trước, hắn có thể bị phái đi trông coi Lưu Căn Lai, cũng không phải bởi vì hắn khó khẽ vàng, mà là đầu óc tốt dùng. Lưu Căn Lai đây là nghĩ đến cái giết gà dọa khỉ ngoài ra còn sao sơn chấn hổ. Hắn là người bên ngoài, nói đi liền sẽ đi, muốn bảo vệ hai đứa bé kia, để bọn hắn không bị khi dễ, ra tay liền điểm hung ác một điểm. Chờ Lưu Căn Lai cùng Mã Tồn Môi vào nhà thời điểm, mấy cái cậu thả các lao ra cũng đã đem kia hai tiểu tử cha mẹ ở đâu công việc đều hỏi lên. Gọi điện thoại công việc này, Mã Tồn Môi ôm tới, hắn mặc dù không phải đội xe đầu nhi, nhưng cùng văn phòng người bên kia lẫn vào rất quen, gọi điện thoại cũng thuận tiện. Mấu chốt đây là Lưu Căn Lai sự tình, hắn đương nhiên muốn bao nhiêu giả thêm chút sức. Chương 1292, địa phương chuột. Chương 1292, địa phương chuột. Có thể là bởi vì Vi đều tại Mèo Đông, không có chuyện liền điện thoại liên lạc, điện thoại chuyển đặc biệt chậm, Mã Tồn Môi đi nửa ngày cũng không có trở về, ngược lại là Trương Phú Quý trước tới. Lý Vũ cùng Trương Tinh ra về ra, thực chất bên trong vẫn là bị giáo dục rất tốt, ra như thế lại sự, lại đến cục công an, thế nào khả năng không tìm tra của bọn hắn. Căn Lai a, ta nhìn chuyện này liền như thế quên đi thôi, cũng không phải đại sự gì, không cần nhất định phải làm như thế khởi binh động chúng. Trương Phú Quý vừa đến đã khuyên Lưu Căn Lai. Ngươi không quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Lưu Căn Lai biết Trương Phú Quý là cái gì tâm tư, hắn là sợ cho hắn thêm phiền phức. Thực chất bên trong, Trương Phú Quý vẫn là cái người thành thật. Nhưng người ta khi dễ chính là hắn trung thực, Trương Phú Quý càng là nói như vậy, Lưu Căn Lai liền càng phải quản đến cùng. Gặp không khuyên nổi Lưu Căn Lai, Trương Phú Quý cũng không có lại quyền, hắn cũng không đi, liền lưu tại đội xe văn phòng cùng đám người này đánh cái dám nói chuyện phiếm. Đã nhìn ra, cương vị của hắn rất nhàn, chí ít tại cái này Mèo Đông mùa, hẳn là không cái gì còn bận việc hơn. Chờ Mã Tồn Môi nói chuyện điện thoại xong trở về, không dùng 10 phút, hai đứa bé ra trưởng liền đều chạy tới. Tuyết Thiên Lộ trưởng, hai người đều cưỡi xe đạp, cưỡi còn không phải rất nhanh, có thể như thế nhanh chạy tới, nhìn ra tứ bình thành nhỏ. Chí ít cùng tứ cựu thành không cách nào so sánh được. Hai người đều là hơn 40 tuổi dáng vẻ, áo khoác bên trong đều là kiểu áo tôn trung sơn, túi áo trên cũng đều cài lấy một cây bút máy, xem xét chính là lãnh đạo. Bọn hắn sau khi vào cửa, không hẹn mà cùng cũng cau mày lên, không riêng gì bởi vì vi trong phòng hơi khói đều nhanh ảnh hưởng tầm nhìn, còn bởi vì vi bọn hắn hai đứa bé đều bị còng tay liên tiếp, ngồi xổm ở bên tường. Xem xét hai đứa bé trên người vết bẩn, liền biết bọn hắn chống cự đánh. đương ra giải, nào có không đau lòng hải tử. Hải tử mới 13, 14 liền bị bắt được cục công an, bị một đám người lớn đánh như thế hung ác, coi như bọn hắn phạm vào điểm sai, cũng không nên bị như thế đối đãi. Ai bắt bọn hắn? Trong đó một cái ra giải hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Gặp có mấy người theo bản năng nhìn về phía Lưu Căn Lai, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Lưu Căn Lai trên mặt, không chút khách khí hỏi, ngươi bắt bọn hắn? Báo lên tên của ngươi. Lưu Căn Lai ha có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nơi khác khẩu âm. Ngươi là nơi này công an sao? Người kia đồng dạng không để ý Lưu Căn Lai vấn đề, còn không có cách nào trao đổi. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, đến cục công an, không phối hợp điều tra, vậy ngươi còn tới làm gì? Ngươi có thể đi, không đưa. Ngươi. Người kia lập tức bị hế trụ, hung hăng trừng mắt Lưu Căn Lai, mặt đỏ tiệt hai. Đi láo trương, ngươi bất tranh cái đi. Một người khác thái độ cũng tốt hơn nhiều, vị tiểu đồng chí này, ta gọi Vương Hưng Bang, hắn cứ gọi Trương Đông Bắc, kia hai tiểu tử, Vương Khắc cùng Trương Nham Thạch, là hai ta nhi tử, vị tiểu đồng chí này, xin hỏi ngươi thế nào xưng hô? Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai cười báo ra tên của mình. Vì cái gì cười? Bởi vì vi tiểu tử kia danh tự thôi, làm nửa ngày, hắn gọi Trương Nham Thạch, mở mắt phân khẳng định là hắn ngoại hiệu. Hai âm gặp nguy hiểm, lấy tên phải cẩn thận a. Lưu Căn Lai theo bản năng nhìn thoáng qua Mã Tuần Môi, Mã Xuân Mai đồng hài thế mà không có quá lớn phản ứng. Tuyệt không mất cảm, xoa bình. Nghe giọng nói, ngươi không giống người địa phương a. Vương Hưng Bang cười ha hả đưa tới một cây ư nhìn xem người ta cái này thái độ, đồng dạng là lời nói khách sáo, Lưu Căn Lai liền nguyện ý phản ứng. Ta là tứ cựu thành công an. Lưu Căn Lai ăn ngay nói thật, cũng không có gì tốt giấu giếm. Vương Hưng Bang tiểu dung chậm rãi thu hồi, ngươi một cái tứ cựu thành công an, đến chúng ta tứ bình bắt người, giống như có chút không thích hợp à? Cùng hắn giải dòng cái gì? Trương Đông Bắc Lai kình, hắn dị địa bắt người bản thân liền không hợp quy củ, bắt người cũng coi như không được số, các người đám người này cũng đi theo hắn hồ nháo, cũng nghĩ đi theo phạm sai lầm sao? Còn không mau đem người thả, nhìn đem hai đứa bé đánh thành dạng gì? Các ngươi cũng hạ thủ được, ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta những người này cũng không có động kia hai hải tử một cái ngón tay. Một tên không làm, đối hắn một câu, đó chính là người đánh. Trương Đông Bắc đối Lưu Căn Lai trợn mắt nhìn, vậy ngươi khoan hay đi, ta mang hai đứa bé đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu là cha ra cái gì ma bệnh, liền để các ngươi lãnh đạo tự mình đến lĩnh người đi. Thật đúng là đủ phép lối, quả nhiên là có cái gì dạng hải tử, liền có cái gì dạng cha. Ngươi là ta đánh, ta muốn đi tùy thời có thể đi, nghĩ chụp xuống ta, ngươi còn không có bản sự kia. Vốn còn muốn cho các ngươi chút mặt mũi, không đem sự tình làm lớn chuyện, đã cho mặt không muốn, vậy liền không trách ta. Các ngươi không phải nói ta là tứ cựu thành công an, không quản được tứ bình sự tình sao? Kia tốt, ta thời điểm ra đi, đem bọn hắn mang về tứ cựu thành, đến chỗ ấy, ta liền có thể quản bọn hắn. Lưu Căn Lai không nhanh không chậm đốt một điếu ư, thanh âm nói chuyện không lớn, khí thế lại có đủ. Ngươi còn có chơi? Trương Đông Bắc có chút thẹn quá hóa giận, xem ra, tựa hồ còn muốn vén tay áo lên cùng Lưu Căn Lai đánh một trận. Lưu Căn Lai đều nhắm vào hắn đũ quần, Vương Hưng Bang kéo Trương Đông Bắc một thành, lão Trương, nói với hắn những chuyện này làm gì? Đi, chúng ta cùng một chỗ đi tìm Vương Cục, chúng ta trị không được hắn, Vương Cục còn trị không được hắn. Ngươi chờ đó cho ta. Trương Đông Bắc vẫn rất nghe quyền, chứng Lưu Căn Lai một chút, cùng Vương Hưng Bang cùng một chỗ đi ra cửa tìm Vương Phi Hổ. Tứ Bình Thành thật đúng là nhỏ à, tùy tiện hai người liền có thể cùng cục trưởng công an nói chuyện. Lúc này mới 6-1 năm, liền có chút địa phương chuột hình thức ban đầu sao? Lưu Căn Lai vẫn là ngồi yên bất động, mặt khác những người kia đều có chút thay hắn lo lắng, ngoại trừ Trương Phúc Quý. Hắn nhưng là biết Lưu Căn Lai cùng Vương Phi Hổ là quan hệ gì. Xong Lưu Căn Lai sư phó mặt mũi, coi như Vương Phi Hổ không giúp đỡ, Lưu Căn Lai khẳng định không ăn thiệt thòi, chỉ là chuyện này, sợ là liền muốn như thế không minh bạch kết thúc. Mới đầu, Trương Phú Quý hoàn toàn chính xác cảm thấy Lưu Căn Lai có chút chuyện bé xé ra to, nhưng xem xét cái này hai gia trưởng thái độ, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Cái này nếu là không hảo hảo thu thập kia hai hài tử dừng lại, để bọn hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu, sau này còn đem Lý Vũ cùng Trương Tình khi dễ chết. Làm cha, thế nào khả năng không đau lòng nhi tử? Cục trưởng văn phòng có thể chủ động tới tìm Vương Phi Hổ, nói rõ Vương Hưng Bang cùng Trương Đông Bắc cùng hắn nhiều ít đều có chút giao tình, cảm thấy Vương Phi Hổ có thể giúp bọn hắn. Nhưng Vương Phi Hổ tại nghe xong sự miêu tả của bọn hắn về sau, một câu thêm lời thừa thãi đều không nói, càng không tỏ thái độ, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Lưu Căn Lai là cháu ta. Một câu đơn giản lời nói, đem Vương Hưng Bang cùng Trương Đông Bắc phía sau tất cả đều phá hỏng. Muốn cho đương thúc thúc giúp bọn hắn cùng một chỗ thu thập cháu hắn. Bọn hắn tự nhận còn không có như vậy đại mặt. Nhưng vấn đề là Vương Phi Hổ họ Vương, Lưu Căn Lai họ Lưu, hai người cũng không một cái họ. Lưu Căn Lai đã sớm thành Vương Phi Hổ chất tử. Hai người trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng lại không tốt hỏi ra. Vương Phi Hổ nói xong câu đó liền túi đầu nhìn lên văn kiện, rõ ràng là muốn tiến khách. Có thể lên làm lãnh đạo, điểm ấy nhãn lực sức lực, bọn hắn vẫn phải có, chỉ là, từ Vương Phi Hổ văn phòng lúc đi ra, hai người đều có chút đâm lao phải theo lao. Làm sao xử lý? Khoác lác nói ra ngoài, nên như thế nào kết thúc? Cùng một đứa bé nhận sợ, thực sự gánh không nổi mặt kia, cũng không nhận sợ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hai hải tử được đưa tới tứ cửu thành? Vậy hắn hai cái này hai tấm mặt mo xem như ném đến nhà bà ngoại.